Chương 170, thú yêu chương 170, thú yêu không có, không còn Lưu Ly chỉ sợ nàng không tin, còn đem bao khỏa bày ra run lên. Nay liền không còn. Chu Nặc Nặc chép miệng đi một chút miệng nhỏ, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lúc này phía trước đột nhiên truyền đến nữ tử tiếng cầu cứu, cứu mạng a. Ai tới mau cứu ta, tựa như là phía nam truyền đến, có thể hay không lại là Cự Phong môn người? Có khả năng. Lưu Phong gật đầu một cái, liếc Chu Nặc Nặc một cái, không bằng chúng ta tới xem, vạn nhất có người thụ thương đâu. Chu cô nương cảm thấy thế nào? Lúc này Chu Nặc Nặc lại bắt đầu gặm bánh bột nô, cũng không biết có nghe hay không, chỉ là một vị gặm bánh bột nô. Lưu Phong cho là nàng đáp ứng, liền hướng truyền đến phương hướng của thanh âm bước đi. Ba người đi tới dưới một cây đại thụ, quả nhiên gặp một nữ tử ngồi ở dưới đại thụ, chân màu trắng quần áo đã bị máu tươi thấm trở thành màu đỏ sẫm. Gặp có người tới, nữ tử kia trên mặt hiện ra vẻ cầu khẩn, ta thấy mà yêu nhìn về phía Lưu Phong, công tử cứu ta. Lưu Phong còn tại chờ, gặp muội Lưu Ly đã chạy đi qua, cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống cảnh giác, đi tới. Lưu Ly vung lên nữ tử váy, chỉ thấy nữ tử đùi phải xuất hiện một cái lỗ máu, giống như là bị kiếm xuyên qua. Kaka, nàng chân bị thương, cần băng bó một chút. Lưu Phong gật gật đầu, ném qua đi một bình đan dược, trước tiên cho nàng ăn vào mấy hạt cầm máu. Lưu Ly tiếp nhận thuốc, đổ mấy hạt phóng tới thụ thương nữ tử bên miệng nói, cô nương, đem cái này đan dược ăn. Nữ tử gật gật đầu há miệng ra, Lưu Ly đem đan dược bỏ vào trong miệng nàng, đang muốn vì nàng băng bó, nữ tử kia lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên ánh mắt lật ra bắt đầu phát run lên. Nữ tử khác thường bị hù Lưu Ly nhất thời chân tay luống cuống, có chút bất lực nhìn về phía Kaka Lưu Phong. Lưu Phong cũng là sợ hết hồn, thầm nghĩ thuốc này không có vấn đề a. Hắn cũng không lo được khác, vội vàng chạy tới muốn xem xét nữ tử tình trạng. Nữ tử kia lại đột nhiên bắt được Lưu Phong cánh tay, trong cổ họng chật vật phun ra mấy chữ, "Cứu, cứu ta!" Cho đến lúc này, Lưu Phong mới phát hiện nữ tử sau lưng lại có một cây khô héo cây mây từ dưới đất nô ra, kết nối lấy nữ tử cái hốc. Lưu Phong trong lòng cả kinh, tự hiểu mắc lửa, vội vàng hướng muội muội cùng Chu Nặc Nặc hô lớn, "Chạy mau." Mặc dù Lưu Phong phản ứng đã quá nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước, bây giờ ba người vị trí đều tại dưới đại thụ, vài gốc khô héo dây leo từ dưới đất nô ra, giống như lồng giam đem ba người riêng phần mình nốt vào dây leo bên trong. Lưu Phong từ trong túi chứa vật gọi ra một thanh kim sắc liêm đao, rót vào linh lực sau, liêm đao phát ra kim quang, hắn hít sâu một hơi, hướng về phía dây leo dùng sức vung ra. Chỉ nghe con một tiếng, dây leo vậy mà truyền ra lưỡi mát thanh âm, mà dây leo phía trên lại chỉ là bị chặt ra một đạo nhàn nhạt tân ký. Lưu Phong không khỏi kinh hãi, hắn thanh này liêm đao thế nhưng là một kiện pháp bảo thượng phẩm, xem như hắn bảo mệnh át chủ bài. Lại không nghĩ rằng một kích toàn lực phía dưới, cũng chỉ là chém ra một đạo rất nhạt tân ký, dây leo này có phần cũng quá cứng rắn. Kaka, nó đang hút linh lực của chúng ta, trải qua mọi nhắc nhở, Lưu Phong cũng phát giác được trong cơ thể mình linh lực đang chậm rãi bị một loại nào đó hấp lực dẫn dắt mà ra, dọc theo dây leo phía trên kinh mạch, bị liên tục không ngừng vận hướng cây kia đại thụ che trời. Kiệt 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 kiệt. Khu cụ lúc này đại thụ kia phát ra một hồi tiếng cười quỷ dị, nghe vào giống như là một lao hầu. Lưu Phong ba người lúc này mới phát hiện, trên đại thụ kia vậy mà dài ra một tấm lao thái thái mặt người, càng là chỉ thụ yêu. Nhìn qua bị dây leo vây khốn ba người, thụ yêu có chút đắc ý nói, cái này xinh đẹp tiểu cô nương quả nhiên dùng tốt, đã gạt tới hơn 20 cái tu sĩ, ta còn thực sự không nỡ lòng bỏ đem nàng biến thành phân bón đâu. Nó lại nhìn Chu Nặc Nặc một mắt, phát ra một hồi khó nghe tiếng cười, chẳng qua hiện nay bắt cái đẹp hơn, vậy cái này cũ, liền không cần tiếng nói vừa dứt, lúc trước cái kia cô gái bị thương lập tức chuyển đến tiếng rên rỉ thống khổ, liên thanh cầu xin tha thứ, không, không cần. Mau dừng lại, ngươi. Ngươi không phải nói xong, chỉ cần ta có thể lại gạt tới ba người, liền thả ta rời đi sao. Thù yêu nghe vậy, lập tức phát ra càn rỡ cười to, nhân loại quả nhiên cũng là ngu xuẩn, bây giờ trong đầu của ngươi hiện đầy ta dây leo, nếu là ta phóng ngươi đi, trừ phi tính cả đầu óc của ngươi cùng nhau rút ra. Nhân loại các ngươi nếu là không còn đầu óc, còn có thể sống sao? Lưu Phong nghe vậy, coi như hắn tính tốt, cũng không khỏi dâng lên vẻ tức giận. Chính mình hảo tâm cứu nàng, hắn lại cùng cái này thụ yêu dụ dỗ bọn hắn, không khỏi cả giận nói: chúng ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi lại dụ dỗ đồng đạo, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy lương tâm bất an sao? Mà giờ khắc này, nữ tử kia biểu lộ đau đớn, trong con mắt cũng xuất hiện hối hận, nghĩ đến lừa nàng thụ yêu, lập tức liền đối với cái kia thụ yêu tức miệng mắng to. Thụ yêu tự nhiên giận dữ, cũng gia tăng hút linh lực tốc độ. Nữ tử kia chỉ mắng vài câu, liền cũng lại không phát ra được thanh âm nào. Chỉ thấy nàng trong con ngươi lật, nguyên bản bóng loáng ra thịt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện nhăn nheo. Chỉ cần phút chốc, liền từ thiếu nữ đã biến thành lão nhân, lại từ lão nhân đã biến thành chỉ còn dư xương da thây khô. Chính mắt thấy cái này đáng sợ tràng diện, Lưu Ly lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, âm thanh phát run, mang theo tiếng khóc nước nở nói, làm sao bây giờ a kaka, ta còn không muốn chết. Lưu Phong nghe vậy, lần nữa huy động trong tay liêm đao. Dây leo kia cũng không biết là chất liệu gì, vẫn là không động một chút. Lưu Phong nhất thời cũng mất chủ ý, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía đồng dạng bị vây ở dây leo bên trong Chu Nặc Nặc. Chu cô đương, ngươi nhưng có biện pháp thoát thân? Ta thử một chút. Nói xong, Chu Nặc Nặc liền dùng bản mệnh bội kiếm bánh bao hướng về phía dây leo kia liên tục vung chặt mấy lần. Cùng Lưu Phong một dạng, đồng dạng chỉ là tại trên dây leo chém ra mấy đạo nhàn nhạt vết kiếm. Xem ra không được. Chu Nặc Nặc gặp không có hiệu quả chút nào, không khỏi ngồi xổm người xuống, nâng có chút bụi bẩm khuôn mặt nhỏ phát khởi sầu. Thầm nghĩ trong lòng lần này xem như xong, về sau sẽ không còn được gặp lại sư minh, cũng ăn không được mức quả, thịt lừa hoạt tiêu, còn có vườn lê quả lê, phạm sư tỷ quả đào, còn có sư tôn làm bánh ngọt, cùng với lục sư thúc làm nổ đường bánh ngọt. Đem chính mình thích ăn nhất đồ ăn nhớ lại một lần, Chu Nặc Nặc khỏe miệng không khỏi lại chảy ra nước bọt. đột nhiên nghĩ đến chính mình trong túi chữ vật còn có sư minh làm mức quả, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, đem mức quả lấy ra bắt đầu ăn. Thừa dịp bây giờ còn có thể ăn, vậy thì nhanh buông ra ăn, làm bị chết no dù sao cũng tốt hơn đói bụng chết, tránh khỏi về sau lưu lại tiếng bối. Lưu Phong đều không còn gì để nói, đều lúc này còn có tâm tình ăn kẹo hồ lô. Nhưng mà Chu Nặc Nặc bắt đầu ăn cái gì sau, cái kia thụ yêu lại cảm thấy một tia khác thường. Vốn là linh lực chậm chạp trôi đi Chu Nặc Nặc, vậy mà bắt đầu tăng thêm linh lực, hơn nữa gia tăng tốc độ nhanh hơn qua nó hút tốc độ, không khỏi rất là ngạc nhiên. Tiểu cô nương, ngươi chẳng lẽ là cũng là yêu? Như thế nào ăn cái đồ còn có thể khôi phục linh lực a? Mà Chu Nặc Nặc lại cũng không để ý đến nó, chỉ muốn đem trên người đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Chương 171, hỏa diễm chương 171, hỏa diễm thụ yêu lạnh rên một tiếng, không sao, vừa bạn cũng có thể nhiều hút một điểm. Nói xong, liền ra tăng hút vào linh lực cường độ. Lưu Phong nhất thời cũng mất chủ ý, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấy nấy, đều là sai của ta, sớm biết ta liền không kiên trì một tới. Ca ca cũng là vì tu hành, ta không trách ngươi. Là ca ca có lỗi với ngươi. Chu Nặc Nặc có thể dựa vào đồ ăn kéo dài thời gian, mà Lưu Phong huynh muội liền không có năng lực này, rất nhanh bên trong đan điền linh lực cũng sắp khô kiệt, chờ linh lực hoàn toàn biến mất, liền nên hút lấy mới đủ. Ngay tại Lưu Phong lâm vào lúc tuyệt vọng, đột nhiên bầu trời một cây ngân thương bay tới, thân thương mang theo lôi điện, rơi xuống từ trên không. Nổ vang sau đó, vây khốn Chu Nặc Nặc dây leo trong nháy mắt bị đánh văng ra, Chu Nặc Nặc cũng thừa cơ nhảy ra ngoài, ngẩng đầu kinh hỉ nói, "Phạm sư tỷ." Người mặc váy đỏ Phạm Thiên Tuyết cũng rơi xuống trên cán thương, đối với Chu Nặc Nặc gật đầu một cái, nhìn một cái Lưu Phong huynh muội hỏi, "Hai người này là bằng hữu của ngươi?" Chu Nặc Nặc gật gật đầu, trên đường gặp, Phạm sư tỷ mau đưa bọn hắn cứu ra. Cái kia thụ yêu rõ ràng bị Phạm Thiên Tuyết đột nhiên tập kích tức giận không nhẹ, cực lớn thân cây thân thể bắt đầu run rẩy dữ dội, từ đâu tới nha đầu quê mùa, dám hỏng ta chuyện tốt. Các ngươi ai cũng chạy không được, đều phải chết. Phạm Thiên Tuyết nhảy đến mặt đất, trường thương màu bạc phát ra một tiếng chiến minh, bay trở về trong tay nàng. Nàng lạnh rên một tiếng, cái kia thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Nói xong, vũ động trường thương, trực tiếp đem vây khốn Lưu Phong huynh muội dây leo quấy trở thành náo loạn. A! Thụ yêu phát ra một tiếng nổi giận thét lên, khô héo dây leo giống như mãng xà hướng Phạm Thiên Tuyết của tới. Phạm Thiên Tuyết lại hai tay cầm súng, càng là nhắm lại mắt hạnh. Dây leo chỉ lát nữa là phải đem nàng mai một, Phạm Thiên Tuyết môi anh đào khẽ nhúc đích, đọc lên một đoạn tối tâm khẩu quyết, đột nhiên mở ra mắt hạnh, cầm trong tay trường thương dùng sức cắm vào mặt đất. Trong chốc lát, mấy ngàn đầu lôi điện dọc theo dây leo trực tiếp hướng thụ yêu thân thể công kích mà đến. Thụ yêu liền trốn đều không chỗ trốn, bị lôi điện điện điên cuồng rung động, lá cây cũng rỉ rào xuống. Ti hèn hạ nhân loại có lẽ là bị điện giật nguyên nhân, thụ yêu tiếng giống giận đều mang nhạc điện tử, âm điệu cũng biến thành có chút khôi hài. Đúng lúc này, một thanh kiếm lại đột nhiên theo nó hậu phương bay tới, cắm vào thụ yêu trên thân thể. Thụ yêu mặt người xuất hiện ở phía sau cõng, thấy đánh lén người càng là Chu Nặc Nặc, càng là thẹn quá hóa giận, biết mình không phải cái kia váy đỏ nữ tử đối thủ, liền buông tha Phạm Thiết Tuyết, điều động tất cả dây leo hướng Chu Nặc Nặc quấn quanh mà đến. Chu Nặc Nặc mặc dù thân pháp linh hoạt, nhưng cũng không chịu nổi những thứ này dây leo quá nhiều, rất nhanh hai tay hai chân liền bị cuốn lấy. Nhưng mà Chu Nặc Nặc không chỉ có không kinh hoàng, ngược lại còn lộ được như ý nụ cười, rất giống ăn bụng đến bánh kẹo tiểu cô nương. Nàng môi hồng khẽ nhếch, thì thầm, cấp cấp như luật lệ. Đốt. Cái kia thụ yêu thân thể lập tức giấy lên đại hỏa. Thụ yêu lúc này mới chú ý tới, đánh lén mũi kiếm của nó phía trên còn cắm một tấm màu vàng mà giới hỏa phù. Mặc dù chỉ là một tấm mà giới phù lục, nhưng thụ yêu trời sinh liền sợ hỏa, đối phó nó đầy đủ. Chu Nặc Nặc hì hì nở nụ cười, lão yêu quái, liền ngươi trí thông minh này, thật sự coi chính mình rất thông minh sao? Ngươi, ngươi, hèn hạ nó một mực lấy dụ dỗ nhân loại tu sĩ vẻ vang, cảm thấy nhân loại chính là bị tham niệm cùng sắc niệm thúc đẩy ngu xuẩn. Bây giờ lại bị cái hoàng mao nha đầu hại, tự nhiên thẹn quá hóa giận, lớn tiếng chửi bới nói, nhân loại ti bỉ, các ngươi chết không yên lành. Nhưng mà theo hỏa diễm càng lúc càng lớn, thụ yêu tính cả chửi mắng thanh âm dần dần hóa thành cho tàn. Chờ đại hỏa sau khi lửa tắt, một quả màu xanh lá cây yêu đan liền hiện lên ở trên không. Chu Nặc Nặc vẫy tay một cái, đem cái kia yêu đan cầm vào tay, cười hì hì nói, viên này vừa vặn cho sư huynh. Phạm Thiên Tuyết một hồi kinh ngạc, ngươi muốn đem cái này yêu đan cho Tống Tử Nghị? Chu Nặc Nặc gật đầu, đương nhiên rồi, ta muốn cái đồ chơi này cũng vô dụng, còn không bằng cho sư huynh hoán pháp bảo. Phạm Thiên Tuyết một trận trầm mặc, trong lòng cũng là mặc cảm, cũng khó trách Chu Nặc Nặc tại trong lòng Tống Tử Nghị trọng yếu như vậy. Nha đầu này đem cả trái tim đều đặt ở trên người hắn, lại như thế nào không để hắn thương yêu đâu? Mà thế gian này căn bản cũng không tồn tại vô duyên vô cớ yêu, chỉ có thể lẫn nhau trả giá mới có thể có kết quả. Nàng lộ ra nụ cười, ngươi đối với Tống Tử Nghị có phần cũng quá tốt. Phạm sư tỷ còn không phải như vậy. Chu Nặc Nặc chỉ là thuận miệng nói, nhưng người nói vô tâm, người nghe lại có ý. Phạm Thiên Tuyết còn tưởng rằng mình cùng Tống Tử Nghị thân mật cùng nhau chuyện, bị Chu Nặc Nặc phát hiện, phương tâm không khỏi một hồi chột dạ. Nàng đội ho một tiếng, có chút mất tự nhiên đem tóc mai ở giữa tóc xanh an ủi đến sau tai, ánh mắt nhìn về phía Lưu Phong huynh muội, nói sang chuyện khác hỏi, hai vị này là Lưu Ly vội vàng túi chào một lễ, cảm kích nói, tiểu muội Lưu Ly, đa tạ vị tỷ tỷ này ân cứu mạng. Phạm Thiên Tuyết gật đầu cười nói, tiện tay mà thôi. Nói xong ánh mắt nhìn phía Lưu Phong, mà lúc này Lưu Phong lại giống như là ngây dại, sững sờ nhìn qua Phạm Thiên Tuyết, càng là không phản ứng chút nào. Lưu Ly trong lòng kỳ quái, thầm nghĩ ca ca đây là thế nào? Âm thầm giật giật thấp giọng hô hắn vài tiếng. Lưu Phong lúc này mới phản ứng lại, đỏ mặt lên, đội vàng ôm quyền không người nói, tại hạ Lưu Phong, cùng muội muội cũng là Tê Hà Châu Bách Thảo Đường đệ tử, đa tạ cô nương ân cứu giúp, không biết cô nương vương danh. Gặp Phạm Thiên Tuyết nhíu mày, Lưu Phong liền vội vàng giải thích, cô nương không nên hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là có ý định mạo phạm, chỉ biết là cô nương vương danh, sau này cũng tốt báo đáp cô nương ân cứu mạng. Phạm Thiên Tuyết đương nhiên sẽ không đem khuê danh của mình tùy ý cáo chi nam tử xa lạ, nghe vậy Thu Trường Thương nói, ta họ Phạm Lưu Phong trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lưu Ly đem ca ca biểu hiện nhỏ thu hết vào mắt, trong lòng có chút kỳ quái, ca ca bình thường biểu hiện luôn luôn nho nhã lễ độ, hôm nay thấy vị này Phạm cô nương, tại sao lại thất thố như vậy đâu? Nàng lại làm sao biết, vừa mới Phạm Thiên Tuyết ra sân, đối với Lưu Phong có nhiều rung động. Vốn là hắn đều muốn nhận mệnh, tại đang lúc tuyệt vọng, Phạm Thiên Tuyết xuất hiện, liền như là dưới thần nữ phàm, cứu người ở tại thủy hỏa. Lại thêm Phạm Thiên Tuyết bởi vì sử dụng trường thương duyên cớ, cũng không hoàn toàn là nội tu, thuộc về nội ngoại song tu, cho nên dáng người muốn so bình thường nữ tử càng thêm đầy đặn cao gầy, hơn nữa bộ dáng cũng là mỹ nhân khó gặp, Lưu Phong cũng coi như là vừa gặp đã cảm mến, lúc này mới có thất thố mới vừa rồi. "Đúng Phạm sư tỷ, ngươi gặp sư minh của ta sao?" Phạm Thiên Tuyết lắc đầu, không có thấy, trước khi đến hắn liền không thấy bóng dáng, có thể căn bản là không đến đây đi. "Sẽ không, sư minh nói qua hắn sẽ đến." Chu Nặc Nặc vẫn còn nhớ kỹ Tống Tử Nghị mà nói, vẫn là tin tưởng vững chắc sư minh sẽ đến. Dù sao sư minh vì lần này tù ma chi nhưng mà chuẩn bị rất lâu. Giống như là nghĩ đến cái gì, Chu Nặc Nặc hì hì nở nụ cười, xích lại gần Phạm Thiên Tuyết nói, "Phạm sư tỷ có phải hay không đang tìm ta sư minh a?" Chương 172, doanh địa chương 172, doanh địa Phạm Thiên Tuyết đỏ mặt lên, thử một tiếng, "Ta tìm hắn làm gì? Phải không? Cũng không biết phía trước là ai cầu Hàn Mai sư thúc, phải chờ ta sư minh." Phạm Thiên Tuyết nhất thời thẹn quá hóa giận, đưa tay ra bưng lấy Chu Nặc Nặc khuôn mặt nhỏ bắt đầu nhào nặn. "Nô, không cần bóp." Chu Nặc Nặc gặp Phạm Thiên Tuyết không nghe, nhất thời cũng bị bóp cấp nhãn, liền đưa tay tại Phạm Thiên Tuyết bộ ngực bên trên nắm một cái. Phạm Thiên Tuyết bị sợ hết hồn, đội vàng mở ra Chu Nặc Nặc tay sang rộng, hướng về cái nào sợ đâu. Chu Nặc Nặc xoa bị bóp đỏ khuôn mặt nhỏ, quệt mồm nói, là Phạm sư tỷ trước tiên bóp ta. Ai bảo ngươi nói lung tung? Ta nào có. Rõ ràng nói cũng là sự thật đi. Gặp hai cô nương không coi ai ra gì đấu lên miệng, Lưu Phong vội ho một tiếng, hỏi, kế tiếp đi phương hướng nào? Phạm Thiên Tuyết nhìn hắn một mắt, lắc đầu nói, ngươi tốt nhất mang theo muội muội của ngươi rời đi tù ma chi địa. Dù sao hai người các ngươi cũng là luyện đan sư, nếu là gặp lại lợi hại yêu quái, liền không có vận tốt như vậy. Lưu Ly cũng bị vừa mới thụ yêu bị hù lòng còn sợ hãi, nghe vậy cũng đi theo khuyên đủ, đúng vậy a ca ca, nếu không thì chúng ta liền trở về a. Nhưng mà Lưu Phong lại lắc đầu, xa xôi ngàn dặm chạy đến bên trong Linh Châu, nếu là chỉ hái điểm ấy linh thảo liền trở về, không cách nào hướng tông chủ giao phó. Lưu Ly đột nhiên cảm thấy ca ca biến có chút lạ lẫm, trước khi đến tông chủ chỉ là dặn dò bọn hắn, muốn lượng sức mà đi, coi như là đi ra gặp từng trải, lại nơi nào cần gì giao phó. Bất quá ca ca tất nhiên nói như vậy, nàng tự nhiên cũng không tốt hủy đi anh ruột mình đại, cũng không có lên tiếng. Mà Phạm Thiên Tuyết chỉ là thiện ý nhắc nhở, gặp này hai huynh muội không muốn trở về đi, nàng tự nhiên cũng không có thời gian rối quản. Chúng ta đi thôi Nặc Nặc. Nói xong, Phạm Thiên Tuyết liền xách theo trường thương đi về phía xa xa. Chờ ta một chút nha Phạm sư tỷ. Chu Nặc Nặc quay đầu liếc Lưu Ly một cái, cũng liền vội vàng đi theo. Lưu Ly gặp hai người đi xa, có chút mở mịt hỏi Lưu Phong, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đi theo các nàng a. A, thật sự không quay về sao? Tới đều tới rồi, vẫn là đa dạng chút linh thảo trở về đi. A Lưu Ly ngẩng đầu thấy ca ca đã đi xa, có chút buồn bực thở dài, cũng chỉ đành đi theo ca ca hướng chỗ rừng sâu bước đi. Thú ma chi địa một khu vực khác. Đã đến giờ giờ tuất, sắc trời cũng mờ đi. An Thải Vi ôm một bó củi khô, đối với một cái khác lạ lẫm nữ tu nói, những thứ này củi khô cũng đã đủ, chúng ta trở về đi thôi. Nữ tu kia đáp ứng một tiếng, liền cùng An Thải Vi cùng nhau đi tới một chỗ tạm thời xây dựng trong doanh địa. Trong doanh địa còn có hai nam hai nữ, riêng phần mình tất cả đều bận rộn mình sự tình. Gặp hai người trở về, trong đó một cái dáng người rất cao, không thua nam tử nữ tu cười nói, hai người các ngươi cuối cùng trở về, ta còn tưởng rằng các ngươi lạc đường đâu. Cùng An Thải Vi cùng nhau trở về nữ tu giải thích nói, chung quanh đây tuổi lửa đều quá ướt, nếu là nhóm lửa, cái kia hơi khói chỉ sợ không có người chịu được, ta cùng với An tỷ tỷ tìm rất lâu mới tìm được những thứ này củi khô. Khổ cực các ngươi. Cái kia người cao nữ tu tiếp nhận củi khô, đốt lên lửa trại. An Thải Vi cùng vị kia nữ tu, lại thêm cái kia hai nam hai nữ, hết thảy sáu người ngồi vây chung một chỗ, thương lượng ngày mai đi nơi nào săn bắt yêu đàn. Mà năm người này cũng chỉ là tại tù ma chi địa gặp phải, tạm thời xây dựng tiểu đoàn thể, đến từ khác biệt môn phái. Cùng An Thải Vi cùng nhau ra ngoài tìm tuổi khô nữ tu tên là Hạng Nên Xuân, là Đông Thắng Châu thần hỏa môn đệ tử. Vóc dáng cao nữ tu thì lại đến từ Bắc Thú Trần Giáo, tên là Thẩm Nhược Tâm. Một cái khác nam tu tên là Tần Vô Đạo, đến từ Tê Hà Châu Hoa Giàn Cắt. Nói lên cái này Hoa Giàn Cắt, danh tiếng tựa hồ không thế nào tốt, chỉ vì cái này Hoa Giàn Cắt chủ muốn nghiên cứu thuật song tu, trên thị trường thường gặp song tu công pháp đại bộ phận đến từ Hoa Giàn Cắt. Cho nên Hoa Giàn Cắt đệ tử, đặc biệt là nam đệ tử, từ trước đến nay không nhận nữ tu hoan nghênh, nhìn thấy cũng chỉ sẽ đi vòng qua. Chỉ có điều tại cái này tù ma chi trong đất, so với yêu ma quỷ quái, còn tính là chính mình người, hơn nữa cái này Tần Vô Đạo dài coi như có thể, mấy người khác cũng không có biểu hiện ra đối với hắn bài xích. Mà cái này Tần Vô Đạo cũng coi như tự giác, biết mình không nhận nữ tu hoan nghênh, liền tự mình một người ở tại trong góc ngồi xếp bằng tu luyện. Đến nỗi còn lại đôi kia nam nữ, nhưng là một đôi đạo lữ. Nam gọi Lý Thường Sơn, nữ tên là Hàn Ngọc Dung, đều đến từ bên trong Linh Châu Vô Tướng Môn, hai người biểu hiện cũng có chút ân ái, lúc nào cũng ở cùng một chỗ thân mật thì thầm. Ngứa ngáy biểu hiện, khiến cho mấy người khác nhượng bộ lui binh. Bây giờ cũng chỉ có An Thải Vi, Hạng Nên Xuân, Thẩm Điệp Tâm ba cái nữ tu ngồi trước đống lửa nói chuyện phiếm. Hạng Nên Xuân niên linh nhỏ nhất, cũng nhất là mặt non. Đỏ mặt chỉ nơi xa ngồi ở đạo lữ trên đùi Hàn Ngọc Dung, thấp giọng hỏi, đạo lữ chẳng lẽ đều cái dạng kia sao? Cũng quá mắc cỡ. Thẩm Điệp Tâm mập mờ nở nụ cười, trêu chọc nói, như thế nào? Tiểu nha đầu nhìn Xuân Tâm dạo dực, từ xuân hay sao? Hạ Nên Xuân trên mặt càng đỏ, xấu hổ đội la lên, nào có. Thẩm tỷ tỷ chớ có nói bậy. Này liền gấp, còn nói mình không phải là Xuân Tâm dạo dực. Hừ, không để ý tới ngươi. Nói xong, Hạ Nên Xuân liền hướng An Thải Vi bên cạnh xê dịch, tò mò hỏi, An tỷ tỷ, ngươi có đạo lữ sao? Đang nhìn đống lửa ngẩn người An Thải Vi gật đầu một cái, trong đầu không khỏi hiện ra Tống Tử Nghị gương mặt kia tới. Xem như có a nghĩ đến hai người bây giờ cổ quái quan hệ, An Thải Vi đều không xác định hai người có tính không đạo lữ. Cái kia An tỷ tỷ cũng cùng bọn hắn giống nhau sao? An Thải Vi khuôn mặt đỏ lên, lắc lắc đầu nói, làm sao có thể như thế buồn nôn. Hạ Nên Xuân có chút nhận đồng gật đầu một cái, ta cứ nói đi, liền xem như đạo lữ cũng không khả năng như thế không coi ai ra gì nha. Cũng không chê e lệ. Cái này gọi là tình thú, tiểu nha đầu biết cái gì? Một bên Thẩm Điệp Tâm cười phản bác, liếc trộm một mắt Lý Thường Sơn luồn vào Hàn Ngọc Dung trong vạt áo tay, Hạ Nên Xuân khẽ gắt một ngụm, cái gì tình thú, chính là không biết xấu hổ. Ngồi ở nàng bên cạnh An Thải Vi có chút buồn cười nói, ngươi không nhìn chẳng phải xong. Hạ Nên Xuân lúc này mới che mắt, chỉ có điều vẫn như cũ nhịn không được xuyên thấu qua khe hở lén. Lúc đến giờ tí, đã đến đêm khuya. Thẩm Điệp Tâm cười nhìn qua An Thải Vi nói, An cô nương, không bằng chúng ta cùng nhau ngủ đi. An Thải Vi từ tiểu sống an nhàn sung sướng, ở nhà một người ngủ đều ngại giường tiểu, cùng Tống Tử Nghị thành thân cũng là chia phòng mà ngủ, tự nhiên không quen cùng người cùng giường, liền lắc đầu, không được, ta khá là yêu thích một chỗ. Nói xong, liền một thân một mình đi tới một chỗ yên lặng chỗ, bởi vì đây là tại tù ma chi địa, khắp nơi đều là yêu quái ngang ngược, vì lý do an toàn, An Thải Vi còn tế ra trận kỳ, tại bốn phía bày ra một cái cỡ nhỏ trận pháp, chỉ cần có đồ vật tới gần, liền bị phát ra cảnh cáo. Bố trí xong trận pháp, An Thải Vi liền bắt đầu mắc lều vải. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, chính là bắt đầu mắc lều vải. Chỉ có điều giá sắt đổi thành trúc phong linh trúc đầu, trừ cái đó ra cùng thông thường đóng quân giã ngoại lều vải không khác. Mà cái này lều vải tự nhiên là Tống Tử Nghị làm ra, sử dụng vải vóc vì vải dầu. Mà cái này vải dầu nói trắng ra là chính là vải sợi đay ngâm dầu cây trầu mà thành, mặc dù so kiếp trước vải tợ lặt tiệp kém rất nhiều, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. An Thải Vi gặp Tống Tử Nghị chơi đùa những vật này, cảm thấy thú vị, liền để hắn cũng cho mình làm một đỉnh, bây giờ vừa bận dùng một chút. Chương 173, tìm linh chuột chương 173, tìm linh chuột. Hạ Nền Xuân thấy thế rất là ngạc nhiên, hiếu kỳ chạy tới hỏi, đây là cái gì? Lều vải. Thật thú vị a, ta có thể vào xem sao? An Thải Vi gật đầu cười nói, đương nhiên có thể a. Cảm tạ An tỷ tỷ. Nói xong, Hạ Nên Xuân liền chui tiến vào lều vải, trốn ở bên trong phát ra thanh âm thảng phục. An Thải Vi thu thập một phen sau, cũng chui vào lều vải. Mà trong lều vải này tự nhiên không cần phải lo lắng độc trùng cái gì, còn có thể cho người ta một loại an tâm cảm giác. Hạ Nên Xuân sau khi đi vào liền không nguyện ý đi ra. An Thải Vi bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cùng nàng cùng ở hôm sau. An Thải Vi bị một hồi tiếng hô to đánh thức, từ lều vải đi ra. Chỉ thấy vô tướng môn Lý Thường Sơn một mặt lo lắng, gặp nàng đi ra, liền vội vàng hỏi, An cô nương, nhìn thấy mẹ ta từ sao? Lý Thường Sơn trong miệng nương tử dĩ nhiên chính là đạo lữ của hắn Hàn Ngọc Dung. An Thải Vi một đêm đều tại trong lều vải, tự nhiên không có thấy, liền lắc đầu hỏi, chưa thấy qua, nàng không phải là cùng ngươi ở một chỗ sao? Lý Thường Sơn nóng nảy lắc đầu, vừa mới Thẩm Điệp Tâm gọi nàng cùng nhau đi trong hồ tắm rửa, thế nhưng lại không thấy. Không thấy? Cái kia liền đi bên hồ tìm a. Đã tìm, Thẩm Điệp Tâm cùng ta nương tử đều không thấy. Lúc này Hạ Nên Xuân cũng ngáp một cái từ trong trướng đồng đi tới, an ủi, có phải hay không là đi nơi khác chơi? Lý Thường Sơn biểu lộ khó coi, không thể nào, nương tử của ta nàng rất người nhát gan, sẽ không đi địa phương khác. Lúc này Hoa Gian các tần vô đạo cũng đi tới, một mặt nghiêm túc nói, chỉ ở đây các loại là không được, không bằng chúng ta chia ra ngoài tìm. An Hải Vi cũng cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu phụ họa, vậy thì đi tìm à, ta cùng Hạ Nên Xuân cùng một chỗ. Ngay tại mấy người dự định ra ngoài tìm thời điểm, trong rừng rậm đột nhiên chuyển đến kêu cứu âm thanh, nghe vào tựa hồ vẫn thầm nhập tâm. Chỉ trong chốc lát công phu, Thẩm Điệp Tâm thường phục áo không ngay ngắn từ trong rừng rậm chạy ra, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói, các ngươi nhanh đi mau cứu Hàn Ngọc Dung a, nàng. Nàng Lý Thường Sơn nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, một phát bắt được Thẩm Điệp Tâm cổ áo hỏi, nương tử của ta thế nào? Nàng thế nào? Mà lúc này Thẩm Điệp Tâm sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã trải qua chuyện kinh khủng gì, nhất thời lại nói không ra lời. Một bên Tần Vô Đạo vô Lý Thường Sơn bà bay, để cho Thẩm cô nương hoán một chút, ngươi dạng này sẽ hù đến nàng. Lý Thường Sơn lúc này mới buông lòng tay ra, mang theo xin lỗi nói, thật xin lỗi, là ta quá nóng lòng. Thẩm Điệp Tâm thở hổn hển một hồi lâu khí, mới giống như là bình tĩnh trở lại, nàng lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta cùng với Hàn Ngọc Dung vốn là nghĩ thừa dịp trời còn chưa sáng, đi trong hồ tắm rửa, nhưng đang tắm, đột nhiên từ trong rừng rậm chui ra một con quái vật kia màu da đen như mực, mặc kệ chúng ta như thế nào công kích, đều thương nó không được một chút. Nhờ có ta độn thuật coi như nói còn nghe được, lúc này mới may mắn đào thoát. Cái kia, vậy ta nương từ đâu? Thẩm Điệp Tâm sắc mặt trắng bệnh, lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, quái vật kia đuổi đến nhanh, ta căn bản cũng không dám quay đầu. An Hải Vi nhíu mày hỏi, tại bên nào? Thẩm Điệp Tâm mang theo hoảng sợ quay đầu nhìn một cái, ngay tại hôm qua chúng ta múc nước chỗ bên hồ. Việc này không nên chậm trễ, có thể còn có thể cứu, chúng ta đi qua. Nói xong, Tần Vô Đạo liền trước tiên hướng bên hồ phương hướng bước đi. Lý Thường Sơn tâm hệ nương tử, tự nhiên cũng đi theo. Gặp An Thải Vi cũng muốn đi theo, Hạ Nên Xuân cũng không dám một người đợi ở chỗ này, vội vàng nói, ta cũng đi, chờ ta một chút An tỷ tỷ. Mấy người đi tới bên hồ sau đó, lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Tần Vũ Đạo hỏi Thẩm Điệp Tâm đạo, quái vật kia là từ địa phương nào chui ra ngoài? Thẩm Điệp Tâm do dự một chút, chỉ phía bắc phương hướng, giống như, tựa như là từ nơi đó chui ra ngoài. Mấy người dựa theo Thẩm Điệp Tâm chỉ phương hướng, bắt đầu tìm kiếm. Sau một lát, đột nhiên nghe được Thẩm Điệp Tâm một hồi hoảng sợ thét lên. Đám người liền đều chạy tới, chỉ thấy Thẩm Điệp Tâm ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân run rẩy nhìn qua một cái phương hướng, trên mặt viết đầy sợ hãi. Theo Thẩm Điệp Tâm ánh mắt, mấy người liền tại cách đó không xa trên đất trống phát hiện một bộ nữ thi. Quần áo của thi thể bị xé mở, nằm ngửa trên đất, đương nhiên cái này cũng chưa tính cái gì, để cho người kinh khủng là, thi thể phân bụng còn bị người dùng lợi khí đào lên, hai mắt bên trên lật, tử tướng vô cùng thê thảm. Mà cố này nữ thi không là người khác, chính là Hàn Ngọc Dung. Lý Thường Sơn rất nhanh cũng nhận ra người chết đúng là hắn nương tử, thảm trạng như vậy, Lý Thường Sơn nhất thời không tiếp thu được, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, sững sờ tại chỗ. Mà Tần Vô Đạo thì tự mình đi tới bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, quan sát phút chốc. Cái mũi giật giật, cao mày nói, không đúng, có giao hợp qua hương vị, cái này hẳn không phải yêu vật, mà là nhân loại. Nghe lời này một cái, Lý Thường Sơn đột nhiên đứng lên, chạy tới nắm chặt Tần Vô Đạo cổ áo, trực tiếp đem hắn nhấc lên, cả giận nói, là ngươi làm à? Ta liền biết các ngươi Hoa Giàn các không có một cái đồ tốt, tất cả đều là biến thái. Nói xong, nâng lên hữu quyền hung hăng đánh vào Tần Vô Đạo má trái. Bình một tiếng, Tần Vô Đạo trực tiếp bị đỡ nhở ngã trên đất, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Tần Vô Đạo nhưng lại không nói gì, chỉ là duỗi ra ngón tay cái lau đi vết máu ở khóe miệng, nổ một ngụm mang huyết nước bọt, ngựa khí bình thản nói, ta biết ngươi là nóng lòng báo thù, nhưng có thể hay không dùng đầu óc của ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ta vẫn luôn chờ tại doanh địa, làm sao lại là ta làm? Lý Thường Sơn rõ ràng cũng không tin lời này, phong cái giẫm vào mặt mẹ ngươi, ở đây chỉ có hai chúng ta cái nam nhân, mà đây cũng là nương tử của ta, ngoại trừ là ngươi còn có thể là ai? Hơn nữa ngươi vừa mới chính miệng thừa nhận, đây cũng không phải là yêu vật làm, ngươi còn muốn như thế nào chống chế? Tần Vô Đạo lắc đầu cười khổ, nếu thật là ta làm, ta cần gì phải nói lời này đâu? Không lên tiếng chẳng phải xong. Lý Thường Sơn cũng biết chính mình nương tử lúc rời đi, Tần Vô Đạo một mực tại doanh địa ngồi xuống tu luyện, cũng đích xác có bằng chứng ngoại phạm. Biết mình trách lầm hắn, liền hừ một tiếng, đi tới Hàn Ngọc Dung bên cạnh thi thể, cởi áo choàng đắp lên thi thể trên thân, đem Hàn Ngọc Dung ôm vào trong ngực đối với mấy người nói, các ngươi đều đi thôi, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Tần Vô Đạo lại nói, ngươi nếu muốn thay nương tử báo thù, ta có thể giúp ngươi. Không cần đến. Tần Vô Đạo từ trong ngực lấy ra một con chuột lớn nhỏ linh thú, đối với Lý Thường Sơn nói, ta chỗ này có chỉ tầm linh chuột, có thể nó có thể giúp chúng ta tìm được hung phạm. An Hải Vi đưa ánh mắt nhìn phía Tần Vô Đạo trong tay linh thú, chỉ thấy này linh thú toàn thân lông tóc trắng như tuyết, mập mạp có điểm giống là chỉ chuột đồng, bất quá cùng chuột đồng bất đồng chính là nó không có mắt, cái mũi nhỏ một mực nhún nhún, tựa hồ khíu giác rất bén nhạy, chính là có thể truy tung linh lực tầm linh chuột. Mà mỗi người linh lực cũng là độc nhất vô nhị, giống như mỗi người vân tay không giống nhau. Mà cái này tầm linh chuột năng lực chính là thông qua khíu giác phân biệt ra được linh lực bên trong bao hàm duy nhất đặc điểm, dùng cái này truy tung linh lực người sử dụng chủ nhân, thế tục quan phủ liền thường xuyên chăn nuôi loại này tầm linh chuột, xem như đổi bắt người tu chân một trong thủ đoạn. DS, hung thủ chỉ có một cái, đoán xem sẽ là ai? Chương 174, túi thơm chương 174, túi thơm. Lý Thường Sơn biết tầm linh thử có thể thật có thể giúp hắn tìm được hung thủ, cũng sẽ không lại nói. Tần Vô Đạo lấy ra một khỏa linh thạch đút cho tầm linh thử, đem nó bỏ vào Hàn Ngọc Dung trên thi thể. Tầm linh thử cái mũi trong không khí hít hà, liền hướng một cái phương hướng chít 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 đều vài tiếng. Ánh mắt của mọi người nhìn lại, Thẩm Điệp Tâm hướng về sau lưng nhìn một cái, chân mày cao lại nói, ý tứ của nó là tại phía bắc. Tần Vô Đạo điểm gật đầu, hẳn là, chúng ta liền đi phía bắc tìm đi. Nói xong, Tần Vô Đạo đem tầm linh thử đặt ở mu bàn tay, mấy người cũng căn cứ vào tầm linh thử chỉ dẫn phương hướng tìm kiếm dấu vết để lại. Bất quá tầm linh thử cái mũi lại giống như là mất linh, mang theo mấy người đang trong rừng rậm quanh đi quẩn lại cái gì cũng không tìm được. Lúc đến giữa trưa, nhưng như cũng không thu được gì. Thẩm Điệp Tâm nhìn trên đầu sắc bén thái dương một mắt, khuyên nhủ, trong thời gian ngắn sợ là không tìm được, không bằng uống chút linh trà nghỉ ngơi phút chốc. Lý Thường Sơn lắc đầu, khẽ nói, muốn nghỉ ngơi các ngươi nghỉ ngơi, ta tiếp tục tìm. An Hải Vi cũng cảm giác cái này tầm linh thử một hồi bên trái, một hồi bên phải, tựa hồ không thể nào đáng tin cậy, liền hỏi Tần Vô Đạo, ngươi cái này tầm linh thử được hay không a? Ta thế nào cảm giác một mực tại vòng quanh đâu? Tần Vô Đạo cũng là cho mày, là có chút không đúng, tiểu gia hỏa này cái mũi rất bén nhạy, bình thường cũng không có đi ra sai lầm, chẳng lẽ là bởi vì tại tù ma chi địa nguyên nhân? An Hải Vi gật gật đầu, có khả năng này, tù ma chi địa trận pháp sẽ để cho truyền âm phù cùng độn phù mất đi hiệu lực, có thể sẽ ảnh hưởng tầm linh thử phán đoán. Tần Vô Đạo thở dài, nếu như thế lại tìm xuống cũng là lãng phí thời gian, hay là trước nghỉ ngơi một chút à? Gặp mấy người đều đồng ý dừng lại nghỉ ngơi, Lý Thường Sơn mặc dù không vui, nhưng cũng biết coi như mình tìm được, sợ là cũng đánh không lại sát hại vợ hắn quái vật, cũng chỉ đành ngừng lại. Thẩm Điệp Tâm dâng lên hỏa, bắt đầu nấu linh trà, đồng thời còn lấy ra nồi lẩu nấu nướng đồ ăn. Hạ Nên Xuân cũng đi qua hỗ trợ, tò mò hỏi, Thẩm tỷ tỷ, ngươi cái này trên là cái gì? Thơm quá a! Thẩm Điệp Tâm một bên hướng về trong nồi đổ gia vị, một bên cười nói, đây là gan ngỗng, rất thơm, có cần phải tới điểm? Hạ Nên Xuân cười khan một tiếng, ta đều tích cốc, còn ăn cái gì? Thẩm Điệp Tâm lại lắc đầu cười nói, tích cốc và mỹ thực lại có gì tương quan? Hạ Nên Xuân tưởng tượng, tựa hồ có chút đạo lý, liền đỏ mặt nói, vậy ta sẽ không khách khí, chỉ ăn một điểm liền tốt. Thẩm Điệp Tâm nhếch miệng lên ý cười, bằng vào ta tay nghề, cam đoan ngươi ăn còn muốn ăn. Chờ đem gan ngỗng sắc hảo, linh trà cũng nấu xong. Thẩm Điệp Tâm lấy ra cái chén, cho mấy người phân biệt đổ linh trà. Cắt một điểm gan lúng hỏi, các ngươi ăn không? Mới vừa thấy qua loại kia đáng sợ chẳng cảnh, mấy người lúc này nơi nào có khẩu vị, đều lắc đầu cự tuyệt. Liên Hạ nên xuân thèm ăn, muốn một chút, cắn một cái con mắt không khỏi sáng lên, đối với Thẩm Điệp Tâm giơ ngón tay cái lên, ăn ngon, không nghĩ tới Thẩm tỷ tỷ tay nghề hảo như vậy. Thẩm Điệp Tâm cũng cắt một khối gan ngỗng để vào trong miệng, ngai ngai nhấm nuốt một chút, cũng lộ ra hưởng thụ thần sắc, người ưa thích liền tốt. An Hải Vi uống một ngụm linh trà, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, có loại đậm đà hương hoa, cũng không biết là loại nào linh trà. Chít chít chít, lúc này Tần Vô Đạo cái kia tâm linh thử tiếng kêu đưa tới An Hải Vi chú ý, chỉ thấy nó chẳng biết lúc nào bỏ tới Thẩm Điệp Tâm bên chân, chít 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 không ngừng. Thẩm Điệp Tâm cười cười, cắt một khối gan ngỗng phóng tới tâm linh thử trước mặt. Tâm linh thử đầu tiên là dùng mũi ngửi một cái, đối với cái kia gan ngỗng lại cũng không cảm thấy hứng thú, tại chỗ xoay mấy vòng sau, lại hướng Tần Vô Đạo bỏ đi. An Hải Vi thu hồi ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống trên Thẩm Điệp Tâm bên hông một cái túi thơm, đột nhiên cảm giác được cái này chỉ túi thơm có chút quen mắt, dường như đang nơi nào thấy qua. Suy tư một lát sau, chợt nhớ tới cái này túi thơm dường như là Hàn Ngọc dùng, nghĩ đến chỗ này, An Hải Vi không khỏi sửng sở, dưới ánh mắt ý thức nhìn Thẩm Điệp Tâm một mắt. Thẩm Điệp Tâm phát giác được An Hải Vi ánh mắt, ngẩng đầu đối với nàng nở nụ cười, gỡ xuống túi thơm lộ ra bi thương thần sắc, đây là Hàn Ngọc dùng sáng nay đưa cho ta, nghĩ không ra mấy canh giờ sau đó liền âm dương lưỡng cách. An Hải Vi bất động thanh sắc nhìn túi thơm bên trên treo chữ hỉ, lại nhìn phía Lý Thường Sơn bên hông, quả nhiên tại Lý Thường Sơn bên hông đồng dạng có một cái giống nhau như lúc túi thơm, phía trên đồng dạng treo lên một cái chữ hỉ. Hai cái đơn chữ hỉ, hợp đến một khối chính là một cái hỉ, rất rõ ràng cái này túi thơm là một đôi tín vật đính ước, Hàn Ngọc Dung tại sao lại đem tín vật đính ước đưa cho Thẩm Điệp Tâm. Nàng đỗng nhiên lại nghĩ đến tâm linh thử quỷ dị biểu hiện, An Hải Vi con ngươi hơi co lại, lặng lẽ từ trong nhận chứa đổ lấy ra một hạt thích độc đan nuốt vào trong bụng. Đối với Lý Thường Sơn hỏi, Lý Minh, ngươi bên hông túi thơm là tự mình làm sao? Lý Thường Sơn nghe vậy đem bên hông túi thơm lấy xuống, trong mắt hiện lên bi thương chi sắc, ôn nhu vuốt ve túi thơm nói, đây là nương tử của ta tự tay đều, hết thảy thêu hai cái, xem như hai ta đích tín vật đính ước. Thẩm Điệp Tâm nghe được đối thoại của hai người, an gan ngỗng dao nĩa dừng một chút, sau đó liền khôi phục bình thường. An Hải Vi meo lại mắt hạnh, nhìn về phía Thẩm Điệp Tâm, theo lý thuyết, hẳn cô nương đem cùng Lý Minh tín vật đính ước đưa cho Thẩm cô nương đúng không? Đám người nghe vậy cũng là sửng sở, toàn bộ ánh mắt nhìn phía Thẩm Điệp Tâm. Khi Lý Thường Sơn trông thấy Thẩm Điệp Tâm bên hông túi thơm lúc, trực tiếp đứng lên, cau mày nói, cái này túi thơm nương tử của ta nhìn so với mình mệnh đều trọng yếu, làm sao có thể đưa cho Thẩm cô nương? Ngươi, ngươi từ nơi nào có được? Thẩm Điệp Tâm thì vẫn như cũ mặt không đổi sắc ăn trong đĩa gan ngâm nấu, cười nói, ta không phải là đã nói qua sao? Đây là Hàn cô nương sáng nay cùng ta cùng nhau khi tắm, đưa cho ta. Một bên Tần Vô Đạo rõ ràng cũng phát giác có cái gì không đúng, trực tiếp đứng dậy rút ra phía sau lưng trường kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm Thẩm Điệp Tâm. Ai Thẩm Điệp Tâm thở dài một tiếng, thả xuống cơm đĩa, cầm ra lụa ung dung lau miệng, cười nói, nghĩ không ra lại ở đây loại chi tiết sơ sót, ăn cô nương thật đúng là huệ chất lan tâm a. Hạ Nên Xuân khiếp sợ chỉ về phía nàng, nơm nớp lo sợ nói, ngươi, thanh âm của ngươi. Cùng khi trước thanh âm quyến rũ khác biệt, bây giờ Thẩm Điệp Tâm âm thanh biến lớn rất nhiều, hoàn toàn chính là thanh âm của một nam tử. Thẩm Điệp Tâm lộ ra một nụ cười quyến rũ cho, đây mới là ta nguyên bản âm thanh a. Ngươi là nam nhân? Tần Vô Đạo một mặt chấn kinh. Thẩm Điệp Tâm gật gật đầu, cái này chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Hạ Nên Xuân khuôn mặt nhỏ bị hù trắng bệch, âm thanh phát run nói, à, theo lý thuyết là ngươi giết Lý đại ca nương tử Hàn Ngọc Dung. Thẩm Điệp Tâm vỗ tay cái độn, tán dương, tiểu nha đầu thật thông minh, tỷ tỷ làm gan ngông ăn ngon không? Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Điệp Tâm lộ ra một cái tố chất thần kinh nụ cười, hỏi ngược lại, ngươi ăn cũng không phải cái gì gan ngỗng, mà là người liều, như thế nào? Người liều hương vị cũng không tệ lắm phải không? Chương 175, nhất yêu chương 175, nhất yêu ngươi, ngươi. Hệ Hạ Nên Xuân trực tiếp nằm dạng trên mặt đất nôn mửa, đồng thời duỗi ra ngón tay móc cổ họng, muốn đem ăn vào đi đổ vật phun ra. Lý Thường Sơn lập tức giận dữ, tế gia đao đang muốn vì nương tử báo thù, chợt mắt tối sầm lại, bịch một tiếng sủi lơ đầy đất, gian khổ phun ra một câu, trong trà có độc. Cùng lúc đó, Tần Vô Đạo cũng là hai chân như nhũn ra, thể nội linh lực cũng biến thành khó mà điều động. Sắc mặt hắn khẽ biến, đây là phiên cơ ngộ. Thẩm Điệp Tâm lộ ra vẻ kinh ngạc, không hổ là hoa gian các đệ tử, lại nhận phiên cơ ngộ. Hắn đứng lên, khoe miệng lộ ra cười lạnh, ngươi vừa nhận phiên cơ ngộ, cái kia chắc hẳn cũng biết thuốc này cũng sẽ không muốn mạng người, chỉ có thể làm cho linh lực trì trệ, toàn thân sủi lơ thôi. Tần Vô Đạo sắc mặt càng khó coi hơn, khiên cơ ngộng chỉ có thể khiến người toàn thân sủi lơ, nhưng xúc giác lại bị phương đại, cũng chính là nói ngươi là tại Hàn Ngọc cho khi còn sống không tệ, nếu là hoàn toàn không có phản ứng, còn có cái gì ý tứ? Bất quá ngươi có thể yên tâm, như ngươi loại này xú nam nhân liều cũng không tốt ăn, ta sẽ cho ngươi thông khoái, bất quá trước đó, liền để ngươi miễn phí nhìn một hồi biểu diễn a. Nói xong, Thẩm Điệp Tâm ánh mắt liền nhìn phía đồng dạng sủi lơ đầy đất Hạ Nên Xuân cùng An Thải Vi. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái tiểu đao có chút giống cạo đầu tượng dùng dao cạo, nhìn qua vô cùng sắc bén. Liên từ Hạ muội muội bắt đầu đi, xinh đẹp nhất đương nhiên muốn chừa đến cuối cùng. Nói xong còn đối với An Thải Vi lộ ra một nụ cười quyến rũ ý, nhìn An Thải Vi toát ra mồ hôi lạnh. Hạ Nên Xuân trực tiếp bị sợ khóc, tiếng nói phát run nói, "Không cần, van cầu ngươi, thả ta đi, ta túi chứa vật cho ngươi, đều cho ngươi." Thẩm Điệp Tâm lại lắc đầu, "Nha đồng đốc, coi như ta không thả ngươi, ngươi túi chứa vật cũng là ta nhà." Đang khi nói chuyện, Thẩm Điệp Tâm cũng đã đi ở Hạ Nên Xuân trước mặt, ngồi xổm người xuống vuốt ve Hạ Nên Xuân, ánh mắt giống như tại nhìn tiểu động vật, âm thanh ôn nhu nói, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cũng có thể thiếu chịu một điểm đắng, ta sẽ rất ôn nhu. Nói xong, Thẩm Điệp Tâm thủ liền sờ về phía Hạ Nên Xuân nơi cổ áo. Đúng lúc này, một cái cực lớn con dấu liền đột nhiên hướng hắn đập tới. Nhưng mà Thẩm Điệp Tâm sau lưng lại đột nhiên mọc ra vài gốc xúc tu, trực tiếp đem viên kia con dấu cho cô lấy. Xúc tu tùy ý hất lên, vẫn lại hướng An Thải Vi bay đi. An Thải Vi một cái lắc mình hiểm hiểm tránh thoát, đại mi cau lại nói, ngươi là yêu. Thẩm Điệp Tâm xoay người, tại màu đen trên xúc tu liếm lấy một chút cười nói chuyện thật khó nghe, có xúc tu chẳng lẽ chính là yêu sao? Nói xong một thanh khổng lồ cái liềm trôi dài xuất hiện trong tay hắn, sau lưng xúc tu một hồi nhúc đích, dùng tốc độ cực nhanh hướng An Thải Vi rút tới. An Thải Vi lần nữa nhảy ra, nổ văng sau, xúc tu vậy mà trực tiếp trên mặt đất rút ra mấy đạo khe hở. An Thải Vi toát ra mồ hôi lạnh, chính mình dù sao chỉ là luyện đan sư, biết không phải là đối thủ, lần nữa tế ra Vân Đỉnh Ấn cùng mấy đạo sấm chớp mưa bão phủ. Thẩm Điệp Tâm dùng liêm đao ngăn lại Vân Đỉnh Ấn, sau lưng xúc tu cũng phân biệt ngăn lại bay tới sấm chớp mưa bão phủ, theo liên tiếp tiếng nổ vang lên, Thẩm Điệp Tâm lại phát hiện An Thải Vi đạp phi kiếm hướng nơi xa bỏ chạy. Thẩm Điệp Tâm nhếch miệng lên một cái cười tàn nhẫn ý, bàn tay tại trên lưỡi hái lưỡi dao lau một chút, lập tức máu tươi chảy ròng, cơ thể của Thẩm Điệp Tâm lập tức hóa thành màu đỏ huyết ảnh, giống như thuấn di hướng An Thải Vi đuổi theo. Trong lòng An Thải Vi kinh hãi, đây là cái gì đột pháp? Tốc độ càng như thế biến thái. Nàng đang muốn khu động phi kiếm tăng thêm tốc độ, trước mắt lại là choáng váng một cái, thể nội linh lực cũng biến thành khó mà điều động, mất đi linh lực cung cấp, dưới chân phi kiếm lập tức mất đi động lực, cả người mang kiếm hướng mặt đất rơi xuống. Mà Thẩm Điệp Tâm thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mắt nàng, khóe miệng hiện ra nụ cười trào phúng. Ngươi thật sự cho rằng chỉ là thích độc đan liền có thể giải khiên cơ mộng độc sao? Có phần quá ngây thơ rồi. An Hải Vi muốn đứng dậy chạy trốn, lại phát hiện hai chân như nhũ ra, mà ngay cả đứng thẳng đều không làm được. Chỉ có thể dựa vào một cây đại thụ, nhìn qua dần dần đến gần Thẩm Điệp Tâm phương tâm dần dần lâm vào tuyệt vọng. Trong đầu không khỏi hiện ra Tống Tử Nghị khuôn mặt tới. An Hải Vi cười khổ một tiếng, không nghĩ tới tại cái này sống có lúc, chính mình đầu tiên nghĩ tới càng là Tống Tử Nghị. Sớm biết như vậy, còn không bằng tiện nghi Tống Tử Nghị đâu. Bất quá nàng cũng sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết, bây giờ cũng không động được, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp tự cứu, bắt đầu kêu lớn tứ mạng. Thẩm Điệp Tâm cười lạnh một tiếng, thật không biết ngươi là ngây thơ đâu, vẫn là quá ngu, tại cái này tù ma chi địa chỗ rừng sâu, ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe được. Phải không? Đột nhiên một cái âm thanh lười biếng vang lên, Thẩm Điệp Tâm tâm bên trong cả kinh, ngẩng đầu chỉ thấy một người mặc trường bào màu trắng như ngọc công tử ngồi ở An Thải Vi sau lưng trên đại thụ, đang cười không ngớt nhìn qua hắn. An Thải Vi ngửa đầu nhìn qua Tống Tử Nghị đột nhiên cảm giác hắn gương mặt kia cũng không như vậy ghét. Chẳng biết tại sao, trong lòng An Thải Vi đột nhiên cảm giác một hồi bị khuất, nước mắt cũng bắt đầu không chịu thua kém tại hốc mắt quay tròn. Tống Tử Nghị từ trên cây nhảy xuống, quay đầu nhìn An Thải Vi một mắt, trên mặt mang ý cười, ngươi thật là có thể cho người tìm phiền toái. An Thải Vi ánh mắt nhìn về phía một bên, nổi giận nói, ngươi như sợ phiền phức, cái kia liền đi à? Ngươi cho ta muốn cứu a? Ai bảo ngươi bây giờ là lão bà của ta? Ta cũng không muốn bị một cái bất nam bất nữ chết biến thái đội nón xanh. An Thải Vi đỏ mặt lên, thô tục. Hai người đang tại đấu võ mồm, một bên Thẩm Điệp Tâm lại là tức sạm mặt lại, thẹn quá thành giận nói, các ngươi đem cái này khi các ngươi nhà đầu giường đặt gần lò sưởi sao? Tống Tử Nghị quay đầu, nhìn qua Thẩm Điệp Tâm gật gật đầu, cũng đúng, bây giờ liếc mắt đưa tình đích sắc không thích hợp, trước tiên đem ngươi cái này tử nhân yêu giải quyết lại nói. Người, nhân yêu? Thẩm Điệp Tâm vô cùng ngạc nhiên. Tống Tử Nghị rễu cợt trên dưới quan sát một chút Thẩm Điệp Tâm, như thế nào? Như ngươi loại này bất nam bất nữ, không âm không dương ăn người chết biến thái, không phải là nhân yêu lại là cái gì? Ngươi chẳng lẽ cho là mình là Hàn Ni bạn a? Muốn hay không lại phối hợp một bài làm người điệu hát dân gian? Mặc dù Thẩm Điệp Tâm nghe không hiểu cái gì là Hàn Ni bạn, bất quá nhân yêu cái chức vị này ngược lại là nghe hiểu rồi, lập tức giận dữ, tự tìm cái chết. Bất quá Thẩm Điệp Tâm đến cùng là thực nhân ác ma, tâm lý tố chất cũng đích xác đủ cứng, mặc dù trong lòng nổi giận, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là để trước xuất thần thức, tại trên thân Tống Tử Nghị dò xét một phen. Chờ dò xét qua sau, trên mặt của hắn cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng, bởi vì hắn nhìn không ra Tống Tử Nghị thực lực. Loại tình huống này trừ phi có hai loại nguyên nhân, hoặc là thực lực của người này ở trên hắn, hoặc chính là đeo cái gì có thể che đậy thực lực pháp bảo. Mà loại pháp bảo này bình thường đều là rất khó nhìn thấy, có thể nắm giữ loại này pháp bảo trúc cơ kỳ tu sĩ đã ít lại càng ít, chắc chắn lại là một cái tài đại khí thô pháp bảo cư sĩ. Cho nên mặc kệ là loại nào tình huống, Thẩm Điệp Tâm đều không thể chơi bảo. Hắn dùng sau lưng xúc tu bắt được một cây đại thụ, giống to một tiếng lại đem cây đại thụ kia nổ tận gốc, trực tiếp hướng Tống Tử Nghị đập tới. Tống Tử Nghị chỉ là khoát tay, bạo vũ kiếm quyết linh tấm lên tay, cây đại thụ kia lập tức bị vênh thành tàn bã. Mà Thẩm Điệp Tâm cũng mượn cái này đứng không, vận dụng vừa mới quỷ dị đột phát, thân ảnh lần nữa hóa thành huyết ảnh, hướng chỗ rừng sâu bỏ chạy mà đi. Chương 176, huyết ảnh độn. Chương 176, huyết ảnh độn. Bất quá Thẩm Điệp Tâm rất nhanh liền phát giác không đúng. Hắn phát hiện mặc kệ hắn như thế nào tăng thêm tốc độ, mặc dù hai bên cảnh sát đang nhanh chóng lướt qua, nhưng mà Tống Tử Nghị lại vẫn luôn ở nơi đó nhìn xem hắn, cho người cảm giác giống như là không tại một cái không gian. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, biết mình đoán chừng là đã trúng ảo trận. Hắn cắn răng một cái, liền xem như trận pháp lại như thế nào. Lấy cái này huyết ảnh độn tốc độ, chỉ cần hắn muốn chạy trốn, liền không có người có thể ngăn cản hắn. Hắn đột nhiên rút ra một cái đoạn đao tại trên cánh tay mình đâm một đao, chảy ra huyết dịch lập tức hóa thành màu đỏ huyết ảnh, khiến cho hắn quanh thân huyết ảnh cũng biến thành càng thêm nồng đậm, tốc độ cũng trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, tốc độ nhanh cơ hồ không nhìn thấy. Mà Tống Tử Nghị nhìn qua không đứng ở đỉnh đầu xoay quanh vòng Thẩm Điệp Tâm, cũng là âm thầm kinh hãi, đây là cái gì đột pháp, lại có khủng bố như thế tốc độ. Mặc dù hắn tập thần hành quyết cùng Lăng Yên thuật tốc độ cũng rất nhanh, nhưng cũng chỉ có thể cự ly ngắn sử dụng, mà cái này chết biến thái sử dụng độn pháp không chỉ có tốc độ không thua tại thần hành quyết, còn có thể cự ly xa thời gian dài sử dụng, có phần cũng quá nguy tiên. Còn tốt hắn tại mấy người kia vây tại một chỗ lúc nghỉ ngơi, liền thông qua hồng trần mắt phát hiện Thẩm Điệp cơ thể và đầu góc bên trên tán phát nồng đậm sát khí, lúc này mới sớm tại bốn phía lặng lẽ bố trí xuống trận pháp, bằng không lấy này biến thái tốc độ, hắn thật đúng là đuổi không kịp. Mà dùng hết toàn lực thôi động huyết ảnh độn Thẩm Điệp tâm lại phát hiện mặc kệ hắn như thế nào tăng thêm tốc độ, chính là không bỏ rơi được cái kia Như Ngọc công tử. Thẩm Điệp tâm cái trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh, hắn trước đó cũng không phải không trúng qua huyễn trận, nhưng chỉ cần tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, liền chắc chắn có thể cưỡng ép chạy đi, nhưng hôm nay lại là như thế nào cũng không trốn thoát được. Hắn lại làm sao biết, tính cách của hắn từ trước đến nay cảnh giác, đối với thực lực cùng hắn tương đối người hạ thủ, chúng huyễn trận cũng đều là hắn thực lực này tu sĩ bố trí xuống, bản thân trận pháp liền không cao minh lắm, cho nên mới để cho hắn chạy trốn. Mà Tống Tử Nghị lại là cái dị loại, mặc dù thực lực của hắn cũng liền trúc cơ trung kỳ, nhưng ở trận pháp phía trên tạo nghệ nhưng lại xa xa vượt ra khỏi hắn tu vi này nên có. Đã cùng kết đan kỳ bày ra trận pháp đem kém lắc đắc, lấy Thẩm Điệp tâm trúc cơ sơ kỳ tu vi, lại như thế nào trốn được thoát. Phải biết liền Tần Vương Triệu Chính phái đi bảo hộ Triệu Linh Lung kết đan kỳ tu sĩ đều kém chút chúng chiêu, chớ nói chi là hắn. 24 thanh tấp hơn tiểu kiếm từ Tống Tử Nghị trong tay áo bay ra, phân biệt là 12 thanh kim kiếm, 12 thanh hỏa kiếm, lơ lửng tại Tống Tử Nghị quanh thân. Tống Tử Nghị chậm rãi giơ cánh tay lên, hướng về phía tại chỗ xoay quanh Thẩm Điệp tâm chậm rãi mở ra bàn tay. Mà giờ khắc này từ Thẩm Điệp tâm góc nhìn đến xem, vờn quanh Tống Tử Nghị quanh thân phi kiếm phô thiên cái địa, hắn căn bản không chỗ trốn. Bất quá gặp những thứ này phi kiếm chỉ có tấp hơn lớn nhỏ, nghĩ đến uy lực cũng sẽ không quá lớn, Thẩm Điệp tâm không khỏi lên lòng kinh thị, tế ra một cái tiểu thuẫn, cái kia tiểu thuẫn vây quanh Thẩm Điệp tâm tích lưu lưu xoay mấy vòng, tại hắn quanh thân tạo thành một cái vô hình che chắn, bảo hộ ở quanh thân. Tống Tử Nghị nhếch miệng lên một nụ cười, nhẹ nhàng phun ra một cái đi chữ. 24 thanh phi kiếm lập tức hào quang đại thịnh, một hồi chiến minh sau đó, liền hướng Thẩm Điệp tâm công tới. Thẩm Điệp tâm đang suy tư ngăn lại sau những phi kiếm này, muốn thế nào từ trong huyễn trận thoát thân. 24 thanh phi kiếm cũng đánh vào quanh người hắn che chắn phía trên. Theo một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, trên không xuất hiện một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm. Thẩm Điệp Tâm cũng như đứt dây con diều đồng dạng, từ không trung rơi xuống. Bình một tiếng, ném tới mặt đất không rõ sống chết. Mà lúc này Thẩm Điệp Tâm bộ dáng cũng là vô cùng thê thảm. Không chỉ có quần áo trở thành điều trạng, tóc cũng bị thiêu hủy hơn phân nửa, da thịt cũng xuất hiện diện tích lớn làm bỏng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. An Hải Vi đều sợ ngây người, đây là thần thông gì? Uy lực càng như thế chi lớn. Tống Tử Nghị đối với cái này ngũ hành kiếm quyết thực chiến hiệu quả vẫn là thật hài lòng, xách theo dạ thị hướng Thẩm Điệp Tâm đi đến. Sợ cái này chết biến thái còn có cái gì hậu chiêu, Tống Tử Nghị trực tiếp tế ra mấy chục tấm định thân phủ dính vào Thẩm Điệp cơ thể và đầu góc bên trên, lúc này mới yên tâm đem hắn bên hông túi chứa vật lấy xuống, đem trong túi đựng đồ vật một mạch toàn bộ đổ ra. Xanh xanh đỏ đỏ nhìn Tống Tử Nghị đều sợ ngây người, cái gì cái yếm, áo ngực, quần lót đổ ra một đồng lớn. Không nghĩ tới cái này chết biến thái ngoại trừ ăn thịt người, còn có luyến vật phích mới tốt. Ngoại trừ bên ngoài những quần áo này, lại chỉ có một chút đan dược và mấy quyển hỗn tạp bí tịch pháp bảo, cùng hơn 20 mai thượng phẩm linh thạch. Tống Tử Nghị nhặt lên một bản không phong sổ, mở ra xem. Cái này càng là một bản ghi chép dùng sổ, có chút giống nhật ký. Phía trên kỹ càng ghi lại bị cái này chết biến thái xâm hại qua tên. Tên, niên linh, địa điểm, dáng người, còn có toàn bộ gây án quá trình, đều kỹ càng ghi chép trong đó, thậm chí còn có bức họa. Tống Tử Nghị đem sổ lật đến một trang cuối cùng, quả nhiên có An Thải Vi bức họa, từ bút tích nhìn lại, hẳn là vừa vẽ. Rõ ràng An Thải Vi đã bị biến thái này coi là mục tiêu kế tiếp đối tượng, chỉ có điều còn chưa giao hành trình động. Tống Tử Nghị không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt bị chính mình kịp thời gặp phải, bằng không An Thải Vi chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hắn đem quyển nhật ký này tính cả những cái kia xanh xanh đỏ đỏ thiếp thân y vật đều bỏ vào cùng một chỗ, con ngón đúng ra, một đám lửa liền bay vào trong đó, đem những vật này toàn bộ cho một mùi lửa. Mà còn lại đan dược bí tịch Tống Tử Nghị cũng chứng mắt, hơn nữa hắn cũng ngại những vật này quá dơ bẩn, liền đều vứt tiến vào hỏa bên trong. Chỉ đem linh thạch thu, còn thừa lại một bản ố vàng độn pháp bí tịch. Lật ra xem xét, chỉ thấy phía trên viết ba chữ, huyết ảnh độn. Nghĩ đến đây cũng là biến thái này sử dụng độn pháp a. Vừa mới cái kia biến thái bỏ chạy tốc độ, nhưng để lại cho hắn không nhỏ ấn tượng. Bất quá khi hắn thô sơ giản lược lật xem đi qua, liền biết cái đồ chơi này chỉ có thể dùng để chạy trốn, dùng để chiến đấu cũng đừng nghĩ. Bởi vì, chỉ vì cái này độn pháp phương pháp sử dụng quá phá phủ trầm chu. Muốn sử dụng, nhất định phải dùng máu tươi của mình xem như nhiên liệu mới được. Theo lý thuyết, muốn sử dụng này độn pháp, trên thân nhất định phải có tổn thương, hơn nữa còn không thể là nội thương, nhất định phải thấy máu. Hơn nữa tốc độ phi hành còn cùng lượng xuất huyết có liên quan. Cũng khó trách hàng này tại chạy trốn lúc muốn cắm chính mình một đao, hẳn là để sử dụng này độn pháp. Đây quả thực là đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800 a, nếu là ở trong chiến đấu sử dụng này độn, nhất định phải trước tiên đâm chính mình một đao, cái này không kéo đó sao? Bất quá ngược lại là có thể dùng để xem như thủ đoạn bảo mệnh, Tống Tử Nghị cũng liền đem cái này huyết ảnh độn bỏ vào trong túi. Chờ thu thập thỏa đáng, Tống Tử Nghị liền trở lại Phạm Thiên Tuyết bên cạnh, ngồi xổm người xuống hỏi, ngươi còn có thể động sao? An Hải Vi trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nói xem. Tống Tử Nghị khỏe miệng lộ ra cười xấu xa, thật không động được. Cơ hội tốt như vậy cũng không thấy nhiều à, vậy ta cũng không khách khí rồi nói xong. Còn nọ nguệ ngón tay làm ra một bộ sắc lang bộ dáng. Nhưng mà, An Thải Vi mặc dù gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng lại không phản kháng, ngược lại nhắm mắt lại, một bộ chấp nhận bộ dáng, tới một mắt không thấy tâm không phiền. Chương 177, sống sót sau tai nạn chương 177, sống sót sau tai nạn Tống Tử Nghị vốn là chỉ là đùa nàng chơi, gặp nàng loại này nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, ngược lại tiến hành không được. Ra vẻ vô vị lắc đầu, một điểm phản ứng cũng không có, thật không có ý tứ. An Hải Vi trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn muốn phản ứng gì? Tống Tử Nghị cũng lười sẽ cùng đối phương đấu võ mồm, đem bàn tay hướng về phía An Hải Vi đầu gối cùng eo nhỏ nhắn. An Hải Vi cho là hắn muốn công chúa ôm, theo bản năng đưa tay ra cánh tay muốn ôm chặt Tống Tử Nghị cổ. Nhưng mà Tống Tử Nghị nhưng lại không cần ôm công chúa, ngược lại giống khiêng bao tải đem An Hải Vi khiêng đến trên vai. An Hải Vi đầu đầy dấu chấm hỏi, ngươi chính là như thế ôm nữ hải tử? Tống Tử Nghị lý trực khí chẳng nói, không như thế ôm còn muốn như thế nào ôm? Nói xong, đi đến Thẩm Điệp cơ thể và đầu góc bên cạnh trực tiếp kéo lấy tóc của hắn sử dụng phi kiếm. An Hải Vi kỳ quái nói, ngươi dẫn hắn làm gì? Trực tiếp giết không được sao? Tống Tử Nghị lắc đầu, kẻ này ngược sát thành tính, chết thảm trong tay hắn nữ tử đến không hết, cứ như vậy giết tiện nghi hắn, hắn không phải thích ăn người liệu sao? Vậy ta liền muốn hắn thể hội một chút trở thành con mồi tư vị. Nói xong cũng nhảy lên phi kiếm, bay lên trên không. Bị đánh tại trên vai An Hải Vi lại giống như là không thoải mái không ngừng dãy rủa cơ thể. Tống Tử Nghị khiêng một người, trong tay còn cầm một cái, vốn là thật lao lực, An Hải Vi còn như thế không thành thật. Nhất thời phiền, giơ tay lên tại An Hải Vi trên mông ba vỗ một cái. A đột nhiên chịu một cái tát, An Hải Vi thân thể mềm mại run lên, nhịn không được kêu lên sợ hãi, cảm thụ mông bên trên truyền đến nóng bỏng cảm rất đau, đỏ mặt xấu hổ nói, ngươi làm gì? Ngươi nói làm gì? Ngươi bốn qua bốn lại rơi xuống làm sao bây giờ? Ta bây giờ còn mang theo một cái người đâu? Gặp Tống Tử Nghị so với nàng còn tức giận, An Hải Vi khí thế ngược lại yếu đi mấy phần, đỏ mặt thẹn thùng nói, có thể, nhưng tay của ngươi có thể hay không hướng về địa phương khác chuyển chuyển. Tống Tử Nghị lúc này mới phát hiện tay của mình chẳng biết lúc nào bỏ vào An Hải Vi trên mông. Mềm đánh xúc cảm mặc dù để cho trong lòng của hắn mừng thầm, bất quá tự nhiên không thể biểu hiện ra, ngược lại lý trực khí chẳng nói, cái tư thế này không thả ở đây để chỗ nào. Vậy ngươi nhanh lên đem biến thái này ném đi a. Tống Tử Nghị gật gật đầu, nhìn thêm, phía trước đã đến. Nghe hắn nói như vậy, mặc dù trong lòng An Hải Vi ngượng ngùng, bất quá cũng chỉ có thể nhịn. Đang khi nói chuyện, Tống Tử Nghị ngự kiếm đi tới một chỗ khô khốc lòng sông, tiện tay đem Thẩm Điệp Tâm ném xuống. Mặc dù chỗ này lòng sông đã khô cạn, nhưng vẫn là tồn tại số lớn đen nhánh nước bùn. Thẩm Điệp Tâm vừa mới rơi vào trong đó, mùi máu tanh trên người rất nhanh liền tản ra. Sau một lát, từ trong nước bùn chui ra một cái đen thui, giống nòng nọc sinh vật, bất quá cùng nòng nọc bất đồng chính là, những thứ này tiểu quái vật cũng là mọc ra tứ chi, nhìn qua tựa hồ người vật vô hại, vẫn rất manh. Bất quá khi những thứ này tiểu quái vật leo đến Thẩm Điệp cơ thể và đầu góc bên cạnh sau, đột nhiên hé miệng phát ra một hồi làm người ta sợ hãi cao tần thét lên, trong miệng như răng cưa tầm thường răng tản ra làm người ta sợ hãi ánh sáng lộng lẫy. Theo tiếng thét chói tai này, từng cái tiểu quái vật từ trong nước bùn không ngừng leo ra, dầm dạp chẳng chịt bò hướng Thẩm Điệp Tâm. Những thứ này có vẻ như vô hại tiểu quái vật bắt đầu tham lam cắn xé ra thịt. Vốn đang tại hôn mê Thẩm Điệp Vững Tâm sinh sinh bị đau tỉnh, đập vào mắt liền nhìn thấy trên thân bò đầy cắn xé ra thịt tiểu ma quỷ, dù là Thẩm Điệp Tâm tâm lý tố chất cũng không nhịn được hoảng sợ kêu to lên. Đáng tiếc trên người hắn lại là dán đầy định thân phù, coi như muốn chạy trốn cũng không sử dụng ra được lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua những thứ này tiểu quái vật xé mở vào ngoài, chui vào trong cơ thể hắn. Theo những thứ này đen tui tiểu quái vật càng tụ càng nhiều, Thẩm Điệp Tâm tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng dần dần bao phủ tại cao tần rít gào trong tiếng kêu. Mãi đến Thẩm Điệp Tâm biến làm một bộ bạch cốt sau, Tống Tử Nghị mới mang theo An Hải Vi hướng vừa mới doanh địa bay đi. An Hải Vi lại bốn éo người, thẹn thùng nói, bây giờ có thể thay cái tư thế đi. Có tiện nghi chiếm, Tống Tử Nghị lại có thể nào bỏ lỡ, nghe vậy cười xấu xa một tiếng, đã đến, đừng như vậy phiền toái. An Hải Vi lập tức một hồi tức giận, dọc theo con đường này tiện nghi bị gia hỏa này chiếm hết. Tức giận nắm chặt nắm tay nhỏ tại Tống Tử Nghị phía sau lưng đập mấy quyền xuất khí. Bất quá nàng trên người bây giờ khiên cơ mộng dược hiệu còn không có qua, cho nên nện tại Tống Tử Nghị phía sau lưng hơi hận, giống như là đang làm nũng. Mà lúc này Tần Vô Đạo cùng Lý Thường Sơn cùng với Hạ Nên Xuân vẫn như cũ tê liệt ngã xuống tại vị trí mới vừa rồi. Bây giờ nương tử chết thảm, Lý Thường Sơn lòng như cho nguội, Hạ Nên Xuân cũng đã bị sợ vỡ mật, chỉ biết hoảng sợ thút thít, chỉ có Tần Vô Đạo còn tại cố tự chấn định, suy tư kế thoát thân. Làm sao bây giờ a? An tỷ tỷ chắc chắn đã chết, người kia lập tức liền sẽ trở về, làm sao bây giờ a? Hu hu, ta còn không muốn chết. Hạ Nên Xuân nước mắt đầm địa, mặt tràn đầy bàng hoàng bất lực. Tần Vô Đạo thở dài, cái này khiên cơ ngọc dược hiệu ít nhất phải đến sau 3 canh giờ mới có thể giải, chỉ sợ là hắn liếc Hạ Nên Xuân một cái, ta cùng với Lý huynh còn tốt, cũng là nam tử, đơn giản bị một đao giết, nhưng hạ cô nương nghĩ đến Hàn Ngọc cho thê thảm tử trạng, Hạ Nên Xuân tâm lý phòng tuyến tiếp cận sụp đổ, đột nhiên đình chỉ thút thít, nhìn lên bầu trời tuyệt vọng lẩm bẩm nói, các ngươi có thể hay không trước hết giết ta. Tần Vô Đạo hít sâu một hơi, ta ngược lại thật ra khôi phục điểm linh lực, có thể còn có thể ngự động phi đao. Hạ Nên Xuân lúc này rõ ràng cũng đã lòng như cho nguội, nghe vậy gật gật đầu, vậy làm phiền Tần đạo hữu. Tần Vô Đạo cũng biết nữ tử rơi vào trong tay Thẩm Điệp Tâm lại là cỡ nào kết quả thê thảm, chết sớm một chút ngược lại có thể thiếu bị chút tội. Nghe vậy cũng sẽ không do dự, chật vật đem bên hông phi đao lấy xuống, bắt đầu nhắm chuẩn. Hạ Nên Xuân đang muốn nhắm mắt lại đột nhiên phát hiện chân trời có một kiếm bay tới, vốn cho rằng là Thẩm Điệp Tâm cái kia biến thái trở về, bất quá cẩn thận nhìn lên, cái kia rõ ràng là đàn ông, còn rất dài đặc biệt đẹp đẽ, ít nhất Hạ Nên Xuân từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên gặp có nam tử xinh xinh đẹp như thế, để cho người ta không tự chủ nhớ tới câu kia mạch thượng nhân như ngọc công tử thế, vô song lời nói tới. Vốn là đã lâm vào tuyệt vọng Hạ Nên Xuân, trong mắt đột nhiên lại dâng lên đối sinh khát vọng, vội vàng nói, Tần đạo hữu chờ một chút, cái kia, đó là An tỷ tỷ sao? Tần Vô Đạo ngẩng đầu nhìn một mắt, quả nhiên gặp An Thải Vi bị một công tử khiêng, ngự kiếm rơi xuống. Gặp mấy người đều nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, An Thải Vi ngượng ngùng lại đập Tống Tử Nghị một chút, thấp giọng nói, "Mau đưa ta bưng ra." Tống Tử Nghị lúc này mới đem An Thải Vi ôm phóng tới trên một tảng đá sạch. Hạ Nên Xuân cả kinh nói, "An tỷ tỷ, ngươi không chết?" An Thải Vi lắc đầu, "Không có, được người cứu." Hạ Nên Xuân giống như là nghĩ đến cái gì, liền vội hỏi, cái kia Thẩm, cái kia biến thái đâu?" "Yên tâm đi, Thẩm Điệp Tâm đã chết." Hạ Nên Xuân nghe xong Thẩm Điệp Tâm đã chết, lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra, rất có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Tần Vô Đạo nhìn Tống Tử Nghị một mắt, hỏi, "Chắc là vị đạo hữu này xuất thủ tương trợ, không biết tôn tính đại danh." Tống Tử Nghị cười một tiếng, nhìn An Thải Vi một cái nói, "Đại danh không dám nhận, ta gọi Tống Tử Nghị là An Thải Vi." "Ách, bằng hữu." Chương 178, háo hức khác thường. Chương 178, háo hức khác thường. Nghe hắn nói chính mình là bằng hữu, An Thải Vi ha to miệng, lại là không hề nói gì, đồng thời trong lòng lại có chút háo hức khác thường, giống như là chua xót, lại giống như ưu oán. "Bằng hữu." Trong mắt Hạ Nên Xuân hiện lên vẻ vui mừng, nếu là bằng hữu cái kia chẳng phải là có cơ hội. Tống Tử Nghị không chỉ có người tuấn, xem ra tu vi còn không thấp, lại có cô gái nào sẽ không động tâm. Tống Tử Nghị lấy ra một bình thích độc đan cho mấy người phân, mặc dù thích độc đan không thể trực tiếp giải độc, nhưng lại có thể rất tốt tăng tốc độc tố bay hơi. Ăn vào thích độc đan sau, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi là được rồi. Sau nửa canh giờ, mấy người ngoại trừ còn không thể điều động linh lực, đã cùng người thường không khác. Trong thời gian này, Hạ Nên Xuân tiến đến An Thải Vi bên cạnh, đỏ mặt thấp giọng hỏi, "An tỷ tỷ, Tống công tử có đạo lữ sao?" "Không biết đó chính là không có rồi." Gặp Hạ Nên Xuân mặt mũi tràn đầy vui mừng, An Hải Vi lại theo bản năng mở miệng nói, "Đừng bị bề ngoài của hắn lừa gạt, gia hỏa này rất xấu." Nhưng mà Hạ Nên Xuân lại không để bụng, cười híp mắt nói, "Nam nhân không xấu, nữ nhân không thích đi." Nói xong, Hạ Nên Xuân đi đến Tống Tử Nghị trước mặt, thoải mái nói, "Vãn bối Hạ Nên Xuân, đa tạ tiền bối ân cứu giúp." Tống Tử Nghị khoát khoát tay, "Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến." "Tiền bối lời ấy sai rồi, ân cứu mạng giống như lại bố mẹ đẻ, lại có thể nào dễ dàng như thế bỏ qua, chờ từ tù ma chi địa ra ngoài, vãn bối nhất định báo đáp tiền bối ân cứu mạng." Gặp cô nương này thật tình như thế, Tống Tử Nghị nhất thời cũng không cách nào phản bác. Nhưng mà hắn lùi một bước, Hạ Nên Xuân liền thêm một bước, bắt đầu đối với hắn triển khai nhiệt liệt thế công, một hồi nói muốn vì Tống Tử Nghị làm quần áo, một hồi lại lấy ra tự mình làm điểm tâm cho hắn ăn. Nhìn An Thải Vi một hồi phiền muộn, mặc dù nàng cùng Tống Tử Nghị cũng không vợ chồng chi thực, nhưng mình tóm lại là gia hỏa này đương tử tốt ta. Ở trước mặt nàng, quyến rũ nàng trên danh nghĩa trợ phù, nàng còn khó nói cái gì, đây không khỏi cũng quá biệt của ta. Mấy người trên người độc hoàn toàn tiêu thất, Tống Tử Nghị liền đứng dậy đưa ra cáo từ. Hạ Nên Xuân có chút không thôi nói, "Tống tiền bối, không bằng cùng đi với chúng ta a, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Tống Tử Nghị lại lắc đầu, rất có thâm ý nói, "Ta người này ưa thích độc lai độc vãng." Nói xong lại nhìn phía Tần Vô nói, "Tại cái này tù ma chi trong đất, trừ mình ra, không có bất kỳ người nào đáng giá hoàn toàn tín nhiệm, bao quát đồng bọn của mình cùng đồng môn." Lại tại trên người mấy người quét mắt một mắt, liền xách theo kiếm đi về phía xa xa. An Hải Vi nhìn mấy người một mắt, cũng sắp bước đi theo. So với bèo nước gặp nhau người, Tống Tử Nghị tự nhiên càng đáng giá nàng tín nhiệm một chút. "Tống Tử Nghị, chờ ta một chút a." Tống Tử Nghị thả chậm cước bộ, An Hải Vi thở hồng hộc đuổi kịp hắn, hỏi, "Cái này không giống tác phong của ngươi a. Ngươi cứ như vậy để cho con vịt đã bị lột chín bay đi mất." Tống Tử Nghị một hồi không hiểu đấu, "Ngươi đang nói cái gì? Cái gì con vịt đã đun sôi?" An Hải Vi cười lạnh một tiếng, "Cái kia hạ cô nương như thế định vợ ngươi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tâm tư của nàng?" Tống Tử Nghị vung tay một cái, "Biết lại như thế nào? Ta cũng không phải cá, cũng không thể có dưới người mồi, ta thì đi cắn câu a. Huống chi nàng cũng không người xinh đẹp." Đột nhiên một câu nói, ngược lại là đem An Hải Vi lộng trầm mặc. Nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác, đây coi như là đang khen nàng sao? An Hải Vi không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man, âm thầm ngờ tới Tống Tử Nghị ý tứ của những lời này, một đôi mắt hạnh thỉnh thoảng liếc trộm Tống Tử Nghị muốn xem ra chút manh mối. Một bên khác, Chu Nặc Nặc cầm truyền âm bài thỉnh thoảng nhìn hai bên một chút, hướng về phía truyền âm bài bí 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 hô. Lưu Ly thấy thế, không khỏi tò mò hỏi, "Nặc Nặc tỷ, đây là cái gì a?" Hỏi lời này giống như là mùa hè đến ly nước ố mai, buồn ngủ gặp chiếu manh. Chu Nặc Nặc lập tức hóa thân quảng cáo nhân viên chào hàng, có chút đắc ý đem truyền âm bài giới thiệu một phen. Nghe Lưu Ly đều có chút ý động, hỏi, "Cái kia chỗ nào có thể mua được đâu?" Lời này hỏi rất hay, chờ ta sư minh đem cái kia đồ bỏ cái gì, gà chạm làm được, cũng có thể đi Thanh Thiên Tông mua, đến lúc đó muốn mua nhanh chóng à. Nghe một bên Phạm Thiên Tuyết đều có chút bó tay rồi, thầm nghĩ chẳng thể trách có người biết nói gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Nha đầu này vừa tới Thanh Thiên Tông lúc, là biết điều như vậy điều lễ, cái kia bộ dáng nhỏ giống như là bị người vứt bỏ con mèo nhỏ làm người chịu mến. Vừa mới qua đi bao lâu, thì trở thành ra mặt dày nha đầu. Chắc chắn là Tống Tử Nghị cái kia tên vô lại cho nàng dạy hư. Nghĩ tới đây, Phạm Thiên Tuyết cảm thấy chính mình làm sư tỷ, có cần thiết dạy một chút nàng. Nàng ho khan một tiếng, tương đối kín đáo nói, "Nặc Nặc à, ngươi bây giờ cũng là đại cô nương, nói chuyện đừng vẫn mãi là tùy tiện, muốn thận trọng một điểm biết không?" "Vì cái gì?" Chu Nặc Nặc ngẩng đầu, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Lời này ngược lại là đem Phạm Thiên Tuyết hỏi lại ở, "Đúng vậy a, vì cái gì? Vì cái gì nữ tử liền nhất định muốn cười không lộ răng, thận trọng hiểu lễ đâu?" Nàng chính là từ nhỏ bị sư tôn dạy bảo nữ hài tử muốn thận trọng nghe lời, nàng một mực cũng là làm như thế, nói thật, những năm này tiếp tục tiên trì cũng thật mệt mỏi. Nhiều lúc nàng vẫn là thật hâm mộ Chu Nặc Nặc tùy tiện, không tim không phổi làm theo ý mình. Nàng có thể không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt, ỷ lại bên cạnh Tống Tử Nghị tùy ý nũng nịu dở tính trẻ con, mà chính mình đâu? Liên gặp Tống Tử Nghị một mặt đều phải lén lút giấu giếm sư tôn. Nhìn qua Chu Nặc Nặc ánh mắt tò mò, Phạm Thiên Tuyết nhất thời cũng không biết muốn thế nào đáp lại. Đúng lúc này, Chu Nặc Nặc giống như là nhớ tới cái gì, cười hì hì hỏi, "Cái này truyền âm bài, sư minh cũng tiễn đưa Phạm sư tỷ đi?" Phạm Thiên Tuyết đỏ mặt lên, có chút chột dạ nói, "Cái gì truyền âm bài?" "Không có a." Chu Nặc Nặc nhếch lên miệng, thử một tiếng nói, "Sư minh như vậy ưa thích Phạm sư tỷ, đoạn thời gian trước cả ngày vãng mai phong chạy, làm sao có thể không có? Ở chỗ nào? Không cho phép lúc đích. Để cho Nặc Nặc siêu một chút Phạm sư tỷ thân." Nói xong, Chu Nặc Nặc liền hắc hắc cười xấu xa đi cào Phạm Thiên Tuyết nữa. Phạm Thiên Tuyết một bên trốn, một bên cười nói, "Đừng làm rộn, có người ngoài ở đây đâu." Chu Nặc Nặc vốn là ưa thích chơi đùa, lại nơi nào sẽ dễ dàng buông tha nàng. Bình một tiếng, hai cô nương té thành một cục, Chu Nặc Nặc cưỡi tại Phạm Thiên Tuyết bên hông không ngừng ép hỏi, "Nói hay không? Nói hay không?" Lưu Phong huynh muội nhìn qua đùa giỡn hai người, nhất thời đều có chút im lặng. Phạm Thiên Tuyết bị Chu Nặc Nặc ép không có cách nào, chỉ có thể thành thật khai báo, "Tại tông môn đâu, ta sợ ném đi liền không có cầm." Chu Nặc Nặc lúc này mới buông tha nàng, hừ hừ một tiếng, "Ta liền biết. Nặc Nặc ta thế nhưng là có Tôn Hầu Tử Hỏa Nhãn Kim Tinh, Phạm sư tỷ không thể gạt được Nặc Nặc ánh mắt." Phạm Thiên Tuyết đỏ mặt đưa tay nắm được Chu Nặc Nặc lỗ tai. Đắc ý quên hình Chu Nặc Nặc trực tiếp chịu vừa, sai, đừng nặng. Đúng lúc này, Chu Nặc Nặc bên hông ngọc chất truyền âm bài phát ra một hồi du dương tiếng đàn. Chu Nặc Nặc cùng Phạm Thiên Tuyết cũng là sửng sở, lập tức hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ. Chương 179, khu vực an toàn chương 179, khu vực an toàn nhất định là sư minh. Chu Nặc Nặc kích động móc ra truyền âm bài, nhìn mấy người một mắt, chạy đến xó xỉnh ngồi xổm người xuống thấp giọng hỏi, "Uy, là sư minh sao?" Truyền âm bài bên trong cũng truyền tới Tống Tử Nghị âm thanh, "Là ta. Ta liền biết sư minh sẽ đến, sư minh tại vị trí nào?" Nặc Nặc đi qua tìm ngươi. Nói ngươi cũng tìm không thấy, quên chính mình là dân mù đường. Chu Nặc Nặc ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Cũng đúng nha, cái kia sư minh đến tìm Nặc Nặc a. Đi, tất nhiên có thể kết nối truyền âm bài, cái kia khoảng cách chắc hẳn sẽ không xa, vậy thì tại phụ cận gần nhất khu vực an toàn gặp a." "Ừ, Nặc Nặc biết." Ước định cẩn thận đụng đầu vị trí sau, Chu Nặc Nặc thu hồi truyền âm bài, rất vui vẻ chạy tới. Phạm Thiên Tuyết hỏi, "Như thế nào? Liên lạc với Tống Tử Nghị sao?" Chu Nặc Nặc cười hắc, trêu chọc nói, "Phạm sư tỷ không phải là không muốn tìm sư minh sao?" Người Phạm Thiên Tuyết bị chẹn họng một chút, nhất thời đỏ mặt. "Không đùa ngươi rồi, sư minh nói tại cái sau khu vực an toàn gặp mặt. Tại cái này tù ma chi trong đất, cũng không phải là tất cả đều là đất hoang, trong đó cũng có mấy chỗ cung cấp tu sĩ thở một ngụm khu vực an toàn. Những thứ này khu vực sắp đặt phòng ngự trận pháp, trong đó còn có kết đan kỳ tu sĩ phụ trách trận pháp an toàn, cho nên bình thường đều tương đối an toàn, mà những thứ này khu vực cũng được xưng là khu vực an toàn." Phạm Thiên Tuyết gật gật đầu, "Vậy chúng ta liền đi qua." Nói xong trước hết một bước đi thẳng về phía trước. Chu Nặc Nặc bĩu môi, liền cái này còn không để ý sư minh đâu. Nghe được sư minh tin tức so với nàng đều gấp gáp. "Chúng ta cũng đi thôi." Lưu Phong đối với mọi mọi nói một tiếng, cũng đứng dậy đi theo. Cho đến lúc này, Lưu Ly cũng trở về qua tương lai, nhìn ca ca bộ dạng này, sợ là vừa ý vị kia phạm cô nương đi. Lưu Ly nhất thời có chút dở khóc dở cười, chính mình cái này ca ca ngày bình thường nhìn xem lốc đầu ngốc não, cùng nữ tử nói chuyện đều ấp á ấp úng, lại không nghĩ rằng xem vừa mắt, cũng có thể chủ động như thế. Hiếm thấy ca ca cuối cùng khai thiếu, Lưu Ly tự nhiên cũng nhạc kiến kỳ thành. Trên lưng cái hòm thuốc, cũng đi theo mấy người hướng về gần nhất khu vực an toàn bước đi. Dựa theo tù ma chi địa đồ, mấy người rất nhanh là đến ước định cẩn thận khu vực an toàn. Nơi đây không chỉ có thể cung cấp tu sĩ nghỉ ngơi đặt chân, còn xây có phòng ốc để cung cấp chỗ ở. Bây giờ khu vực an toàn khu vực trung tâm tụ tập không thiếu tu sĩ, thậm chí còn có tu sĩ ngồi trên mặt đất bày lên tới bảy. Tống Tử Nghị cũng đang ngồi xổm ở một sạp hàng phía trước, cùng cái kia bày sạp tu sĩ nói gì đó. Mà An Thải Vi thì chống đỡ một cái màu đỏ dù giấy đứng tại phía sau hắn, cũng tò mò đánh giá trong gian hàng hàng hóa. "Sư Minh." Đột nhiên Chu Nặc Nặc thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến, Tống Tử Nghị đứng lên, vừa mới chuyển qua thân, một cái thân ảnh tiểu tiểu liền nhào tới. Tống Tử Nghị một cái không có phòng bị, kém chút bị bổ nhào. Bất đắc dĩ nhìn qua Bạch Tuộc đồng dạng ôm hắn, Chu Nặc Nặc bất đắc dĩ nói, "Ngươi nha đầu này như thế nào mỗi lần đều như vậy chưa đột mánh tiến a?" Nặc Nặc nghĩ sư minh thôi, sư minh không biết, Nặc Nặc kém chút bị một cái thụ yêu cho hại chết. "Phải không? Không có bị thương chứ?" Chu Nặc Nặc lắc đầu, "Còn tốt gặp Phạm sư tỷ, bằng không Nặc Nặc liền sẽ không thấy được sư minh." Nói xong, khuôn mặt nhỏ tại Tống Tử Nghị ngực cọ lấy cọ để, thậm chí còn giống chó con tầm thường tại trên thân Tống Tử Nghị ngửi tới ngửi lui, một bộ tiểu xí nữ bộ dáng. Một bên An Thải Vi nhìn qua ôm nhau hai người, không chỉ có không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy liền nên như thế. Tống Tử Nghị ngẩng đầu nhìn một cái Chu Nặc Nặc sau lưng Phạm Thiên Tuyết một mắt, đối với nàng lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, "Đa tạ." Phạm Thiên Tuyết lắc đầu, "Nặc Nặc cũng là bạn của ta, tự nhiên không thể thấy chết không cứu." Cuối cùng lại bồi thêm một câu, "Cũng không phải bởi vì ngươi mới cứu." Tống Tử Nghị biết Phạm Thiên Tuyết tính cách từ trước đến nay ngạo kiểu, ở trước mặt người ngoài cũng phải cấp nàng chút mặt mũi, cũng không có lại đùa nàng. Một bên An Thải Vi lại là lặng lẽ đánh giá Phạm Thiên Tuyết, thầm nghĩ nữ nhân này dài đích sắc thực xinh đẹp, cũng khó trách giá hỏa này sẽ chỉnh ngày vãng chúc phong chạy. Khi nàng ánh mắt nhìn về phía Phạm Thiên Tuyết bộ ngực lúc, trên mặt không khỏi hiện ra một tia cổ quái, lại lén Chu Nặc Nặc, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, hàng này, chỗ kia tựa hồ cũng rất, đặc biệt là Chu Nặc Nặc, cũng khó trách bình thường như thế tham ăn, sợ không phải đều dài chỗ kia đi. Nghĩ đến chỗ này, nàng theo bản năng túi đầu nhìn một chút chính mình, so với hai người này, chính mình nhiều nhất xem như trình độ bình thường, hai bên so sánh lại, liền có vẻ hơi bẩn. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực, bình thường không có chú ý, lúc này vậy mà dâng lên một tia tự ti. Lập tức lại phản ứng lại, mình cùng hắn chỉ là vợ chồng giả, tự ti cái quỷ a. Sở thích của hắn mắc mớ gì đến chính mình? Mặc dù nghĩ thông suốt điểm này, nhưng vẫn là âm thầm ưỡn ngực. Chu Nặc Nặc ỉ lại trên thân Tống Tử Nghị gắn một lát kiểu, như hiến bảo lấy ra viên kia màu xanh biết yêu đan nói, "À, viên này yêu đan cho sư minh." Tống Tử Nghị lắc đầu, đưa tay vuốt ve một chút Chu Nặc Nặc tóc, cười lắc đầu nói, "Ngươi giữ đi, sư minh không cần đến." Đoạn đường này đi tới, hắn đã săn bắt hơn 20 quả yêu đan, đương nhiên sẽ không muốn Chu Nặc Nặc. Chu Nặc Nặc cũng không bắt buộc, gặp sư minh không cần liền lại thu về. Lúc này An Thải Vi cũng đối Phạm Thiên Tuyết lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, "Ngươi chính là Phạm sư muội a. Tống Tử Nghị thường xuyên nhắc đến ngươi." An Thải Vi tới Thanh Thiên Tông thời gian không nhiều, hơn nữa số đông đều trong phòng tu luyện, nói đến, đây vẫn là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Phạm Thiên Tuyết cũng trở về lấy mỉm cười, lúc tông môn, muội muội vẫn bận tu luyện, cũng không đi thăm An tỷ tỷ, An tỷ tỷ chớ nên trách tội mới là. Ta cũng giống vậy, người ta về sau chính là đồng môn, muội muội không cần khách khí như thế. Mặc dù hai người trên mặt đều mang mỉm cười, tựa như đã lâu không gặp tỷ muội đồng dạng, trong ngôn ngữ cũng giống là bằng hữu thân thiết. Nhưng chẳng biết tại sao, Tống Tử Nghị luôn cảm thấy lời của hai người bên trong mang theo chút châu ngọc, làm cho hắn toàn thân không được tự nhiên. Đang muốn chuẩn đi, lại nghe được nơi xa truyền đến đánh đập âm thanh. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân xuyên thải y đi, đầu đội hoa sen quan nữ tử, giắt một cái tu sĩ cổ áo cả giận nói, ngươi gian thương này, dám ở bản cô nương dưới mí mắt phiêu lá cây đúng không? Nữ tử âm thanh Tống Tử Nghị tựa hồ có chút quen hay, mặc dù nữ tử mang theo mạng che mặt, nhưng khi ánh mắt của hắn trông thấy nữ tử mi tâm viên kiêm màu đỏ nốt rồi dưới lúc, liền có thể chắc chắn nữ tử kia chính là thượng quan vọng thư. Thượng quan vọng thư âm thanh tự nhiên hấp dẫn người chung quanh ánh mắt, tu sĩ kia nhất thời cũng có chút chột dạ, vội vàng đem giải thích nói, hiểu lầm, ta cầm nhầm, cái này mới là. Nói xong, tu sĩ kia vội vàng từ trong ngực móc ra một khối mảnh sứ vỡ, đưa cho thượng quan vọng thư. Thượng quan vọng thư hừ một tiếng, đem khối kia mảnh sứ vỡ đoạt lấy, càng chưa hết giận, đưa tay 3333 tả hữu khai cùng, liên tục rút tu sĩ kia 4 cái tát, nhấc chân đá vào tu sĩ kia hạ bộ. Tu sĩ kia lập tức đau quặn mình đầy đất, cơ thể đều cong thành con tôm. Nhìn Tống Tử Nghị đều cảm thấy đau, là thượng quan vọng thư tác phòng không sai. Chương 180, tứ mỹ tể tụ chương 180, tứ mỹ tể tụ nhận ra thượng quan vọng thư sau, Tống Tử Nghị liền đi qua. Nhắc tới cũng kỳ quái, đang trò chuyện vui vẻ An Thải Vi cùng Phạm Thiên Tuyết ngầm hiểu lẫn nhau dừng lại trò chuyện, ánh mắt cùng nhau nhìn phía Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị tính thăm dò hô câu, "Thượng quan vọng thư." Nghe được âm thanh, Thượng quan vọng thư sững sờ, quay đầu thấy là Tống Tử Nghị trong mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, "Tống Tử Nghị, ngươi không phải không có tới sao? Vì cái gì nói như vậy?" Thượng quan vọng thư cười nói, "Lúc đi vào ta cố ý lưu ý một chút Thanh Thiên Tông, nhưng lại không thấy đến ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ." Tống Tử Nghị lúc này mới thoải mái, là có chút chuyện chậm trễ, bất quá tù ma chi điệu ta chắc chắn là muốn tới. Thượng quan vọng thư gật gật đầu, hỏi: "Ngươi phi kiếm kia luyện ra sao?" Tống Tử Nghị tiện tay vẫy một cái tản ra hỏa linh chi lực màu đỏ tiểu kiếm bay đến thượng quan vọng thư trước mắt, cười nói: "Vật này có thể thành, còn nhiều thua thiệt thượng quan cô nương Hỏa Vân." Thượng quan vọng thư đưa tay thanh tiểu kiếm phóng tới trong tay dò xét, khẽ khẽ lắc đầu: "Hỏa Vân thiết trong tay ta cũng là Minh Châu bị long đong." Nghĩ đến cái kia chỉ suối nước nóng, Tống Tử Nghị thuận miệng hỏi: "Đúng, ngươi suối nước nóng kia tìm được Hỏa Vân thiết vật thay thế sao?" Thượng quan vọng thư khẽ cười một tiếng: "Đó là dĩ nhiên, ta thượng quan vọng thư chính là không bao giờ thiếu vật ly kỳ cổ quái. Lần sau đi ta nơi đó, ngươi có thể đi tắm một cái thử xem." Nghe xong đối thoại của hai người, An Thải Vi cùng Phạm Thiên Tuyết liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ ngờ vực. Đây cũng là suối nước nóng lại là tắm rửa, hai người này ở giữa không có một chân a. Tống Tử Nghị liếc mắt nhìn vừa mới bị đánh tu sĩ, thận trọng hỏi: "Đây là thượng quan vọng thư nhắc lên việc này liền giận không chỗ phát tiết, tức giận nói: "Đừng nói nữa, người này dám tại trước mặt bản cô nương phiêu lá cây, quá ghê tởm." "Ách, phiêu lá cây? Có ý tứ gì?" Lúc này một bên Chu Nặc Nặc ôm lấy Tống Tử Nghị cánh tay đắc ý nói: "Sư minh liền phiêu lá cây cũng đều không hiểu. Ngươi biết ta?" Chu Nặc Nặc cười hắc hắc: "Đó là đương nhiên rồi, phiêu lá cây là trong giang hồ tiếng lóng, chính là đánh cháo ý tứ, tỉ như nói, sư minh muốn tìm Nặc Nặc mãi trúc cơ đan, trả tiền sau Nặc Nặc đem trúc cơ đan đánh cháo, đổi thành lích cốc đan, cái này kêu là phiêu lá cây." Tống Tử Nghị buồn bực nói: "Làm sao ngươi biết?" Chu Nặc Nặc đưa đầu ngón tay ra lung lay, có chút đắc ý nói: "Nặc Nặc tại Liên Hoàn Họa nhìn lên." Tống Tử Nghị không còn gì để nói, đều lớn như vậy còn nhìn Liên Hoàn Họa, có gì để đắc ý. Vị cô nương này là nhìn qua thân mật ôm Tống Tử Nghị cánh tay Chu Nặc Nặc, thượng quan vọng thư trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. "Đây là sư muội ta." Chu Nặc Nặc thoải mái buông tay, cười nói: "Ta gọi Chu Nặc Nặc, rất hân hạnh được biết ngươi." Thượng quan vọng thư sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía Tống Tử Nghị cười nói: "Đây là nắm tay lễ đúng không?" Tống Tử Nghị cười ngượng ngùng một tiếng, sờ một cái mũi có chút lúng túng. Thượng quan vọng thư đưa tay cầm Chu Nặc Nặc tay, cười nói: "Thượng quan vọng thư." Chu Nặc Nặc kinh ngạc nói: "Thượng quan tỷ tỷ vậy mà cũng biết nắm tay lễ?" Thượng quan vọng thư trắng Tống Tử Nghị một mắt: "Ngươi đây phải hỏi sư minh của ngươi." Chu Nặc Nặc lập tức ghen tuông đại phát, phồng má lâm hạ cư cao chừng Tống Tử Nghị: "Sư minh quên sư tôn nói sao? Không cho phép hái hoa ngắt cỏ." "Khụ khụ khụ, chớ có nói bậy, đi đi đi, tìm tứ muội đi chơi." "Ta không." Tống Tử Nghị đem Chu Nặc Nặc kéo đến một bên thấp giọng nói, ở trước mặt người ngoài cho sư minh chút mặt mũi. Chu Nặc Nặc hai mắt tỏa sáng, tựa hồ lấy được sư minh một điểm, duỗi ra năm ngón tay. Tống Tử Nghị tự nhiên biết cô nàng này có ý tứ gì, gật đầu nói: "Thành giao." Chu Nặc Nặc tựa hồ nếm được ngon ngọt, 10 cái. Tống Tử Nghị đem trừng mắt, ánh mắt liếc về Chu Nặc Nặc bờ mông, uy hiếp ý vị rõ ràng. Chu Nặc Nặc đội vàng đưa tay che tại sau lưng, đỏ mặt hứ một tiếng, rất không có cốt khí nói, năm cái liền năm cái tiếp đó chạy đến Phạm Thiên Tuyết bên cạnh tại bên thai thì thầm, thỉnh thoảng còn nhìn một chút Tống Tử Nghị rõ ràng tại nói Tống Tử Nghị nói xấu. Thượng quan Vọng Thư cười lắc đầu, ngươi người sư muội này biết được cũng rất nhiều. Này, nha đầu kia cứ như vậy, ngươi vừa mới mua cái gì? Cư nhiên bị người phiêu lá cây. Thượng quan Vọng Thư đem bàn tay đến Tống Tử Nghị trước mắt nói, a, liền cái này tàn phiến. Tống Tử Nghị cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy nàng trắng bóc lòng bàn tay để một khối sứ thanh hoa phiến. Hắn hiếu kỳ đem mảnh sứ vỡ cầm tới trước mắt, cũng không từ phía trên phát hiện có cái gì linh lực ba động, lật tới lật lui nhìn, vẫn là không có phát hiện có cái gì chỗ khác biệt. Cái này nha không phải liền là khối phổ thông đổ sứ mảnh vụn sao? Cái này, đây không phải là khối mảnh sứ vỡ sao? Thượng quan Vọng Thư nghe vậy lại đem mảnh sứ vỡ đoạt lấy, hừ một tiếng, ở trong mắt các ngươi người ngoài nghề, cái này đích xác chính là một khối thông thường mảnh sứ vỡ, lại không biết đây chính là từ tù ma chi địa yêu vật trên thân phát hiện, trong đó nhất định đã bao hàm trăm năm trước trận kia chính ma đại chiến tin tức, thế nhưng là rất có giá trị. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, suýt nữa quên mất, Thượng quan Vọng Thư ngoại trừ ưa thích vật ly kỳ cổ quái, tựa hồ còn ưa thích khảo cổ, đem một khối phá mảnh sứ vỡ coi như chân bảo cũng liền hợp lý. Phải không? Vậy cần phải thật tốt chân tàng mới là. Thượng quan Vọng Thư lườm hắn một cái, ngươi giọng điệu này như thế nào theo cha ta tựa như. Tống Tử Nghị vốn chính là dỗ tâm tư người chiếm đa số, đoán chừng cùng Thượng quan Vũ ôm giống nhau tâm tư, giọng nói chuyện tự nhiên cũng liền có điểm giống. Lúc này, An Thải Vi cùng Phạm Thiên Tuyết cũng đi tới, Phạm Thiên Tuyết nhìn Thượng quan Vọng Thư một mắt, nhìn về phía Tống Tử Nghị hỏi, Tống Tử Nghị vị cô nương này là? Tống Tử Nghị liền vội vàng giới thiệu, đây là bằng hữu của ta Thượng quan Vọng Thư. Tiếp đó lại đối Thượng quan Vọng Thư nói, bọn hắn là đồng môn của ta. Đồng môn? An Thải Vi cùng Phạm Thiên Tuyết đồng thời nhíu mày. Tống Tử Nghị cũng là có miệng khó trả lời, một cái là hắn trên danh nghĩa lão bà, một cái là thật tâm thích đạo lữ, hắn cũng không thể ở trước mặt người ngoài giới thiệu đây là nương tử của ta, đây là ta tình nhân a. Coi như An Thải Vi cùng Phạm Thiên Tuyết không thèm để ý, hắn cũng nói không ra miệng a, chỉ có thể hàm hồ giới thiệu hai người là chính mình đồng môn. Thượng quan Vọng Thư trên mặt hiện ra vẻ cổ quái, cười nói, Tống huynh bên người nữ tử, tựa hồ cũng là mỹ nhân đây. Tống Tử Nghị cười cười, ngươi đây là tại khoe khoang sao? Nào có, ta có thể so sánh bất quá hai vị cô nương. An Thải Vi lại hợp thời mở miệng nói, gặp gỡ chính là hữu duyên, không bằng cùng một chỗ dạo chơi. Thượng quan Vọng Thư nhìn Tống Tử Nghị một mắt, mỉm cười gật đầu, tốt lắm, vậy thì cùng một chỗ a. Ta cũng đi, ta cũng đi. Chu Nặc Nặc cũng đần độn tiến lên tham gia náo nhiệt. Tống Tử Nghị gặp mấy người nữ nhân muốn cùng một chỗ, cũng chỉ có thể ở phía sau đi theo. Mặc dù tứ mỹ tề tụ, nhưng lại không một người để ý tới Tống Tử Nghị chúng nữ đi cùng một chỗ cười cười nói nói, giống như là đã lâu không gặp tỉ muội, ngược lại là Tống Tử Nghị trở thành có cũng được không có cũng được vật làm nền. Chương 181, ba đàn bà thành cái chợ. Chương 181, ba đàn bà thành cái chợ. Đương nhiên Tống Tử Nghị cũng không phải hoàn toàn không cần, ít nhất các nàng nếu là vừa ý cái gì, còn cần hắn tới đỡ tiền. Cũng nhiều thua thiệt đây đều là hàng hóa vỉa hè, không có đắt như vậy, bằng không Tống Tử Nghị hầu bao thật có thể chịu không được. Bất quá rất nhanh, Tống Tử Nghị đã cảm thấy có điểm không đúng. Tục ngữ giảng, ba đàn bà thành cái chợ, cho đến lúc này, Tống Tử Nghị mới chính thức biết rõ câu nói này hàm kim lượng. Mặc dù nhìn qua hình ảnh rất hòa hài, nhưng Tống Tử Nghị nhưng dù sao cảm giác ba nữ nhân trong bóng tối phân cao thấp, trong ngôn ngữ giống như đều mang thâm ý, có ý riêng. Làm Tống Tử Nghị đều cảm giác như có gai ở sau lưng, gặp phía trước có bán linh sủng quầy hàng, liền tìm một mua linh sủng mượn cớ trốn mất. Ngồi xổm ở trước gian hàng có chút cuộc đời không còn gì đáng tiếc nhìn một cái linh thỏ khả nổ. Lúc này, Chu Nặc Nặc cũng nâng khuôn mặt nhỏ tại bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, lông mày nhỏ nhíu lại, cùng Tống Tử Nghị mở dạng, cũng là một bộ cuộc đời không còn gì đáng tiếc bộ dáng. Tống Tử Nghị kỳ quái hỏi, ngươi chạy ở đây làm gì? Chu Nặc Nặc thở dài, ta phát hiện đầu óc có chút đần. Ngươi mới biết được a? Chu Nặc Nặc nhếch lên miệng, sư minh cũng cảm thấy Nặc Nặc rất đần sao? Ta cũng không có nói như vậy, tại sao sẽ như thế cảm thấy? Cái này không giống tác phong của ngươi a. Chu Nặc Nặc lần nữa thở dài, ba cái kia tỉ tỉ nói chuyện, Nặc Nặc đều nghe không hiểu. Tống Tử Nghị thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ gật đầu, bình thường sư minh đều nghe không hiểu nhiều. Nghe ba nữ nhân kia nói chuyện tiếng, cảm giác chính là tại kinh nghiệm một hồi đầu nào phong bạo, không có EQ cao chân lý giải không được lời nói bên trong cấp độ sâu hàng nghĩa, liền tự xưng là tâm lý đại sư Tống Tử Nghị đều cảm thấy phí sức, chớ nói chi là tâm tư đơn thuần Chu Nặc Nặc. Bán linh sủng tu sĩ gặp hai người ngồi xổm cái này nửa ngày, cũng không có muốn mua ý tứ, liền mở miệng hỏi, hai vị vừa ý con nào? Tống Tử Nghị ho một tiếng, đối với Chu Nặc Nặc nói, ngươi không phải còn không có linh sủng sao? Vừa vặn mua một cái a. Chu Nặc Nặc hắc bạch phân minh nhãn châu xoay động, nhìn về phía Tống Tử Nghị nói, thế nhưng là Nặc Nặc linh thạch không đủ a. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ cười nói, biết, ngươi cứ việc tuyển, sư minh tính tiền. Vậy ta nhưng là không khách khí rồi. Nói xong, Chu Nặc Nặc chỉ vào một cái mập phì màu trắng chim nhỏ nói, lão bản, cái kia kêu cái gì? Cái này chỉ tên là xương linh điểu, trong miệng có thể phun ra cực hàn chi khí, thuộc về chiến đấu linh sủng. Chu Nặc Nặc xuề bàn tay ra, cái kia béo ị tiểu mập tu liền đạp nước cánh nhỏ bay đến trong lòng bàn tay nàng, nằm tại Chu Nặc Nặc trên tay đánh lên trong mắt. Chu Nặc Nặc rối ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu gia hỏa đầu, gật đầu nói, liền cái này chỉ a. Tống Tử Nghị gặp nàng tựa hồ rất ưa thích, liền hỏi cái kia lão bản, bao nhiêu linh thạch? Lão bản rối ra hai ngón tay, hai cái thượng phẩm linh thạch. Thiện nghi như vậy? Cái gì hai cái? Cái này chỉ cần 5 mai thượng phẩm linh thạch. Tống Tử Nghị lúc này mới phát hiện tu sĩ này bàn tay chỉ có hai ngón tay, mặt khác ba cây không cánh mà bay, giống như là bị lợi khí gọt sạch.
Ách, xin lỗi.
Nói xong, Tống Tử Nghị từ trong nhận chứa đồ lấy ra năm mai thượng phẩm linh thạch ném cho lão bản kia. Chu Nặc Nặc muốn thử xem cái này chỉ tiểu bàn điều năng lực, liền đối với nó ra lệnh, chẻ trôi nước, thổ khí.
Chẻ trôi nước.
Tống Tử Nghị nhịn không được cười lên, nha đầu này vậy mà đã cho cái này chỉ béo điều lên tốt tên, danh tự này cũng là thật phù hợp Chu Nặc Nặc phong cách. Bất quá con chim kia đần độn, mặc dù thu đến mệnh lệnh, nhưng như cũng chỉ biết vây quanh Chu Nặc Nặc bay. Chu Nặc Nặc lập tức cảm thấy có chút mất mặt, có chút sinh đem chẻ trôi nước bắt được, chừng nó nói, có nghe hay không?
Thổ khí.
Chẻ trôi nước tựa hồ bị hù dọa, chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra mỏ chim, thu một tiếng phun ra chiều dài là 5 cm khói trắng, tiếp đó giống như là thoát lực co lại thành một đoàn. Tống Tử Nghị nhìn trận mắt hốt mồm, đây không khỏi cũng quá phế vật a. Lão bản kia cười hắc hắc, bản điếm buôn bán nhỏ, tổng thể không đổi a. Bộ kia gian thương bộ dáng, Tống Tử Nghị đột nhiên biết rõ hàng này ngón tay vì cái gì liền còn lại hai cây, đoán chừng chính là bị người trả thù sở trí. Bất quá Tống Tử Nghị bây giờ cũng không kém tiền, lại gặp Chu Nặc Nặc là thật tâm ưa thích, cũng lười cái cỏ, nghe được Phạm Thiên Tuyết gọi hắn, liền cùng Chu Nặc Nặc cùng nhau đi tới. Mà tại càng tới gần tù ma chi hạch tâm khu vực, một vị khoác lên nón rộng bành màu đen người, đi bộ nhàn nhã đi ở yêu vật vây quanh trong rừng rậm. So với ngoại vi yêu vật, nơi này yêu vật cũng càng vì hung hãn, cơ bản đều có thực lực trúc cơ hậu kỳ, bây giờ còn chưa có người có thể đi đến ở đây. Mặc dù người này dùng áo choàng đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhưng từ cái kia cao gầy nở nang dáng người hình dáng bên trên, không khó coi ra đây là một cái nữ nhân, hơn nữa còn là một cái vóc người rất tốt nữ nhân. Hơn nữa người này thực lực còn có chút cường hãn, chỉ cần có yêu vật dám tới gần nàng, cơ thể liền sẽ giống khí cầu nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, tử trạng vô cùng thê thảm. Những cái kia yêu vật mặc dù trí thông minh không cao, nhưng trơ mắt nhìn đồng loại hóa thành một đoàn xương máu, cũng biết cái này nhân loại tu sĩ không dễ chọc, nhiều tan tác như chim ong, phân tán bốn phía bỏ chạy. Áo bào đen nữ nhân thu thủy kéo đồng tử con mắt, cũng không đứng ở trong rừng rậm tìm kiếm, tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật. Mà nữ nhân này chính là Lâm Phàm mẫu thân, Mục Kiếm Tâm. Nàng tới này tù ma chi mà mục đích, tự nhiên là vì tìm vệ tâm ma độc giải dược. Đáng tiếc là, hắn mặc dù tại cái này tù ma chi trong đất tìm mấy ngày, nhưng như cũng không thu được gì. Chính như nàng dự liệu như vậy, trận kia chính ma đại chiến đã qua trăm năm, trước kia tham gia qua chính ma đại chiến ma đạo cốt cán đã bị tàn sát hầu như không còn, còn lại cũng đều là một chút có cũng được không có cũng được tiểu lâu la, mà những tiểu lâu la này bản thân liền là vệ tâm ma độc bị quản chế giả, trên thân lại như thế nào sẽ có vệ tâm ma độc phương pháp giải độc. Cũng có trách Thiên Đạo Tông Tông chủ Thượng Quan Vũ đáp ứng giúp Lâm Phàm tìm kiếm vệ tâm ma độc giải dược lại là chậm chạp không có nói tiếp. Nhưng vệ tâm ma độc nếu là không hiểu, cái kia Lâm Phàm sớm muộn cũng có một ngày sẽ mất đi tâm trí, đến lúc đó cũng chỉ có thể bị dục vọng điều động, đây là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy, chỉ có thể tiếp tục hướng về tù ma chi mà hạch tâm đi đến. Mà tại một chỗ tĩnh mịch trong huyệt động lại đột nhiên truyền đến khàn khàn gầm thét, không đủ, không đủ, còn chưa đủ. Cũng là một bầy kiến hôi, sâu kiến. Ngay sau đó thanh âm ngừng lại, nguyên bản hang động đen kịt bên trong sáng lên một đôi đỏ tươi con ngươi. Ngay sau đó liền chuyển tới một tố chất thần kinh âm thanh, bây giờ đủ. Đủ nói xong, trong huyệt động liền lần nữa lâm vào yên lặng. Lại nói Tống Tử Nghị bên này, chúng nữ đi dạo xong quầy hàng, liền tại khu vực an toàn tạm thời thuê gian phòng ở tạm. Mà ở trong đó dù sao cũng là tù ma chi địa, tiền thuê tự nhiên cũng không tiện nghi, vẹn vẹn chỉ là ở một đêm, liền phải giao 5 mai thượng phẩm linh thạch, hơn nữa còn chỉ là một gian giá cả. Cho nên số đông tu sĩ tình nguyện lộ thiên qua đêm, tại khu vực an toàn tùy tiện tìm một chỗ đối phó liền xong rồi. Bất quá Tống Tử Nghị đã có linh thạch, vậy thì không có khả năng không có đáng miễn cưỡng ăn, lại thêm Chu Nặc Nặc cùng Phạm Thiên Tuyết cũng tại, liền thuê gian phòng, mà chúng nữ tự nhiên không có khả năng cùng Tống Tử Nghị cùng ở, liền còn lại Chu Nặc Nặc nguyện ý cùng hắn ở một gian, còn bị Phạm Thiên Tuyết cho cưỡng ép mang đi. Nhưng một cái giường rõ ràng không chen lọt ba người, Tống Tử Nghị chỉ có thể lại mở một gian, Phạm Thiên Tuyết cùng Chu Nặc Nặc ở một gian, An Thải Vi tự mình ở một gian. Còn tốt Thượng Quan Vọng Thư thân là Thiên Đạo Tông đại tiểu thư, tự nhiên không thiếu linh thạch, ngược lại là không có để cho Tống Tử Nghị giúp nàng trả tiền phòng. Coi như thế, ba gian phòng liền xài Tống Tử Nghị 15 mai thượng phẩm linh thạch, cái này còn vẹn vẹn chỉ là ở một đêm, Tống Tử Nghị đều cảm thấy quý. Nằm ở trong phòng lật qua lật lại ngủ không được, thẳng đến đêm khuya giờ tí, Tống Tử Nghị đột nhiên ngồi dậy, cảm thấy cứ như vậy đơn thuần ngủ quá xa xỉ, thế là liền lấy ra truyền âm bài dự định liên hệ Phạm Thiên Tuyết. Chương 182, đối mặt trăng thể chương 182, đối mặt trăng thể chờ giây lát, truyền âm bài bên trong truyền đến Phạm Thiên Tuyết đệ thanh âm cực thấp, Tống Tử Nghị, là ta suỵt. Nói nhỏ chút, nặc nặc mới vừa ngủ. Ách, ngươi bây giờ có thời gian không? Có thể hay không đi ra một chuyến? Làm gì? Phạm Thiên Tuyết trong lời nói mang theo cảnh giác. Không làm gì, liền tâm sự. Phạm Thiên Tuyết trầm mặc phút chốc, bị nặc nặc phát hiện làm sao bây giờ? Không có việc gì, nha đầu kia ngủ thiếp đi hô đều kêu không tỉnh. Ân. Cái kia, vậy được rồi, nói xong Phạm Thiên Tuyết liền cắt ra liên hệ. Tống Tử Nghị nằm ở trên giường chờ giây lát, cửa phòng chuyển đến tiếng đập cửa. Vừa mới mở ra cửa phòng, Phạm Thiên Tuyết liền đẩy Tống Tử Nghị vào phòng, cùng làm như kẻ gian. Tống Tử Nghị có chút buồn cười nói, ngươi cái này, không đến mức a. Phạm Thiên Tuyết đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi nói đơn giản dễ dàng, An Hải Vi liền ở tại sát vách, bị phát hiện làm sao bây giờ? Tống Tử Nghị sao cũng được giang tay ra, phát hiện liền phát hiện thôi, ngươi cũng không phải không biết ta cùng với An Hải Vi quan hệ. Tất cả qua riêng thôi, nàng sẽ không để ý. Phải không? Tại sao ta cảm giác An Hải Vi có chút để ý đâu? Phạm Thiên Tuyết mắt hạnh yếu ớt, còn mang theo một tia ưu oán. Tống Tử Nghị đưa tay nắm ở Phạm Thiên Tuyết eo nhỏ nhắn, thần sắc rêu rêu nói, "Ghen?" Phạm Thiên Tuyết ánh mắt nhìn về phía một bên, "Nào có." Giống như là nghĩ đến cái gì, Phạm Thiên Tuyết nhìn chằm chằm Tống Tử Nghị ánh mắt hỏi, "Đúng, thành thật khai báo, thượng quan vọng thư lại là chuyện gì xảy ra? Các ngươi như thế nào nhận biết?" Tống Tử Nghị có chút im lặng, cái này còn không có ghen a. "Nghĩ bậy bạ gì vậy? Ta cùng với thượng quan vọng thư chỉ là bằng hữu." "Thật chỉ là bằng hữu?" Phạm Thiên Tuyết một mặt hồ nghi, rõ ràng không tin. Tống Tử Nghị liền đem mình cùng thượng quan vọng thư như thế nào nhận biết nói một lần, đương nhiên, vì hiểu lầm không cần thiết, ở ngoài sáng nguyệt chỉ bên trong tắm rửa chuyện vẫn là bị hắn lướt qua. "Thật chỉ là những thứ này?" Tống Tử Nghị gật gật đầu, "Đương nhiên rồi, ta có thể đối với Thiên Tống Tử Nghị ngẩng đầu quan sát ngoài cửa sổ, xác nhận đêm nay không có mặt trăng sau mới lý trực khí chẳng nói, đối mặt trăng thể Phạm Thiên Tuyết lại đưa tay ra nắm được Tống Tử Nghị miệng sáng giọng, "Em đẹp thế gì a? Người ta người tu đạo chớ có tùy tiện thể." Trong lòng Tống Tử Nghị ấm áp, biết Phạm Thiên Tuyết đây là đang lo lắng hắn, cầm ngược nàng nhu để tại trong lòng bàn tay nàng hôn một cái. Phạm Thiên Tuyết chỉ cảm thấy thân thể đều mềm, vội vàng rút tay về, trừng mắt liếc hắn một cái, "An Thải Vi liền ở tại sát vách, ngươi cũng không thể làm loạn." Tống Tử Nghị vẫy tay, trận kỳ vây quanh gian phòng dạo qua một vòng, hóa thành che đậy âm thanh trận pháp. "Hiện tại thế nào?" Phạm Thiên Tuyết trên mặt càng đỏ, tiếng như muỗi vo bé nói, "Vậy cũng không được, nơi này chính là tù ma chi địa." Tống Tử Nghị không hề nói gì, bước lên Phạm Thiên Tuyết cái cằm, phụ thân hôn lên. "Không, không được, yên tâm, ta biết nằm nhẹ." "Đừng." "No." Sau nửa canh giờ, Tống Tử Nghị thần sắc bại hoại nằm ở trên giường, mà Phạm Thiên Tuyết thì đỏ mặt chỉnh lý ngực lấy cổ áo. Không nên hiểu lầm, Tống Tử Nghị mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng là biết nặng nhẹ, ngày mai còn muốn săn bắt yêu đan, từ không có khả năng lúc này cùng Phạm Thiên Tuyết làm những gì, để tránh cho Phạm Thiên Tuyết mang đến không tiện. Hai người cũng chỉ là nghiên cứu một chút hai mặt bao bọc format khả thi, mà lấy Phạm Thiên Tuyết vĩ đại ý chí, cũng rất tốt hoàn thành một trận chiến này hơi mục tiêu. "Không, đây không phải đang nói quân sự." Chỉnh lý tốt cổ áo sau, Phạm Thiên Tuyết đỏ mặt nói, "Ta trở về." Tống Tử Nghị gật gật đầu, ngồi dậy nói, "Ta tiễn đưa ngươi." Mà lúc này một cây đại thụ sau, Lưu Phong tận mắt nhìn thấy Phạm Thiên Tuyết lén lén lút lút tiến vào một cái lạ lẫm gian phòng, ở bên trong chờ đợi hơn nửa canh giờ mới cùng một cái nam tử đi ra. Nam tử kia chính là vào ban ngày nhìn thấy Phạm Thiên Tuyết đồng môn sư đệ, tựa hồ kêu cái gì Tống Tử Nghị. Vốn là Lưu Phong còn lừa gạt mình hai người có thể chỉ là nói chuyện, nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia tên là Tống Tử Nghị nam tử đưa tay nắm ở Phạm Thiên Tuyết hông, đồng thời tại nàng trên miệng hôn một cái sau, Lưu Phong lập tức lòng như cho nguội. Trong lòng của hắn khổ tâm thở dài, vốn cho rằng đụng phải thuộc về mình lương duyên, lại không nghĩ rằng đã là danh hoa có chủ. Hắn không khỏi tự giễu nở nụ cười, thần sắc tịch mịch hướng mình nơi ở đi đến. Hôm sau, Tống Tử Nghị thật sớm đã ra khỏi giường, đẩy cửa ra gặp gian phòng cách vách còn chưa mở môn, đoán chừng Phạm Thiên Tuyết cùng Chu Nặc Nặc còn không có đứng lên, liền tự mình một người đi trước rửa mặt. Lúc trở về vừa bạn gặp phải thượng quan vọng thư, hai người liền hàn huyên. Tống Tử Nghị nghĩ đến còn không có gặp phải Lâm Phàm, liền mở miệng hỏi thăm, "Đúng thượng quan đạo hữu, ngươi không có gặp phải Lâm Phàm sao?" Thượng quan vọng thư lắc đầu, "Có thể không đến đây đi. Ngược lại ta chưa thấy qua hắn." Tống Tử Nghị không khỏi trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ tại chính mình cánh bướm bướm vô phía dưới, Lâm Phàm không có tới tham gia lần này tù ma chi địa hay sao? Còn đang nghi hoặc, thượng quan vọng thư hỏi, "Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn muốn tìm hắn báo thù?" Tống Tử Nghị tự nhiên biết, thượng quan vọng thư là nói lần trước Lâm Phàm đại náo hắn hôn lễ sự tình. Đó là dĩ nhiên, nếu không phải mẫu thân hắn cưỡng ép dẫn hắn đi, tiểu tử kia cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Thanh Thiên Tông. Thượng quan vọng thư buông tay một cái, "Vậy ngươi có thể liền muốn một chuyến tay không?" "Vì cái gì? Ngươi còn không biết sao? Lâm Phàm đã trúng phệ tâm ma độc, hẳn sẽ không tới tham gia lần này tù ma chi địa." Tống Tử Nghị sững sờ, "Phệ tâm ma độc?" Suy tư phút chốc, nét mặt của hắn không khỏi hiện ra vẻ cổ quái, nhớ không lầm, cái này phệ tâm ma độc tựa như là trong nguyên thư, ma quân dùng để khống chế thủ hạ một loại ma độc, theo như sách viết thiết lập, loại độc này chỉ có năm đó ma quân mới có phương pháp giải độc, nhưng hôm nay vị kia ma quân đã bị tiêu diệt ta. Nếu là Lâm Phàm đã trúng loại độc này, chẳng phải là liền nói rõ Lâm Phàm muốn trở thành loại kia bị dục vọng thúc đẩy quái vật. Nếu như thế, chẳng phải là chưa đánh đã tan. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Tống Tử Nghị không khỏi bùng lòng, lập tức cảm giác bùng lòng không thiếu. Một mực đặt ở trong lòng hắn bóng tối cũng theo đó tiêu tan, hắn đột nhiên rất muốn cất tiếng cười to. Bất quá vì để tránh cho để thượng quan vọng thư cảm thấy hắn là điên rồ, Tống Tử Nghị vẫn là cố nén xung động trong lòng, chỉ có điều khỏe miệng lại là không thể ức chế dương lên. Thượng quan vọng thư có chút im lặng, "Ngươi là đang cười sao?" "A, không có a." Thượng quan vọng thư vừa liếc hắn một mắt, "Đi, đừng giả bộ." Khỏe miệng đều nhanh nứt đến lỗ tai gốc, còn nói ngươi không có cười. Ân cục Tống Tử Nghị cương ép căng lại khuôn mặt, chân thành nói, "Không nên hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ đến cao hứng sự tình." "Thứ, ta còn không biết ngươi." "A, ngươi chừng nào thì hiểu rõ ta như vậy?" Thượng quan vọng thư nghiêm túc nói, "Chúng ta không phải bằng hữu sao?" Tống Tử Nghị sửng sốt một chút, nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Tiểu phong thổi qua, bầu không khí cũng biến thành có chút cổ quái. Chương 183, tất có cao nhân chỉ điểm. Chương 183, tất có cao nhân chỉ điểm. Sư huynh người chạy đi đâu? Lúc này Chu Nặc Nặc đẩy cửa ra chạy ra, cố ý ngăn tại giữa hai người, ôm Tống Tử Nghị cánh tay thị uy tính nhìn thượng quan vọng thư một mắt. Thượng quan vọng thư bờ môi khẽ nhúc đích, truyền âm nhập mật nói, "Sư muội của ngươi giống như ghen." Tống Tử Nghị lắc đầu, đồng dạng truyền âm nhập mật nói, "Nàng còn gì cũng đều không hiểu, có thể ăn dấm gì? Ta xem ra tới, ngươi vẫn là dô dô thật tốt ta." Nói xong thượng quan vọng thư nở nụ cười, liền xoay người rời đi. Chu Nặc Nặc duỗi ra tay nhỏ tại Tống Tử Nghị trước mắt lung lay, chống chống quay hàm nói, "Còn nhìn đâu? Đều đi xa." Tống Tử Nghị thu hồi ánh mắt, có chút bất đắc dĩ nói, nhân gia chỉ là ta bằng hữu, ngươi ăn bậy cái gì bày giấm?
Bằng hữu gì, ta xem cũng là một cái muốn câu dẫn sư huynh hồ ly tinh.
Tống Tử Nghị dở khóc dở cười, ngươi đem sư huynh của ngươi làm thịt đường tăng, là nữ nhân đều nghĩ câu dẫn ta.
Chu Nặc Nặc quay đầu nhìn một cái Thượng Quan Vọng Thư rời đi phương hướng hừ một tiếng, đây là Nặc Nặc trực giác, sư huynh thì sẽ không hiểu, đừng quên sư tôn thế nhưng là không cho phép sư huynh đụng nữ sắc.
Tống Tử Nghị cương triều méo méo Chu Nặc Nặc khuôn mặt nhỏ, có chút buồn cười nói, đi, sư huynh đều nghe Nặc Nặc.
Mặc dù hắn có thể chắc chắn sư tôn nói hắn đụng nữ sắc hồng trần mắt sẽ biến mất lời nói là giả, nhưng không để hắn đụng nữ sắc chắc chắn cũng có sư tôn ý nghĩ của mình, hơn nữa lấy hắn bây giờ giai đoạn cũng đích xác không nên làm chuyện đó, vẫn là đem tâm tư phóng tới trên việc tu luyện mới là đứng đắn.
Cái này còn tạm được.
Nhận được sư minh cam đoan, Chu Nặc Nặc lại lần nữa bắt đầu vui vẻ.
Nói đi, có phải hay không Phạm Thiên Tuyết phái ngươi tới?
Lấy Chu Nặc Nặc xuất hiện thời cơ, sau lưng tất có cao nhân chỉ điểm.
Chu Nặc Nặc liền vội vàng lắc đầu, không có không có, là Nặc Nặc nhìn không được, sợ sư minh bị nữ nhân kia lừa gạt.
Phải không?
Chu Nặc Nặc ánh mắt bay qua một bên, đó là đương nhiên rồi.
Tống Tử Nghị xoa cằm, làm ra một bộ phân tích bộ dáng, người nào đó có vẻ như bung ra láo, con mắt liền sẽ ngắm luận à.
Chu Nặc Nặc khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, cặp kia thuần triệt con mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Tống Tử Nghị ánh mắt, nào có.
Nặc Nặc ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm sư huynh, không có ngắm loạn.
Đang đứng ở trong phòng bí mật quan sát Phạm Thiên Tuyết phiền muộn nâng chán, thật là một cái nha đầu ngốc, cái này không được không đánh đã khai sao?
Bất quá vừa nghĩ tới Tống Tử Nghị từ trước đến nay xảo trá, chính mình cũng thường xuyên mắc mưu của hắn, chớ đừng nhắc tới tâm tư thuần khiết như gương Chu Nặc Nặc.
Một bên An Thải Vi cũng lắc đầu, ta liền nói nha đầu kia không đáng tin cậy a.
Phạm Thiên Tuyết cũng là thở dài, nha đầu kia vẫn là quá đơn thuần.
An Thải Vi gặp Tống Tử Nghị liền muốn đến đây, hoảng hốt vội nói, "Xuyệt,
Tống Tử Nghị đến đây."
Hai người lúc này mới luôn cuống tay chân cái kia đi tới bàn cờ phía trước, vội ho một tiếng, làm bộ đánh cờ đánh cờ.
Nếu là Tống Tử Nghị biết chỉ dùng ngắn ngủi cả đêm công phu, Phạm Thiên Tuyết, An Thải Vi còn có Chu Nặc Nặc liền kết thành đồng minh, không biết sẽ là loại vẻ mặt nào.
Tống Tử Nghị đẩy cửa đi vào, gặp An Thải Vi cùng Phạm Thiên Tuyết vậy mà đều tại trong phòng mình, rất ít cùng xuất hiện hai người vậy mà lần đầu tiên ngồi cùng một chỗ đánh cờ, hắn đi đến trước mặt kinh ngạc hỏi, "Đánh cờ đâu?"
Thô sơ giản lược liếc mắt nhìn bàn cờ tình thế, chỉ có thể nói là một mảnh hỗn độn, quân cờ đen trắng quấn giao cùng một chỗ, căn bản chính là không có kết cấu gì loạn phía dưới.
Các ngươi cái này cờ ở dưới,
rất độc đáo a.
Là mới phía dưới pháp sao?
An Hải Vi cùng Phạm Thiên Tuyết nhìn một cái bàn cờ, hai nữ đều là đỏ mặt, vốn là tùy tiện lúc lắc làm dáng một chút, lại không nghĩ rằng trở thành sơ hở lớn nhất.
Vẫn là An Hải Vi tâm tư tỉnh táo, nghe vậy vội vàng nói, vừa mới chúng ta đang dạy Nặc Nặc đánh cờ.
Phạm Thiên Tuyết cũng phụ họa nói, đúng đúng đúng, chúng ta đang dạy Nặc Nặc đánh cờ, đúng không Nặc Nặc?
Tống Tử Nghị biểu lộ cổ quái nhìn về phía Chu Nặc Nặc, phải không?
Dạy ngươi đánh cờ.
Chu Nặc Nặc cười khàn nói, ha ha ha.
Đúng vậy a, Tống Tử Nghị biểu lộ càng thêm cổ quái, dường như đang nín cười, phải biết Chu Nặc Nặc tại sư tôn hun núc phía dưới, từ nhỏ đã ưa thích đánh cờ, hơn nữa còn rất có thiên phú, đừng nhìn Chu Nặc Nặc bây giờ chỉ có 15 tuổi, nhưng lại đã có thực lực thế tục danh thủ quốc gia, cùng sư tôn đánh cờ đều không rơi vào thế hạ phong, thuộc về loại kia thiên tài cờ vây tiểu nữ.
Đừng nói dạy nàng đánh cờ, coi như Phạm Thiên Tuyết cùng An Thải Vi lại thêm hắn, chỉ sợ đều không phải là nha đầu này đối thủ, lại Hà Đức Hà năng giáo Chu Nặc Nặc đánh cờ đâu.
Dạng này à, vậy các ngươi tiếp tục vì phòng ngừa đại gia lung túng, Tống Tử Nghị cũng không vạch trần các nàng, cũng tiết kiệm hai vị này quân sư xuống đài không được.
An Hải Vi bỏ lại quân cờ, đứng lên cố ý che miệng ngáp một cái, thời gian không còn sớm, nên đi chuẩn bị thu thập yêu đan.
Phạm Thiên Tuyết cũng liền bội nói, ta cũng đi chuẩn bị một chút.
Chu Nặc Nặc cũng nói theo, ta cũng là ngươi dừng lại, Chu Nặc Nặc nào dám lưu lại.
Vắt chân lên cổ chạy theo.
Nhìn qua đóng lại cửa phòng, Tống Tử Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra mấy người nữ nhân này, không có một cái là đèn đã cạn dầu a, lúc này mới một đêm công phu liền bắt đầu kéo bè kết phái.
Gặp ngoài cửa sổ đã trời sáng choang, Tống Tử Nghị cũng xách theo giả thị, chuẩn bị một phen sau, đi ra khỏi phòng.
Thượng Quan Vọng Thư xem như Thiên Đạo Tông đệ tử, tự nhiên không có khả năng cùng Tống Tử Nghị bọn người cùng một chỗ, cùng Thiên Đạo Tông mấy cái đệ tử hướng Tống Tử Nghị tạm biệt sau, trước hết rời đi.
Tống Tử Nghị cũng cùng Phạm Thiên Tuyết, An Thải Vi còn có Chu Nặc Nặc bốn người rời đi khu vực an toàn, bắt đầu săn bắt yêu đan.
Lưu Phong huynh muội cũng đi theo tiếp tục ngắt lấy dược liệu.
Mà Lưu Phong người này cũng đủ quả quyết, phát hiện Phạm Thiên Tuyết danh hoa có chủ sau, cũng sẽ không lại làm liếm chó, đem ý nghĩ lại thả lại đến trên linh thảo.
Lưu Ly mặc dù không biết ca ca đã trải qua cái gì, trước sau khác biệt to lớn như thế, bất quá gặp hắn khôi phục những ngày qua bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Theo Tống Tử Nghị săn bắt yêu đan càng ngày càng nhiều, mấy người cũng đến gần tù ma chi địa khu vực hạch tâm.
Nơi này yêu vật so với ngoại vi cũng càng thêm khó có thể đối phó. Tống Tử Nghị vừa đem dạ thị từ một cái hắc hùng tinh phần bụng rút ra, chỉ thấy một cái máu me khắp người nữ tử áo trắng lảo đảo đi tới.
Cứu, cứu ta, chật vật phun ra hai chữ này sau, nữ tử liền ngất đầy đất.
Tống Tử Nghị đang muốn lên kiểm tra trước, một cây trường thương màu bạc để ngang trước người hắn.
Phạm Thiên Tuyết đối với hắn lắc đầu, cẩn thận chút, có thể có bẫy.
Chu Nặc Nặc cũng gật gật đầu, đúng vậy a sư mình, lần trước cái kia thụ yêu chính là gạt người như vậy.
Tống Tử Nghị hai con ngươi biến thành màu đỏ, dùng hồng trần mắt quan sát phút chốc, khóe miệng hiện ra ý cười, không sao, đó cũng không phải yêu.
Nói xong Tống Tử Nghị đưa tay ở trên mặt trà sát, lộ ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, đẩy ra Phạm Thiên Tuyết trường thương đi tới.
Ngồi xổm người xuống đem nữ tử kia nâng đỡ đặt ở trong ngực, ôn nhu hỏi thăm, cô nương,
cô nương,
tỉnh, phát sinh cái gì?
Nhưng mà nữ tử lại là không phản ứng chút nào, tựa hồ đã bất tỉnh nhân sự.
Tống Tử Nghị từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một hạt đan dược, đưa vào nữ tử trong miệng. Chờ giây lát, nữ tử mới ung dung tỉnh lại. Chương 184, đam chiêu người. Chương 184, đam chiêu người. Tống Tử Nghị lúc này mới phát hiện nữ nhân này lại có mấy phần giống sư tôn, mặc dù cũng không có sư tôn xinh đẹp, nhưng lại có hai phần tương tự, giống như là thấp phối bản sư tôn. Ngay tại Tống Tử Nghị ngây người công phu, nữ tử mở miệng cầu khẩn nói, công tử cứu ta, có tặc nhân muốn giết ta. Tiếng nói vừa ra, nơi xa liền chuyển đến tiếng bước chân. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tối sầm bảo thanh niên, lại là Tiêu Nhạc Thiên. Tiêu Nhạc Thiên nhìn thấy mấy người cũng là sức sở, lập tức nhìn về phía nữ tử kia nhíu mày hỏi, nữ tử này là Tống sư đệ Tống Tử Nghị lắc đầu, không biết, nàng nói bị người đuổi giết, người kia không phải là Tiêu sư Minh à. Tiêu Nhạc Thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng, không nên bị nữ tử này lừa gạt, nàng chính là một cái lừa đảo, trộm ta túi chữ vật, ta lúc này mới đuổi đi theo. Phải không? Tống Tử Nghị ánh mắt hồ nghi nhìn một cái cô gái trong lực. Nữ tử kia gặp một lần bọn hắn nhận biết, lập tức mặt lộ vẻ bi thiết chi sắc, lã chã trực không nói, nô gia lúc nào từng trộm công tử túi chữ vật. Công tử sao có thể nói xấu nô gia một kẻ nữ tử? Bớt nói nhảm, đem túi chữ vật đưa ta. Tống Tử Nghị vội vàng nói, Tiêu sư huynh tất nhiên nói nữ tử này trộm ngươi túi chữ vật, có chứng cứ không? Thế là Tiêu Nhạc Thiên đem hắn túi chữ vật như thế nào bị trộm nói một lần. Vốn là hắn đang tại trong rừng săn bắt yêu đan, đột nhiên nghe được có người cầu cứu, theo tiếng đi tìm, lại phát hiện một cái cùng chu nặc nặc dài giống nhau đến mấy phần nữ tử đang bị mấy cái cự phong môn đệ tử truy sát. Mà những thứ này cự phong môn đệ tử từ trước đến nay phong bình không tốt, thế là Tiêu Nhạc Thiên liền ra tay đem những cái kia cự phong môn đệ tử giết lùi, đem nữ tử này cứu lại. Bởi vì nữ tử này dài rất giống chu nặc nặc, Tiêu Nhạc Thiên lại một mực ưa thích chu nặc nặc, cho nên liền đối với nàng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Lại thêm nữ tử này biểu hiện ôn ôn nhu nhu, Tiêu Nhạc Thiên liền dần dần buông xuống cảnh giác. Nhưng ai biết đêm qua bên ngoài ngủ một đêm, ngày thứ hai liền phát hiện nữ tử không thấy, cùng với cùng nhau biến mất còn có hắn túi chứa vật. Cho nên Tiêu Nhạc Thiên mới đổi tới ở đây. Nghe xong Tiêu Nhạc Thiên miêu tả, Tống Tử Nghị một mặt cổ quái, ngươi nói là nữ tử này giống chu nặc nặc. Tiêu Nhạc Thiên gật đầu, quay đầu liếc chu nặc nặc một cái, Tống sư đệ không cảm thấy sao? Chí ít có 5 phần tương tự. 5 phần tương tự. Tống Tử Nghị một mặt quái dị, nữ nhân này rõ ràng dài giống sư tôn mới là, lại nơi nào giống chu nặc nặc, cùng chu nặc nặc tướng mạo căn bản bắn đại bác cũng không tới à. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía chu nặc nặc, do hỏi, nặc nặc à, ngươi cảm thấy nữ nhân này giống ngươi sao? Chu nặc nặc lắc đầu, có chút ghét bỏ nói, nữ nhân này dài cùng sư huynh giống nhau như lúc, nơi nào giống ta? Giống ta? Tống Tử Nghị lại cúi đầu nhìn nữ nhân một mắt, chính xác rất giống sư tôn, còn có như vậy chút giống Phạm Thiên Tuyết, cùng mình bắn đại bác cũng không tới à. Một bên Phạm Thiên Tuyết cũng là một mặt cổ quái, nặc nặc nói rất đúng, nữ nhân này dài cùng ngươi đơn giản giống nhau như lúc, đúng không An Thải Vi? An Thải Vi cũng gật đầu một cái, là rất giống Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị trong lòng hơi động, lại nhìn phía một mực đi theo đám bọn hắn hái linh thảo Lưu Phong hỏi, Lưu Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy nữ nhân này giống ai? Lưu Phong nhìn nữ tử kia một mắt, đỏ mặt lên, ấp a ấp úng nói, ta cảm thấy có điểm giống Phạm cô nương. Mà trong miệng hắn Phạm cô nương dĩ nhiên chính là Phạm Thiên Tuyết. Khá lắm, một hồi này công phu vậy mà xuất hiện mấy cái khác biệt khuôn mặt, không cần phải nói, nữ nhân này chắc chắn dùng cái gì chướng nhãn pháp mới có thể xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy. Nữ tử kia tựa hồ phát giác được mình đã bại lộ, đối với Tống Tử Nghị vũ mị nở nụ cười sau, cơ thể đột nhiên đã biến thành một cây cây khô. Đám người đang kinh ngạc ở giữa, thân ảnh của cô gái vậy mà xuất hiện ở xa xa trên một cây đại thụ. Nhìn qua dưới tàng cây đám người, lộ ra một cái biểu tình được như ý, đồng thời trong tay còn cơ một cái túi chứa vật, đối với Tống Tử Nghị cười nói, đa tạ vị này tiểu soái ca, nếu không phải hôm nay tỷ tỷ bại lộ, thật đúng là nghị trung phó Vu Sơn một phen, đáng tiếc, chỉ có thể lần sau. Nói xong đối với Tống Tử Nghị khoát tay áo, quay người nhảy lên, nhảy đến trên phi kiếm, rất nhanh liền biến mất không thấy. Phạm Tiên Tuyết tức giận nói, ta đều nói nữ tử này có vấn đề a. Ngươi hết lần này tới lần khác đuổi tới đi lên gót, bây giờ tốt đi. Túi chứa vật cũng bị trộm a. Đần chết ngươi được. Chính là, sư minh chính là đồ đần. Chu Nặc Nặc cũng gật đầu phụ họa. Tống Tử Nghị thở dài, từ dưới đất đứng lên, ung dung phủi bụi trên người một cái, ngựa khí bình thản nói, dược hiệu hẳn là có hiệu lực, tứ muội. Đang đứng ở trên mặt đất chơi bùn tứ muội lập tức đứng lên, cái mũi nhỏ giật giật, biến thành nện chớp mắt liền biến mất không thấy. Phạm Thiên Tuyết một mặt kỳ quái nói, ngươi cái này là ý gì? Một bên An Thải Vi giống như là nghĩ đến cái gì, ngươi vừa rồi để cho nàng ăn không phải thuốc chữa thương. Tống Tử Nghị khẽ miệng lộ ra ý cười, thông minh. An Thải Vi lườm hắn một cái, ngươi quả nhiên đủ xảo trá. Tống Tử Nghị một hồi bất đắc dĩ, đây chính là nữ nhân, bị lừa không vui, đề phòng một chút còn nói ngươi xảo trá. Đám người chờ giây lát sau, nện hình thái tứ muội liền nắm lấy một cái bị tơ nện bọc thành bánh trưng con mồi trở về. Mà cái này con mồi chính là vừa mới nữ tử kia. Bây giờ nữ tử kia đang một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Tống Tử Nghị chất vấn, ngươi vừa mới cho ta ăn cái gì? Đừng lo lắng, đây không phải là độc dược, chỉ là tên là Khiên Cơ Mộng đan dược linh lực tạm thời phong bế, nhuyễn thủ nhuyễn cước qua 2 canh giờ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, đây vẫn là ta mới từ một cái biến thái trên thân vơ vét. Nói xong, Tống Tử Nghị đi đến trước mặt, đưa tay tại nữ tử trên mặt một hồi tìm đòi. Một lát sau lộ ra ý cười, đưa tay nuốt một cái, vậy mà từ nữ tử trên mặt giật xuống tới một tấm giống thạch trong suốt mặt nạ. Đây là cái gì? Không biết nữ nhân quay mặt đi, tới một không bạo lực không hợp tác. Bất quá mặt nạ bị bóc tới sau, nữ tử kia cũng khôi phục diện mạo như trước. Nữ tử bộ dáng phổ thông, thuộc về loại kia lẫn vào đám người liền không tìm được đại chúng khuôn mặt. Tống Tử Nghị đánh giá trong tay trong suốt mặt nạ, khóe miệng lộ ra cười lạnh, ngươi không nói cũng không quan hệ, cùng lắm thì siêu hồn chính là. Nữ tử sắc mặt trắng nhợt, ngoài mạnh trong yếu nói, ta thế nhưng là tu sĩ chính đạo, các ngươi nếu là động ta, sẽ bị nghiêm trị. Tú Ma Chi Địa mặc dù nghiêm cấm đối với đồng đạo hạ thủ, nhưng lại không có nghĩa là không thể phản kích. Gặp Tống Tử Nghị bất vi sở động, mắt nhìn thấy liền muốn siêu nàng hồn, nữ tử rõ ràng cũng sợ, vội vàng nói, ngừng, ta nói chính là, không cần siêu ta hồn. Tống Tử Nghị dừng bước lại, vậy thì nói đi. Nữ tử do dự phút chốc, trong mắt đi lòng vòng, gặp mọi người ở đây đều nhìn qua nàng, mà cái mạng nhỏ của mình lại tại trong tay người ta nắm ướt, không thể làm gì khác hơn là thành thành thật thật giao phó nói, đây là ta trong lúc vô tình nhặt được mặt nạ, đến nỗi kêu cái gì ta cũng không biết, ngược lại chỉ cần đeo lên, người khác nhìn ngươi liền sẽ huyễn hóa ra trong lòng đối phương đăm chiêu người, ta biết chỉ những thứ này, này mặt nạ sẽ đưa ngươi, chỉ cầu tha ta một mạng. Tống Tử Nghị nghe vậy, đem mặt nạ đeo ở trên mặt. Một bên Chu Nặc Nặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này cũng không biến hóa. Nữ tử bĩu môi, đó là bởi vì ngươi đăm chiêu người chính là hắn. Chương 185, đục nước béo cò chương 185, đục nước béo cò a. Phải không? Thật xấu hổ A Chu Nặc Nặc nâng khuôn mặt nhỏ, cười híp mắt tựa hồ rất vui vẻ. Nhìn đám người không còn gì để nói, nha đầu này bình thường đều đem ưa thích sư minh dán tại trán, Tống Tử Nghị đeo lên này mặt nạ ở trong mắt nàng không có biến hóa cũng thuộc về trong dự liệu. Chỉ là mấy người khác đã cảm thấy có chút lúng túng. Tiêu Nhạc Tiên biểu lộ có chút mất tự nhiên, hắn mới nhìn nữ tử kia giống Chu Nặc Nặc, rất rõ ràng trong lòng đăm chiêu chính là Chu Nặc Nặc. Mà Phạm Tiên Tuyết cũng là một mặt đỏ bừng, vừa mới nàng còn nói nữ tử kia giống Tống Tử Nghị cái này tương đương với trước mặt mọi người thừa nhận mình ưa thích Tống Tử Nghị nhất thời muốn tìm một cái lỗ để chui vào. An Hải Vi càng là chột dạ, nàng không rõ chính mình vì cái gì nhìn nữ tử kia sẽ giống Tống Tử Nghị, chẳng lẽ sâu trong nội tâm mình đã công nhận hắn. Đám người trong lúc nhất thời cũng đều mang tâm tư. Tống Tử Nghị gặp Tiêu Nhạc Thiên cùng Lưu Phong hai cái tiểu sử nam cũng là sắc mặt như trong táo, cũng đừng trông cậy vào hai hàng này hòa dịu không khí lung túng. Chỉ có thể vội ho một tiếng, nghĩ đến An Hải Vi không thích chính mình, này mặt nạ đối với nàng chắc có hiệu quả, liền hướng nàng hỏi, ngươi đây, mặt của ta có hay không biến? An Hải Vi khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt rời về phía một bên, không biết cái gì gọi là không biết. Tiêu Nhạc Thiên vội ho một tiếng nói, xem ra nữ tử này không có nói dối. Tống Tử Nghị gật gật đầu, nhìn bị tơ nện bọc thành bánh trưng nữ lừa đảo hỏi, xử trí như thế nào người này? Nàng nói rất đúng, nếu đều là đồng đạo, vậy thì lưu nàng một mạng, đem nàng giao cho khu vực an toàn trưởng lão, để cho bọn hắn xử trí a. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, vị này Tiêu sư minh tính cách vẫn là quá chính phái, lấy tính cách của hắn, cái này ra ngoại hoang vu, coi như giết cũng sẽ không có người biết. Bất quá Tiêu Nhạc Thiên tất nhiên nói như vậy, Tống Tử Nghị cũng lười xen vào nữa, đem chính mình túi chứa vật cầm về sau, liền trực tiếp đem nữ tử kia ném cho Tiêu Nhạc Thiên nói, vậy làm phiền Tiêu sư minh. Tiêu Nhạc Thiên gật đầu một cái, xách theo nữ tử, đạp phi kiếm hướng khu vực an toàn bay đi. Tống Tử Nghị thu hồi ánh mắt, đối với chúng nữ nói, còn tiếp tục sao? Phạm Thiên Tuyết gật gật đầu, đương nhiên, nếu đã tới, vẫn là thu thập nhiều chút yêu đan a. Tống Tử Nghị gật gật đầu, đang muốn thả ra thần thức tìm kiếm yêu vật, đột nhiên tủ ma chim mà khu vực hạch tâm truyền đến một tiếng sơn băng địa liệt tiếng vang. Ngay sau đó, bầu trời đột nhiên xuất hiện phô thiên cái địa kim kiếm, giống như lưu tinh đổ rơi hướng cái nào đó phương hướng rơi xuống. Mấy người sắc mặt cũng là biến đổi, có thể có thần thông như vậy không cần phải nói, chỉ có thể là Nguyên Anh kỳ lão quái. Mà tù ma chi mà là không cho phép Nguyên Anh kỳ tu sĩ tiến vào, âm thanh hay là từ tù ma chi hạch tâm truyền đến, cho nên cái này tù ma chi mà nhất định sẽ ra biến cố gì. Tống Tử Nghị giống như là nghĩ đến cái gì, tại trong nguyên thư, cái này tù ma chi trong đất, đích xác ẩn nút một cái Nguyên Anh đại yêu, hơn nữa ẩn nút vô cùng tốt, tù ma chi mà yêu vật dựa vào thôn phệ đến đây dự thi nhân loại tu sĩ tăng tiến tu vi, cái kia đại yêu liền dựa vào hút lấy những yêu vật này trên người linh lực, tăng tiến tự thân tu vi, thậm chí tại cái này tù ma chi trong đất bồi dưỡng được hiệu trùng tổ chức của nó, lập mưu chạy ra tù ma chi địa. Chỉ có điều dựa theo tuyến thời gian, bộ phát thời gian hẳn là tại 100 năm về sau, hơn nữa còn không thành công, bị chính đạo mấy cái Nguyên Anh đại năng cho hợp lực đánh chết, cũng không lật lên sóng gió gì. Cho nên Tống Tử Nghị cũng không để ở trong lòng, dù sao trời sập có to con treo lên, cũng không thiếu hắn một cái trúc cơ kỳ thái điệu. Bất quá để cho hắn buồn bực là, đây cũng là 100 năm về sau sự tình mới đúng, vì cái gì bây giờ liền bạo phát? Chẳng lẽ trước thời hạn? Chính mình cái này chỉ sái bờ gì ạ, hồ điệp lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là trúc cơ kỳ sâu kiến, làm sao có thể có như thế đại năng lượng ảnh hưởng đến Nguyên Anh đại yêu? Hơn nữa chính mình cũng không tiếp xúc qua nó a, không thể nào là bởi vì chính mình a. Nhưng vấn đề là 100 năm sau mới sẽ phát sinh sự tình, bây giờ ngay tại dưới mí mắt hắn xảy ra, cũng không phải do hắn không tin. Hắn lại làm sao biết, cánh bướm bướm vô mới bắt đầu, cho tới bây giờ cũng sẽ không là cuồng phong, thường thường cũng là không đáng kể gió nhẹ, chờ đến cuối cùng mới có thể phát triển thành có thể thay đổi vận mệnh hướng đi mưa to gió lớn. Từ hắn phá hư Lâm Phàm kế hoạch, đánh cháo thần hỏa giới, lại cố ý tiết lộ Lâm Phàm nắm giữ Bạch Ngọc đỉnh bí mật bắt đầu, chuyển hướng đi liền cải biến. Nếu không phải như thế, Lâm Phàm cũng sẽ không bị Sở Quốc cùng Vân Đỉnh Tông truy sát, dù sao thần hỏa giới chỉ ở luyện đan sư trong mắt giá trị liên thành, ở khác trong mắt tu sĩ liền như là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, mà luyện đan sư lại tương đối có tiền, đương nhiên sẽ không vì một cái khống hỏa giới mạo hiểm đi chặn giết Lâm Phàm, phần lớn cũng đều là chạy hắn Bạch Ngọc đỉnh đi. Lâm Phàm cũng bởi vậy tại bị đuổi giết trên đường, đã trúng phệ tâm ma độc, mục kiếm tâm lại không thể không đến tù ma chim mà vì đó tìm giải dược. Mà chỉ cần đem mục kiếm tâm ăn hết, cái kia đại yêu liền có thể hấp thu đến đầy đủ linh lực xông phá tù ma chim mà công xiềng, cũng sẽ không cần đợi thêm 100 năm. Mục kiếm tâm cũng không ngờ tới, cái này tù ma chi trong đất lại còn ẩn nút một cái Nguyên Anh hậu kỳ đại yêu. Đang nghĩ ngợi tâm sự, đột nhiên một tòa núi lớn liền từ đỉnh đầu đè ép xuống, còn tốt nàng phản ứng nhanh, cũng đủ quả quyết, trực tiếp tế ra bản mệnh tiên kiếm, toàn lực nhất kiếm, liền đem cái kia cự phong chém làm hai đoạn trốn thoát, sơn phong cự thạch từ không trung rơi xuống, giống như từng khỏa thiên thạch, lúc này mới có vừa mới tiếng vang. Sau đó mục kiếm tâm liền phóng ra đầy trời kim sắc kiếm ảnh, hướng cái kia đại yêu công tới. Bất quá nàng có thể rõ ràng cảm thấy cái này đại yêu thực lực trên mình, chính mình nhất định không phải đối thủ. Nàng bây giờ có thể làm chính là tận lực ngăn chặn cái này chỉ đại yêu, chờ tù ma chi địa ngoại tu sĩ phát giác, đến đây trợ giúp. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh trận, phàm nhân gặp nạn. Tống Tử Nghị biết trận kia đại yêu chi hoạn dẫn đến tù ma chi mà trúc cơ tu sĩ bị ương chi chỉ cá, chết gần nửa. Vì để phòng vạn nhất, Tống Tử Nghị đối với chúng nữ nói, đi mau. Chúng nữ cũng biết loại này cấp bậc đấu pháp không phải trúc cơ kỳ có thể tham dự, dù sao nguyên anh kỳ tu sĩ vẹn vẹn chỉ là thả ra huy áp, liền có thể để cho trúc cơ kỳ tu sĩ tự bạo mà chết, chớ nói chi là đi tham dự. Thế là liền cùng nhau hướng khu vực an toàn chạy tới, chỉ có khu vực an toàn mới có thể rời đi tù ma chim mà trận pháp truyền thống. Tống Tử Nghị đi theo đám người sau lưng, đột nhiên tâm niệm khẽ động, đây chẳng phải là cứu ra Hạ Vô Xương thời cơ tốt sao? Nếu là sử dụng pháp trận, tất nhiên sẽ bị người phát giác, không bằng thừa dịp trận này hỗn loạn, mang đến đục nước béo cỏ. Nghĩ đến chỗ này, Tống Tử Nghị nhìn chúng nữ bóng lưng một mắt, thân ảnh cũng phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Mấy nữ trở lại khu vực an toàn, Chu Nặc Nặc mới phát hiện Tống Tử Nghị không thấy, nghi ngờ nói, à, sư minh đâu? Phạm Thiên Tuyết cùng An Thải Vi lúc này mới phản ứng lại, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mới vừa rồi không phải vẫn còn chứ? Không được, ta muốn đi tìm sư minh. Chu Nặc Nặc đang muốn đi tìm, lại bị An Thải Vi giữ chặt, đừng thêm rối loạn, tên kia độn thuật so với chúng ta đều lợi hại, không có việc gì. Chu Nặc Nặc lại lắc đầu, thế nhưng là, ta không thể bỏ lại sư minh. Nguyên Anh kỳ đấu pháp quá mức nguy hiểm, người coi như đi qua cũng là đi chịu chết, nghe lời, chúng ta ở đây chờ hắn liền tốt. Phạm Thiên Tuyết cũng cảm thấy Tống Tử Nghị không có khả năng không đáng tin cậy như thế, cũng gật đầu khuyên đủ, Thải Vi nói rất đúng, coi như chúng ta đi qua cũng là thêm phiền. Thế nhưng là Chu Nặc Nặc nhìn qua sau lưng, một mặt lo nghĩ. Chương 186, ta là phu quân ngươi. Chương 186, ta là phu quân ngươi. Mà giờ khắc này Tống Tử Nghị thì đạp phi kiếm, hướng tù ma chi địa đông bắc phương hướng nhanh chóng phi độn. Theo như sách viết biết, cái kia không chọn vẹn trận pháp hẳn là ngay tại tù ma chi địa phía đông hạch tâm biên giới, cũng chính là hắn bây giờ vị trí hiện thời đông bắc phương hướng. Hai vị nguyên anh tu sĩ chiến đấu rõ ràng cũng tiến nhập giai đoạn đắc liệt, đại địa đều tại rung động. Tống Tử Nghị nhắm mắt ngự kiếm bay đến trong sách ghi lại vị trí, thả ra thần thức một phen tìm kiếm sau đó, quả nhiên tại một đống đá vụn cùng cỏ dại ở giữa, phát hiện chỗ kia không chọn vẹn truyền tống trận pháp. Trận pháp không chỉ có bị loạn thạch chôn cất, trên nó còn có rất nhiều cỏ dại rêu xanh, nếu là không dụng tâm tìm kiếm, rất khó phát hiện cái này không chọn vẹn trận pháp, hơn nữa vị trí còn cực kỳ vắng vẻ, vậy đại khái cũng là một mực không có bị người phát hiện nguyên nhân. Tống Tử Nghị rơi xuống trận pháp vị trí, quả nhiên phát hiện trận pháp này góc tây nam đã bị hư hại, nếu muốn chữa trị sợ là cần chút thời gian. Hắn cũng sẽ không do dự, rút ra giả thị bắt đầu thận trọng chữa trị trận pháp lỗ khảm. Mà tù ma chi trong đất hỗn loạn cũng rất nhanh đưa tới chấn ma tôn giả cùng mỗi tông môn trưởng lao chú ý. Chấn ma tôn giả là vị lão giả râu tóc bạc trắng, phát giác được động tĩnh, sám trắng cho mày, nhìn qua tù ma chi địa phương hướng nói, thật là nồng đậm sát khí. Thượng quan Vũ đồng dạng một mặt nghiêm trọng, chỉ sợ xảy ra điều gì nhiễu loạn, các vị đạo hữu cùng ta cùng đi. Nói xong liền dẫn đầu tiến nhập tù ma chi địa, cũng không trách hắn vội vàng như vậy, dù sao bảo bối quê nữ còn tại bên trong đâu, không phải do hắn không nội. Chấn ma tôn giả gặp thượng quan Vũ đều đi vào, cũng chỉ đành nói, nhìn trên người tán phát uy áp, hẳn là nguyên anh hậu kỳ đại yêu, chuyện này không thể khinh thường, các vị đạo hữu theo lão phu nhanh đi trợ giúp à. Nói xong, chấn ma tôn giả cũng tiến nhập tù ma chi địa. Các tông môn trưởng lão nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều có chút do dự có nên đi vào hay không. Hàn Mai tiên tử lại nói, cái này còn có hà hảo do dự, nếu để cho kẻ này chạy ra tù ma chi địa, cái kia hạ cái chính ma đại chiến cũng không xa, còn chờ cái gì. Nói xong, Hàn Mai tiên tử cũng hóa thành độn quang bay vào tù ma chi địa trong trận pháp. Có người lên đầu, những tông môn này trưởng lão cũng sẽ không do dự nữa, hóa thành mấy đạo đột quang, bay vào tù ma chi trong đất. Cùng lúc đó, Thanh Thiên Tông bên trong phật mình, Liễu Như Mi tựa hồ cũng có phát giác, một đôi mắt hạnh nhìn phía một phương hướng nào đó, trực tiếp vung tay lên một cái, không gian liền xuất hiện một cái khe, Liễu Như Mi cũng đi vào. Đang tại chữa trị trận pháp Tống Tử Nghị cũng chú ý tới có vài chục đạo độn quang hướng tù ma chi địa khu vực hạch tâm bay đi, rõ ràng tiếp viện tu sĩ đã đến. Hắn không khỏi tăng nhanh chữa trị trận pháp tốc độ. Sau một lát, Tống Tử Nghị nhẹ nhàng thở ra, trở thành. Sau đó lấy ra mấy cái thượng phẩm linh thạch, phân biệt để vào trận pháp bốn phía tám cái trong lõm. Trận pháp lập tức phát ra ánh sáng nhạt, Tống Tử Nghị đứng tại trong trận pháp đang, phức tạp trận pháp đồ án bắt đầu ở dưới chân hắn xoay tròn, trận pháp kia sáng cũng càng ngày càng sáng. Tại một cái điểm giới hạn nào đó, trận pháp đột nhiên phát ra một đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời. Chờ tia sáng sau khi biến mất, Tống Tử Nghị thân ảnh cũng biến mất theo không thấy. Ngọc Thanh Điện, trong cấm điện, Tống Tử Nghị thân ảnh xuất hiện tại một gian đưa tay không thấy được năm ngón bên trong mật thất. Bốn phía một mảnh đen kịt, có thể rõ ràng cảm thấy bốn phía hàn khí. Dùng hỏa linh chi lực hộ thân Tống Tử Nghị đều cảm thấy lạnh leo thấu xương. Cũng may tu sĩ cũng có đêm có thể thấy mọi vật năng lực, Tống Tử Nghị ngược lại cũng không chịu ảnh hưởng của hắc ám. Tống Tử Nghị thả ra thần thức quét mắt bốn phía trên tường trên mặt đất toàn bộ kết đầy màu xanh thẳm hàn băng. Mà tại mật thất chính giữa, thì đậu một cái quan tài tạo hình băng điêu. Một nữ tử thì lặng lặng nằm ở trong đó. Nữ tử khuôn mặt như vẽ, bộ dáng lanh liễm, mặc trên người màu đen quần áo, như cùng ngủ mỹ nhân đồng dạng nằm ở trong đó. Nữ nhân này hẳn là Hạ Vô Xương không sai. Thời gian cấp bách, Tống Tử Nghị cũng không thời gian do dự, đeo lên thần hỏa giới, nắm tay phóng tới quan tài thủy tinh phía trên. Theo linh lực rót vào, thần hỏa giới phía trên phát ra màu đỏ cực nóng tia sáng, bị hàn băng bao trùm trong mật thất cũng truyền tới ấm áp. Mà cái này thần hỏa giới cũng không hổ vì Vân đỉnh tông bảo vật trấn tông, hàn băng quan tài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần tan rã. Chỉ cần thời gian qua một lát, khối băng liền biến mất dùng hơn phân nửa. Hạ Vô Xương hình dạng cũng càng ngày càng rõ ràng, da thịt của nữ nhân cực trắng, băng tuyết tầm thường dưới da thịt, thậm chí có thể nhìn đến màu xanh nhạt mạch máu. Trước ngực vạt áo có chút thả lỏng, như mỡ dê tầm thường phong cảnh dâng lên muốn ra, chỉ là liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy huyết mạch phung trương. Liền xem như thường thấy sư tôn loại kia mỹ nhân Tống Tử Nghị cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Ngay tại khối băng dần dần tan rã lúc, nguyên bản nhắm mắt ngủ say Hạ Vô Xương đột nhiên mở ra hai con ngươi. Để cho Tống Tử Nghị bất ngờ là, Hạ Vô Xương con ngươi cũng không phải là màu đen, mà là màu đỏ, giống như đỏ thâm hồng ngọc. Hạ Vô Xương con ngươi khẽ nhúc đích, ánh mắt cũng đứng tại Tống Tử Nghị trên mặt. Tống Tử Nghị đang muốn lên tiếng chào hỏi, nói một câu ngươi tốt cái gì, trước mắt khối băng lại phát ra răng rắc, băng liệt âm thanh. Ngay sau đó chính là một tiếng vang thật lớn, khối băng lập tức biến chia năm xẻ bảy. Hạ Vô Xương ngồi dậy, ngẩng đầu, trong mắt màu đỏ nghi ngờ nhìn qua Tống Tử Nghị. Mà Tống Tử Nghị cũng phát hiện mình hoàn toàn không động được. Hạ Vô Xương chậm rãi giơ cánh tay lên, hướng về phía Tống Tử Nghị mở ra trắng thuần bàn tay. Tống Tử Nghị lập tức liền cảm giác có một cỗ hấp lực truyền đến, thân thể của mình bay thẳng qua đi. Hạ Vô Xương bóp lấy Tống Tử Nghị cổ, mở miệng hỏi thăm, ngươi là ai? Trong trẻo lạnh lùng tiếng nói giống như là băng xương, băng lãnh lãnh liệt. Tay của nàng chỉ là đặt ở Tống Tử Nghị trên cổ cũng không dùng sức, bất quá Tống Tử Nghị biết, chỉ cần để cho nữ nhân này sinh ra hoài nghi, cái kia cổ tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt bật gãy. Tống Tử Nghị con ngươi đảo một vòng, giả trang ra một bộ thâm tình bộ dáng, âm thanh ôn nhu nói, ngươi quên rồi sao? Ta là phu quân của ngươi a. Theo như sách viết thiết lập, thời khắc này Hạ Vô Xương hẳn là trạng thái mất trí nhớ, hẳn là rất dễ dụ lừa gạt. Phu quân. Hạ Vô Xương lúc này mới nhớ tới, chính mình tựa hồ đích xác thành qua thân, bất quá trước mắt nam tử hơi bị quá mức trẻ chút. Hạ Vô Xương hơi có vẻ hồ nghi nói, ngươi đã phu quân của ta, có biết ta gọi tên là gì? Ngươi gọi Hạ Vô Xương. Hạ Vô Xương mặc dù rất nhiều chuyện cũng đã lãng quên, nhưng mình tên vẫn nhớ. Nghe hắn trả lời không tệ, Hạ Vô Xương cũng tin thêm vài phần, nàng thu tay về, vừa cẩn thận quan sát một chút trước mắt Tống Tử Nghị vẫn cảm thấy hắn còn quá trẻ chút, ngươi trẻ tuổi như vậy, như thế nào lại là phu quân của ta? Tống Tử Nghị làm đau lòng nhất có hình dáng, đều tại ta thực lực không tốt, bị bắt đi ngươi tặc nhân giết chết, nguyên anh may mắn đào thoát, đành phải đoạt xác người bên ngoài, tạm thời dung thân. Lời giải thích này cũng là nói thông được, Hạ Vô Xương lại tin mấy phần. Nàng quan sát bốn phía một chút, hơi có vẻ nghi ngờ nói, đây là địa phương nào? Ta tại sao lại ở đây? Tống Tử Nghị một quyền nện tại trên vách đá, một mặt phẫn hận nói, bây giờ ta đã biết bắt đi ngươi tặc nhân chính là Ngọc Thanh Điện tông chủ Ngô Chính Minh, nghĩ đến hẳn là cái kia Ngô lão cẩu đem ngươi cho cầm tù nơi này. Nói xong, Tống Tử Nghị quay mặt đi, giả ra lau nước mắt bộ dáng, lặng lẽ dùng ngón tay dính nước bọt, thoa lên chính mình khỏe mắt. Quay đầu, một mặt thâm tình nhìn qua Hạ Vô Xương, đều là vì phu có lỗi với ngươi, không có bảo hộ ngươi chu toàn, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra ngoài, sẽ lại không nhường ngươi chịu một chút ủy khuất. Hạ Vô Xương theo dõi hắn khuôn mặt, dường như đang suy tư hắn nói có đúng không thật sự, một lát sau, đột nhiên đối với hắn đưa tay ra. Chương 187, đánh cược một lần chương 187, đánh cược một lần Tống Tử Nghị nhất thời thật là có chút chần chờ, nếu là bị nữ nhân này cưỡng ép siêu hồn liền xong rồi. Bất quá lại nghĩ tới lấy giữa hai người thực lực sai biệt, Hạ Vô Xương chỉ cần một cái ý niệm, là hắn có thể giống thổi qua tức giận khí cầu, tại chỗ nổ tung. Bởi vì cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, không bằng đánh cược một lần. Nghĩ đến chỗ này, Tống Tử Nghị cũng sẽ không do dự, đưa tay cầm Hạ Vô Xương bàn tay trắng nõn. Bất quá rất nhanh Tống Tử Nghị liền bị sợ hết hồn, Hạ Vô Xương linh lực trực tiếp xâm nhập hắn linh hải bên trong, Tống Tử Nghị nhất thời tê cả da đầu, còn tưởng rằng chính mình có sai. Bất quá rất nhanh hắn cũng cảm giác được có một tí dòng nước ấm dọc theo kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, hắn cũng cảm thấy một tia ấm áp, nguyên bản lạnh phát run cơ thể cũng không lạnh như vậy. Mặc dù Hạ Vô Xương vẫn là mặt không biểu tình, nhưng Tống Tử Nghị tự nhiên cảm nhận được thiện ý của nàng. Đa tạ. Nương tử. Hạ Vô Xương lắc lắc trán, ngươi đã phu của ta, vậy thì không cần nói lời cảm tạ. Nhìn qua nàng trong suốt con ngươi màu đỏ, Tống Tử Nghị trong lòng dâng lên một tia lửa gạt lương gia nữ tử tội ác cảm giác, hắn rời ánh mắt đi, ánh mắt nhìn về phía nàng váy đen ở dưới kia đôi thon dài đùi ngọc hỏi, ngươi bây giờ có thể đi sao? Hạ Vô Xương lắc đầu, không có khí lực, cần trì hoãn một hồi, chờ linh lực khôi phục. Tống Tử Nghị lý giải gật đầu, dù sao bị băng phong mấy chục năm, liền xem như nguyên anh tu sĩ cũng không khả năng trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá Tống Tử Nghị cũng không có thời gian chờ nàng khôi phục linh lực, chính mình cứu ra Hạ Vô Xương chuyện nhất định rất nhanh sẽ bị Ngọc Thanh Điện phát giác, nơi đây cũng không nên ở lâu. Nơi đây không nên ở lâu, ta ôm ngươi đi. Hạ Vô Xương gật đầu một cái, hướng hắn đưa tay ra. Tống Tử Nghị một tay vươn hướng chân của nàng cong, một cái tay khác thì nắm ở trên eo của nàng, đem nàng cho ôm ngang. Đang muốn lại lợi dụng truyền tống trận trở về, cửa mật thất đột nhiên truyền đến ken két bố cục âm thanh, vừa dày vừa nặng cửa đá vậy mà chậm rãi bị mở ra. Đột nhiên xuất hiện tia sáng hoàng Tống Tử Nghị vô ý thức híp mắt lại. Chờ thích đứng sau đó, mới phát hiện xuất hiện tại trước cửa đá nam tử lại là Lâm Phàm. Bất quá để cho Tống Tử Nghị kinh ngạc chính là, bây giờ Lâm Phàm bên trái trên gương mặt, vậy mà nhiều hơn một đạo dữ tợn vết sẹo, giống như một đầu con rết ghé vào trên mặt hắn, nhìn qua có chút kinh khủng. Không cần phải nói, chắc chắn là hôm đó Lâm Phàm thừa dịp hắn đại hôn, vụ trộm xông vào Thanh Thiên Tông lúc, bị tứ muội dính độc chu trùy thủ quẹt làm bị thương sở trí. Tống Tử Nghị kinh ngạc đồng thời, Lâm Phàm rõ ràng cũng không ngờ tới trong mật thất sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế này. Chờ hắn nhận ra Tống Tử Nghị trong ngực chỗ ôm người sau, lông mày không khỏi nhíu lại, trong mắt cũng hiện ra một tia sắc ý, hai cái màu đen quân cờ vờn quanh quanh thân, trong tay xuất hiện vô phong cự kiếm, lạnh giọng nói, "Tống Tử Nghị, ngươi như thế nào tiến bảo?" Tống Tử Nghị đầu tiên là kinh ngạc một chút, lập tức liền tỉnh táo lại, lén trong ngực Hạ Vô Xương một mắt, giả trang ra một bộ phẫn hận bộ dáng, cười lạnh nói, "Hảo một cái ác nhân, cáo trạng trước, các ngươi đem bản tôn nương tử bằng phong nơi này còn lý luận." "Ngươi nương tử?" Lâm Phàm nhìn Hạ Vô Xương một mắt, cau mày nói, "Ngươi điên rồi phải không? Hạ Tiền Bối lúc nào thành ngươi nương tử? Thức thời mau đưa Hạ Tiền Bối thả xuống, bằng không đừng trách ta không khách khí." Có Hạ Vô Xương chỗ dựa, Tống Tử Nghị tự nhiên cũng không hoảng hốt, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng, "Vậy thì phóng ngựa đến đây đi." Ta nhớ không lầm nơi đây chính là Ngọc Thanh Điện cấm địa, bình thường nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần, bao quát Ngọc Thanh Điện đệ tử, mà ngươi bây giờ lại xuất hiện ở đây, nếu là kinh động đến Ngô Chính Minh hoặc Ngọc Thanh Điện trưởng lão, ngươi ta cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tống Tử Nghị lời nói tự nhiên nói đến mấu chốt, Lâm Phàm chính là thừa dịp Ngô Chính Minh mang theo đệ tử trong môn phái tiến đến tù ma chi địa không tại tông môn, cho nên mới dựa vào mẫu thân dây chuyển lần tránh trận pháp lén lút chuẩn đi vào muốn nhìn một chút có hay không những biện pháp khác cứu ra Hạ Vô Xương, lại không nghĩ rằng cư nhiên bị Tống Tử Nghị đoạt trước tiên. Giống như là nghĩ đến cái gì, Lâm Phàm nhìn qua Tống Tử Nghị trên tay thần hỏa giới, sắc mặt càng ngày càng khó coi nói, quả nhiên là ngươi. Thần hỏa giới bị ngươi sớm đánh cháo đúng hay không? Phải thì như thế nào? Có ai quy định này giới chỉ cho phép ngươi Lâm Phàm trộm? Nghĩ đến tại Nam Vũ Châu bị đuổi giết kinh nghiệm, trong mắt Lâm Phàm hiện ra một tia hắc khí, lại liên tưởng đến chính mình trộm viên kia có thể phát ra ba ba của ba ba kêu cái gì cực kỳ buồn cười giả giới chỉ, một cô không thể khống chế tức giận xông lên đầu. Ta muốn giết ngươi. Nhưng mà hắn vừa giơ lên trong tay vô phong cự kiếm lại phát hiện cơ thể không động được, mà Tống Tử Nghị cũng giống như thế. Lâm Phàm không khỏi nhìn về phía Hạ Vô Xương vội la lên, "Hạ tiền bối, ngươi không nhớ rõ van bối sao? Ta là Tiểu Phàm a." "Tiểu Phàm?" Hạ Vô Xương túi đầu suy tư phút chốc, mà không thay đổi lắc đầu, nàng đồng thời không nhận ra Lâm Phàm, mặc dù nàng đối với Tiểu Phàm cái chức vị này đích xác có chút quen thuộc. Tống Tử Nghị trái tim đập bịch bịch, hắn thật đúng là sợ Hạ Vô Xương nhớ tới cái gì, nói như vậy, chính mình cái mạng nhỏ này chỉ sợ là nếu không thì bảo đảm, dù sao sử dụng trận pháp cần nhét vào linh thạch, hắn cũng không có chắc chắn tại Nguyên Anh dưới mí mắt còn có thể sử dụng truyền tống trận. Hắn vội vàng đánh gãy Hạ Vô Xương trầm tư, "Đừng nghe hắn nói bậy, hắn là Ngô Chính Minh con nuôi, cùng Ngô Chính Minh là cùng một bọn." Lâm Phàm cả giận nói, "Tống Tử Nghị, ngươi chớ có tin miệng nói bậy, lừa gạt Hạ tiền bối. Ta có hay không nói bậy nương tử của ta tự sẽ định đoạt, ngươi gấp cái gì?" Nói xong, Tống Tử Nghị lại một mặt thâm tình nhìn qua trong ngực Hạ Vô Xương, "Nếu là ta yếu hại nàng, vì sao còn phải cứu nàng?" "Tống Tử Nghị, thật sự cho rằng ta không dám gọi người tới sao? Cùng lắm thì cá chết lưới rách." Tống Tử Nghị cười lạnh một tiếng, "Có thể à, bất quá các ngươi mơ tưởng lại làm tổn thương ta nương tử nửa phần." Tống Tử Nghị giống như là nữ tần trong tiểu thuyết si tình nam chính, vì yêu người, cùng thế giới là địch lại có làm sao? Diễn Tống Tử Nghị đều nhanh nôn, quá buồn nôn. Mà Hạ Vô Xương nhưng như cũng mặt không biểu tình, ngẹo đầu dường như đang suy tư nên tin ai. Ngay tại hai người rằng có lúc, đột nhiên truyền đến một tiếng giàn mua nổi giận thanh âm, người nào dám tự tiện xông vào cấm địa, còn không thúc thủ chịu trói. Rõ ràng, nơi này động tĩnh đưa tới Ngọc Thanh Điện trưởng lao chú ý, Tống Tử Nghị cùng Lâm Phàm sắc mặt đều là biến đổi. Lâm Phàm nhíu mày nói, "Tống Tử Nghị thật muốn làm lưỡng bại câu thương ngươi mới cam tâm sao? Hơn nữa ngươi chớ có quên, ta tóm lại là Ngọc Thanh Điện đệ tử, còn có đường xoay sở, mà ngươi chỉ là ngoại nhân, hơn nữa Thanh Thiên Tông cùng Ngọc Thanh Điện có mối hận cũ, ngươi nếu là rơi xuống trong tay Ngọc Thanh Điện, cảm thấy còn có đường sống sao?" Gặp Tống Tử Nghị lộ ra vẻ chần chờ, Lâm Phàm đội vàng tiếp tục khuyên nhủ, "Ngươi nếu là đến đây dừng tay, ta có thể coi như cái gì cũng không nhìn." Nhưng mà Lâm Phàm lời còn chưa nói hết, mà không thay đổi, Hạ Vô Xương đột nhiên giơ lên ngón tay, một đạo quang mang từ Hạ Vô Xương đầu ngón tay bay ra, trọng trọng đánh vào trên thân Lâm Phàm. Lâm Phàm chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, cổ họng ngọt ngọt, phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể cũng đổ bay ra ngoài, trọng trọng đập vào trên vách đá. Muốn đứng lên, thử mấy lần, cuối cùng đều thất bại. Một màn này thấy Tống Tử Nghị hãi hùng kết vía, không hổ là Nguyên Anh tu sĩ, chỉ là nhẹ nhàng một ngón tay, là có thể đem trúc cơ kỳ tu sĩ đánh trọng thương, ngay cả đứng cũng đứng không đứng dậy. Liên cái này kỳ thật vẫn là Hạ Vô Xương thủ hạ lưu tình, bởi vì nội tâm của nàng chỗ sâu, đối với Tiểu Phàm cái chức vị này tựa hồ rất quen thuộc, bởi vậy mới để lại tay, bằng không Lâm Phàm tất nhiên sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cùng lúc đó, Tống Tử Nghị cũng phát hiện mình lại có thể động, ngay tại lúc đó Hạ Vô Xương vươn ra bàn tay, hướng về phía cửa đá hư không uốn éo, ken két vài tiếng, cửa đá lần nữa thả xuống, đồng thời môn thượng xuất hiện một cái trận pháp đồ án, xoay chậm chậm lấy. Quay đầu đối với Tống Tử Nghị nói, "Ta chỉ có thể kéo một hồi." Tống Tử Nghị gật đầu, cũng sẽ không do dự, đem tám cái thượng phẩm linh thạch để vào truyền tống trận pháp trong rãnh, trận pháp cũng chậm rãi khởi động. Mà bên ngoài cửa đá cũng truyền tới từng trận tiếng nổ, rõ ràng có người ở bạo lực phá cửa, bất quá cửa đá kia có Hạ Vô Xương trận pháp gia trì, một chốc vậy mà không có bị công phá, bất quá theo vài tiếng vang sau, trên cửa đá cũng xuất hiện như mạng nhện tầm thường vết rạn, rõ ràng không thể trèo chống quá lâu. Chương 188, ở đây không để ngủ a. Chương 188, ở đây không để ngủ a. Tống Tử Nghị cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, nếu là mình khuôn mặt bị Ngọc Thanh Điện trưởng lão nhận ra liền gặp. Bất quá cũng may có linh thạch xung năng truyền tống trận rất nhanh liền vận chuyển lại, trận pháp đồ án bắt đầu xoay tròn. Trở thành. Nói xong Tống Tử Nghị liền ôm Hạ Vô Xương đứng ở trong trận pháp đang, quay đầu hướng tâm tức nhìn hắn Lâm Phạm lộ ra một cái được như ý cười, gỡ xuống trong tay thần hỏa giới tiện tay nhét vào mất thất. Đã như thế, chính mình không chỉ có tẩy thoát hiểm nghi, Lâm Phạm ăn cắp thần hỏa giới chuyện an bị thực. Mà cái này thần hỏa giới với hắn mà nói cũng là khoai lang bỏng tay, dù sao Vân Đỉnh Tông cho đến hôm nay đều còn tại tìm kiếm thần hỏa giới, cho nên này giới cũng không cách nào trước mặt người khác sử dụng, còn không bằng ném khỏi đây bên trong để cho Lâm Phàm con hát qua. Theo truyền tống trận tia sáng tiến vào một cái điểm tới hạn, Tống Tử Nghị cùng Hạ Vô Xương thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp tia sáng vừa mới tiêu thất, cửa đá kia liền vang một tiếng, trở nên chia năm xẻ bảy. Ngọc Thanh Điện trưởng lão một trong Thái Hư chân nhân mặc thủ quy, mặt trầm như nước xuất hiện ở trước cửa. Hắn cảnh giác đi tới thạch thất, nhìn qua bể tan cảnh quan tài thủy tinh tài, cùng với trọng thương Lâm Phàm thật lâu không nói. Giống như là phát hiện cái gì, mặc thủ quy vây tay, rơi vào trong mật thất thần hỏa giới liền bay đến trong tay hắn, cặp mắt đục ngầu cũng không khỏi híp lại. Lâm Phàm liền vội vàng giải thích, Mặc lão không phải như ngươi nghĩ, là Tống Tử Nghị làm, hắn cướp đi hạ tiền bối. Mặc thủ quy đưa tay ngăn lại Lâm Phàm mà nói, trầm giọng nói, ngươi không cần giảng giải, chờ tông chủ trở về, đúng sai tự sẽ định đoạt. Lâm Phàm sắc mặt không khỏi tái đi, biết Thái Hư chân nhân nói như thế là không tin hắn, công việc quan trọng chuyển được công. Hắn cũng biết cái này Mặc thủ quy tính khí cứng nhắc lại nghiêm khắc, giống như bên trong hầm cầu giống như hòn đá vừa thối vừa cứng, quyết định chuyện thường thường châu chín con cũng không kéo trở về. Nghe vậy cũng chỉ có thể trầm mặc không nói, tùy ý Ngọc Thanh Điện chấp sự mang ra ngoài. Mà đổi thành một bên, Tống Tử Nghị vừa chuyển tống trở về, liền dùng ngũ hành kiếm quyết đem trận pháp nổ cái náo loạn, đã như thế liền sẽ không có khả năng có người tra được trên người hắn. Gặp Hạ Vô Song đang ngốc manh nhìn qua hắn, Tống Tử Nghị trầm ngâm chốc lát, vì phòng ngừa Hạ Vô Xương bị người nhận ra, vẫn là ngụy trang một chút tốt hơn, thế là liền lấy ra từ lúc trước cái kia nữ tặc trên thân tịch thu được trong suốt mặt nạ, cho Hạ Vô Xương mang lên. Hạ Vô Xương tựa hồ có chút không thoải mái, không ngừng sờ lấy khuôn mặt. Không có chuyện gì, nhìn thêm một chút. Nhìn qua đeo lên mặt nạ cùng sư tôn Liễu Như Mi giống nhau đến mấy phần, Hạ Vô Xương Tống Tử Nghị chỉ cảm thấy một hồi khó chịu. Mặt nạ này tuy nói có thể khiến người ta nhìn thấy chính mình đăm chiêu người, thế nhưng cũng cần phải giống Phạm Thiên Tuyết mới đúng, dầu gì cũng cần phải giống sư muội Chu Nặc Nặc a. Nhưng hắn lại vẫn cứ cảm thấy giống sư tôn, chẳng lẽ nội tâm của mình chỗ sâu là ưa thích sư tôn? Ý nghĩ này dọa hắn nhảy một cái, nếu là bị sư tôn biết, rất có thể sẽ tại chỗ chặt hắn cho ăn. Nghĩ đến sư tôn biểu tình tự tiếu phi thiếu, Tống Tử Nghị liền không nhịn được giật cả mình, cũng không dám lại suy nghĩ lung tung. Hắn dắt Hạ Vô Xương tay nói, chúng ta đi thôi. Hạ Vô Xương nhìn qua hai người dắt tại cùng nhau tay, cũng không phản kháng, tùy ý Tống Tử Nghị dắt đi. Mà tù ma chi địa chiến đấu bây giờ còn chưa kết thúc, Tống Tử Nghị có thể cảm giác được khu vực nồng cốt sát khí trùng thiên, rõ ràng cái kia đại yêu còn chưa bị trấn áp. Loại này cấp bậc đấu pháp cũng không phải hắn có thể tham dự, hắn bây giờ chỉ muốn mau mau rời đi tù ma chi địa, để tránh bị ương chi chỉ cá. Bất quá khi hắn đi tới khu vực an toàn sau, vẫn là chậm một bước, khu vực an toàn trận pháp đã toàn bộ đóng lại, hắn bây giờ căn bản liền vào không được, nếu là có sư tôn dây chuyền liền tốt, đáng tiếc đã bị sư tôn thu hồi. Gặp Tống Tử Nghị một mặt phiền muộn, Hạ Vô Xương hỏi, thế nào? Chúng ta bị nhốt rồi. Vây khốn. Hạ Vô Xương tựa hồ có chút không hiểu, nàng đột nhiên lấy tay bắt được Tống Tử Nghị đầu vai, một đoàn cường quang vây lại hai người, lập tức hóa thành độn quang phóng lên trời, càng là không trở ngại chút nào bay ra tù ma chi địa. Tống Tử Nghị chỉ cảm thấy cảnh sát chung quanh đang nhanh chóng lui lại, lúc này mới nhớ tới Hạ Vô Xương tựa hồ cũng có một cái cùng sư tôn một dạng dây chuyền, có thể lẩn tránh trận pháp. Nghĩ đến chỗ này, Tống Tử Nghị ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hạ Vô Xương ngực. Quả nhiên gặp nàng cái cổ trắng ngọc bên trên mang theo một cây màu đen dây nhỏ, đáng tiếc sợi dây cuối cùng chôn sâu giữa hai ngọn núi, nhất thời cũng nhìn không ra là dạng gì dây chuyền. Đang hiếu kỳ tâm điều khiển, Tống Tử Nghị đưa tay ra đem dây chuyền tách rời ra, cùng sư tôn giọt nước tạo hình khác biệt, Hạ Vô Xương dây chuyền là hình trái tim. Hắn cái này gần như bàn tay heo ăn mặn hành vi, Hạ Vô Xương chỉ là nhìn hắn một cái, nhưng lại không làm ra phản ứng gì. Nghĩ đến Hạ Vô Xương bây giờ thức tỉnh không lâu, Tống Tử Nghị có chút lo lắng nói, ngươi bây giờ điều động linh lực không có vấn đề à? Hạ Vô Xương lắc đầu, không sao, ta còn có thể tiếng nói vừa ra. Hạ Vô Xương giống như hết điện, mắt hạnh bên trên lật, ngã đầu liền ngủ. Tống Tử Nghị lập tức kinh hãi, vội vàng lung lay cơ thể của Hạ Vô Xương, tỉnh, mau tỉnh lại. Ở đây không để ngủ a. Nhưng mà hắn lại nơi nào kêu tỉnh hôn mê Hạ Vô Xương. Không có người khống chế phương hướng, hai người cũng như lưu tinh rơi xuống đất. Bởi vì lúc trước là lấy phi hành tốc độ ánh sáng, cường đại quán tính để cho Tống Tử Nghị căn bản không có phản ứng kịp, liền cùng Hạ Vô Xương cùng nhau đập về phía mặt đất. Cũng may hai người rơi xuống vị trí đúng lúc là một mảnh khu rừng rậm rạp, tại đại thụ hòa hoãn phía dưới, Tống Tử Nghị ngược lại là không bị thương tích gì. Hắn từ dưới đất đứng lên, nhưng không thấy Hạ Vô Xương thân ảnh. Đang muốn thả ra thần thức tìm kiếm, phía trên đột nhiên rơi xuống một cái vật thể, bình một tiếng đập trúng trên thân Tống Tử Nghị. Mấy người nhận rõ là Hạ Vô Xương sau, Tống Tử Nghị mới trọng trọng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn qua bóng cây ở giữa rắc pha tạp dương quang, Tống Tử Nghị khỏe miệng lộ ra ý cười, cửa này xem như hữu kinh vô hiểm qua. Mà lúc này tù ma chi địa ngoại, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài tù ma chi địa, đều tụ ở một chỗ thảo luận vừa mới mạo hiểm. Chu Nặc Nặc ngồi xổm trên mặt đất thấp giọng khóc nức nở, Phạm Thiên Tuyết thì nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng thấp giọng an ủi. Làm sao bây giờ a Phạm sư tỷ, sư minh còn chưa có đi ra đâu, có thể hay không xảy ra chuyện? Không có chuyện gì, hắn sẽ không có chuyện. Mặc dù Phạm Thiên Tuyết cũng rất lo lắng Tống Tử Nghị, nhưng lúc này cũng không biết nên làm gì bây giờ. An Hải Vi lại là tương đối tỉnh táo, nhìn qua tù ma chi địa phương hướng nói, Hàn Mai tiên tử đã tiến vào, sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng là, ta thật lo lắng cho sư minh á. An Hải Vi nhất thời cũng trầm mặt xuống, nàng cũng biết Tống Tử Nghị lâu như vậy không có đi ra, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng hôm nay toàn bộ tù ma chi địa đã hoàn toàn trở thành phong bế trạng thái, ngoại trừ lo lắng, cái gì cũng làm không được. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một bộ váy trắng liệu như mi từ trong đó đi ra. Chu Nặc Nặc giống như là tìm được người lãnh đạo, khóc chít chít nhìn qua Liễu Như Mi nói, "Sư tôn nhanh đi cứu sư minh, sư minh còn tại bên trong đâu." Liễu Như Mi gật gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. "Bản tôn biết, các ngươi chung thực đợi." Nói xong, Liễu Như Mi liền hóa thành độn quang bay vào tù ma chi trong đất. Chương 189, Kình Thiên Đạp Đất chương 189, Kình Thiên Đạp Đất mà giờ khắc này tù ma chi trong đất, Mục Kiếm Tâm sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra vết máu, rõ ràng thụ cực nặng thương, bất quá cũng may chống được đồng đạo tu sĩ đến đây. Lúc này mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ đem một cái đầu hổ thân người quái vật vây quanh ở trong đó. Từ trên ngoại hình nhìn, cái này đại yêu rõ ràng là một đầu hổ yêu, hơn nữa còn là công. Bởi vì, giống được yêu vật phần lớn sẽ không trước tiên tu hình người, thậm chí không tu hình người, thường thường chỉ tu ra một cái đại khái liền xong việc. Cho nên giống được yêu vật phần lớn cũng đều bảo lưu lấy động vật nguyên thủy ngoại hình, cái này hổ yêu rõ ràng chính là như thế. Giống loại này manh thú đắc đạo đại yêu phần lớn cơ thể cường hành, tu vi ngang hàng nhân loại tu sĩ thật đúng là rất khó làm bị thương bọn chúng. Hơn nữa cái này chỉ hổ yêu vẫn là nguyên anh hậu kỳ tu vi, cũng không hư những tu sĩ này. Thế là giữa sân liền xuất hiện cực kỳ khoa trương một màn, nam, sáu cái nguyên anh tu sĩ đem cái này hổ yêu vây vào giữa, vô số thân bản mệnh tiên kiếm không ngừng chém vào tại hổ yêu trên thân, lại chỉ tại thân thể phía trên chém ra một đạo nhàn nhạt vết thương, rõ ràng không thể gây tổn thương cho về căn bản. Bất quá đồng dạng, cái kia hổ yêu mặc dù cơ thể cường hành, nhưng đối địch thủ đoạn lại là có chút thiếu thốn, song phương nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Hàn Mai tiên tử thấy thế, cau mày nói, này yêu thân thể cường hành, chỉ sợ khó mà đem hắn chém giết, không bằng trước tiên đem hắn vây không nó, lại nghĩ đối sách. Thượng quan Vũ gật gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cây màu vàng dây thường nói, vậy trước tiên dùng cái này thuốc tiên thẳng thử xem. Nói xong, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái đi chữ, Thượng quan Vũ trong tay thuốc tiên thẳng tựa như vật sống đồng dạng hướng hổ yêu bay đi. Bất quá con hổ kia dù sao cũng là động vật họ mèo, cơ thể cũng đặc biệt linh hoạt, coi như trở thành đại yêu cũng giống như thế, tả hữu đằng na ở giữa, thuốc tiên thẳng lại đuổi không kịp nó. Hàn Mai tiên tử thấy thế, chậm rãi trương khai tố thủ, trên bàn tay lật hơi hơi còn ngón tay. Cái kia hổ yêu mặt đất dưới chân lập tức bắt đầu rung rung. Sau một lát, từng cái dây leo từ mặt đất chui ra, vện thành hình lưới, dần dần hướng hổ yêu thu hẹp. Mặc cho cái kia hổ yêu thân pháp lại như thế nào, tại trong phô thiên cái địa dây leo này cũng không có chỗ có thể trốn, rất nhanh hai tay liền bị dây leo quấn quanh. Mà những thứ này dây leo rõ ràng cũng không phải phổ thông dây leo, kinh mạch bên trong ẩn ẩn có linh lực chảy xuôi, mềm dẻo vô cùng. Cái kia hổ yêu hai tay bị quấn, lúc đầu còn có thể kéo đứt, nhưng theo dây leo càng tụ càng nhiều, dần dần liền bị khống chế được hai tay. Thượng quan Vũ cũng thừa cơ khống chế thuốc tiên thẳng, trói lại hổ yêu hai chân. Hổ yêu tránh cũng không thể tránh, bị dây leo trói trở thành bánh trưng, chỉ lộ ra một cái đầu hổ. Mọi người ở đây đều thở phào thời điểm, cái kia hổ yêu lại đột nhiên cười lên ha ha. Dung tràn đầy đại cha tử vị Đông Bắc lời nói, ta nói các ngươi những thứ này ngu xuẩn nhân loại, bản tôn tại cái này tù ma chi trong đất bị nhốt dòng dã 100 năm. 100 năm? Các ngươi biết cái này 100 năm ta làm sao qua sao? Thật sự cho rằng bọn ta liền không có chuẩn bị. Còn nghĩ dùng cái này khu khu thủ đoạn lại vây khốn bản tôn 100 năm sao? Bản tôn nói cho các ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói xong, mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng hổ khiếu. Mà manh hổ cũng không hổ vì bách thú chi vương, tiếng hổ gầm chấn đám người thần hồn cũng vì đó rung động, chấn chúng tu sĩ lại có chút thất thần. Mà tu sĩ đấu pháp thường thường cũng là thay đổi trong nháy mắt, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Hổ yêu cơ thể đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, tiếp đó xương cốt chuyển đến răng rắc âm thanh, cơ thể cũng bắt đầu biến lớn, chỉ mấy hơi ở giữa, liền biến thành giống như núi cao tồn tại. Quấn ở trên thân thể dây leo cũng đều bị kéo đứt. Theo lý thuyết cơ thể khổng lồ như thế, động tác bên trên nhất định sẽ có chút cồng kềnh chậm chạp mới đúng, nhưng cái này hổ yêu tốc độ nhưng như cũng không giảm, rũa ra hổ chảo một chảo, Cự Phong môn Huyền Đồng trưởng lão liền bị hổ yêu bắt được. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, Cự Phong môn tại tu tiên giới vốn là phong bình không tốt, cái này Huyền Đồng trưởng lão tự nhiên cũng không tốt gì. Sở dĩ đến giúp đỡ, cũng mẹn mẹn chỉ là muốn đục nước béo cỏ, kiếm một chén canh, tự nhiên cũng không dự định xuất toàn lực, vốn là suy nghĩ qua loa một hai thì cũng thôi đi, lại không nghĩ rằng cái này hổ yêu sẽ như thế khó có thể đối phó. Huyền Đồng trưởng lão trong lòng cũng có một chút thấy, vốn là vô tâm ham chiến, lại bị tiếng hổ gầm chấn động, thần hồn khuấy động phía dưới, nhất thời khó mà tự kiềm chế. Nhưng mà liền một cái chớp mắt này thất thần, lại bị hổ yêu nắm lấy cơ hội, trực tiếp bắt được hắn. Cái kia hổ yêu không chút do dự, trực tiếp đem Huyền Đồng trưởng lão nhét vào bên trong miệng to như chậu máu, lạch cạch ăn liên tục, như ăn món sườn. Khổ tu mấy ngàn năm, liền như vậy hóa thành hư vô. Kỳ thực hắn nếu là có thể quả quyết một điểm, cũng không phải không có chút nào đường sống. Dù sao nguyên anh tu sĩ ngoại trừ nhục thân, còn có nguyên anh đâu. Tương đương với nắm giữ hai cái mạng, chỉ cần có thể bảo trụ nguyên anh bất diệt, liền có thể đồng sơn tái khởi, mặc dù cần tái tạo nhục thân đi lại từ đầu, nhưng cũng tốt hơn hồn phi phách tán. Nhưng mà giống như câu kia tục ngữ nói như vậy, đứng nói chuyện không đau eo. Mặc dù đều biết giữ lại thanh sơn tại không sợ không có củi đốt đạo lý, nhưng thật đến chọn lựa thời điểm, lại có ai có thể làm được dễ dàng bỏ qua. Mà tu sĩ đấu pháp thay đổi trong nháy mắt, có thể làm lựa chọn thường thường tại trong chớp mắt. Đáng tiếc Huyền Đồng trưởng lão chắc chắn không được, cứ như vậy cực kỳ bi kịch tính cả nguyên anh cùng một chỗ táng thân hộ khẩu, ngay cả di ngôn đều không lưu lại. Chúng tu sĩ mắt nhìn thấy vừa mới còn pháp lực vô biên Huyền Đồng trưởng lão cư như vậy thân tử đạo tiêu, từ không khỏi dâng lên thọ tử hồ bi cảm giác. Mà cái kia hổ yêu đem Huyền Đồng trưởng lão nuốt vào bụng sau, cơ thể hình lần nữa biến lớn gần một lần, nguyên bản tại thiên không mắt nhìn xuống Hàn Mai tiên tử bọn người, bây giờ lại muốn ngưỡng mộ, trừ cái đó ra, hổ yêu tu vi cũng đột nhiên tăng gọn, lại ẩn ẩn có hóa thần kỳ khí thế. Ha 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 ha, cái kia hổ yêu vô cùng vui sướng cười to một hồi, vô cùng đắc ý nói, ai nha má ơi, thực sự là ngủ gật có ngân tiễn đưa gối đầu, bây giờ nhìn các ngươi còn có thể cầm ta làm sao xử lý. Hàn Mai tiên tử chân mày cau lại nói, đây là Pháp Thiên Tượng Địa. Thượng Quan Vũ lắc đầu, không có khả năng, Pháp Thiên Tượng Địa chỉ có chân thần đạo tổ mới có thể thi triển, đây cũng là kình thiên đạp đất mới đúng. Đám người nghe xong lời này, đều là sắc mặt biến đổi lớn, cái này kình thiên đạp đất thần thông chỉ có nguyên anh đại viên mãn tu sĩ mới có thể thi triển, người sử dụng sẽ trở nên đặc biệt to lớn, mặc dù không sánh bằng chân chính Pháp Thiên Tượng Địa, nhưng giống như núi cao cơ thể, cuối cùng khó đối phó. Mà cái này hổ yêu kế hoạch ban đầu chính là ăn hết Mục Kiếm Tâm, dùng cái này tăng tiến thực lực. Bất quá rất đáng tiếc, Mục Kiếm Tâm chống được viện binh đến, lại không nghĩ rằng sẽ bị heo đồng đội gài bẫy. Đã như thế, cái này hổ yêu nguyên anh hậu kỳ tu vi cũng đột nhiên bạo tăng đến nguyên anh đại viên mãn, mấy người căn bản cũng không có thể đánh chết, cái này tù ma chim mà sợ là cũng không thể lại vây khốn nó. Bất quá cũng may, Thừa Quan Vũ Thúc Tiên thẳng chính là linh bảo cấp bậc, so pháp bảo còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc, tự nhiên không có khả năng bị dễ dàng tránh thoát, mặc dù cái này hổ yêu thi triển tình thiên đập đất, nhưng Thúc Tiên thẳng cũng đi theo cự đại hóa, vẫn như cũ trói buộc hổ yêu hai chân, bất quá rất rõ ràng cũng có chút giãn ra. Nếu để cho cái này hổ yêu tránh thoát, cái kia muốn trốn ra cái này tù ma chim mà tự nhiên dễ như trở bàn tay. Ngay tại chúng tu sĩ đều đang lúc thúc thủ vô sách, bầu trời đột nhiên giống như là bị xé mở một giống như, xuất hiện một vết nứt, Liễu Như Mi mặt không thay đổi từ trong bay ra. Chương 190, huyết mạch áp chế chương 190, huyết mạch áp chế Hàn Mai tiên tử nhìn thấy là Liễu Như Mi trong lòng không khỏi vui mừng. Nếu là nữ nhân này ra tay, có thể chém giết này yêu cũng không nhất định. Tông chủ, ngươi tới thật đúng lúc, mau tới diệt trừ này yêu. Nhưng mà Liễu Như Mi liền cảnh đều không lý, chỉ là lướt qua, liền bắt đầu nhìn xung quanh, dường như đang tìm cái gì đồ vật. Ách, tông chủ. Liễu Như Mi cũng không đáp nàng. Ngược lại hỏi, Tống Tử Nghị đâu? Hàn Mai tiên tử nhất thời có chút ấy nấy, dù sao cũng là nàng mang đệ tử trong tông đến đây tù ma chi địa, tự nhiên cũng phải bị trách đệ tử an toàn, bây giờ càng là đáp không được, có chút không xác định nói, hẳn là, cũng đã đi ra à. Liễu Như Mi lông mày cao lại, nhắm mắt thả ra thần thức tìm tòi phúc chốc, liền hóa thành độn quang hướng bắc bên cạnh bay đi. Lưu lại mấy vị nguyên anh tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Thượng Quan Vũ có chút không xác định nói, khó khăn, chẳng lẽ Lạc Anh thần quân không thấy? Không có khả năng a. Như thế cái đại gia hỏa nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn a. Hàn Mai tiên tử tự nhiên biết nhà mình tông chủ đại nhân có thể là đội vã đi tìm Tống Tử Nghị tiểu tử kia, dù sao tại nữ nhân kia trong mắt, toàn bộ tông môn chỉ sợ đều không bằng nàng bảo bối kia đồ đệ trọng yếu. Bất quá lúc này nàng tự nhiên muốn thay tông chủ che lớp một hai, chỉ có thể chê cười nói, có thể có chuyện quan trọng khác, á chuyện quan trọng gì có thể có trước mắt khó giải quyết ta. Thượng Quan Vũ nhịn không được chửi bậy. Mà giờ khắc này hổ yêu nhưng cũng khác thường yên tĩnh, trong mắt tựa hổ còn có chút e ngại. Từ vừa mới nữ tử kia sau khi xuất hiện, nó cũng cảm giác được một loại đến từ huyết mạch khắc chế, giống như là chuột gặp phải mèo. Có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Kỳ thực cũng không trách nó có loại cảm giác này, Liễu Như Mi tu chính là Long tộc công pháp, mà Long thế nhưng là vậy trùng chi giải, vạn thú chi vương. So với nó cái này bách thú chi vương, tự nhiên thuộc về là huyết mạch đắc chế. Cảm nhận được Long khí tức, nó sẽ cảm thấy sợ hãi thì cũng không kỳ quái. Bất quá cũng may nữ tử kia tựa hồ không có cần nhúng tay ý tứ, vậy mà trực tiếp rời khỏi. Hồ yêu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sợ nữ tử kia vòng trở lại, nó nhất thời cũng không có lòng ham chiến, thay đổi vừa mới tiêu căng khó thuần, bắt đầu dùng sức xé rách dưới chân thúc tiến hàng. Mà đổi thành một bên, Liễu Như Mi thân ảnh xuất hiện ở Tống Tử Nghị vừa mới sử dụng tới trận pháp phế tích phía trước. Nàng đầu tiên là mở ra hồng trần mắt dò xét một phen, trên mặt cũng lộ ra thần tình nghi hoặc, cái kiêm lịch đồ dường như đang nơi đây sử dụng truyền tống trận, tiếp đó xuất hiện ở ngoài vạn dặm ngọc thanh điện, sau đó lại trở về, lấy độn quang tốc độ bay đi Tê Hà Châu. Rất rõ ràng bên cạnh hắn hẳn còn có một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa cách mở phương hướng vẫn là Tê Hà Châu, nàng thực sự không nghĩ ra cái kiêm lịch đồ đi Tê Hà Châu làm gì, có cực lớn có thể là bị một cái nguyên anh kỳ tu sĩ cho ép buộc. Nàng lại tại phụ cận tìm tòi một hồi, liền trở về lại Hàn Mai tiên tử bên cạnh, muốn hỏi thăm một chút có liên quan cái kiêm lịch đồ chi tiết. Thân ảnh của nàng vừa mới xuất hiện, cái kia đang xé rách thúc tiên thẳng hổ yêu chính là hổ khu chấn động, nhất thời liền thở mạnh cũng không dám. Nhưng mà Liễu Như Mi nhưng như cũng không xem nó một mắt, mà là hỏi Hàn Mai tiên tử nói, cái kiêm lịch đồ lúc rời đi, nhưng có lưu lại là gì? Không có, không có a. Tiểu tử kia tới chậm, bị bản tôn dạy dỗ vài câu, liền tiến tù mà chi địa. Ngươi thấy tận mắt hắn đi bảo. Đúng vậy a. Liễu Như Mi gật gật đầu, đang muốn rời đi. Hàn Mai tiên tử vội vàng nói, tông chủ à, chúng ta không thể bỏ mặc này yêu chạy ra tù mà chi đất à. Liễu Như Mi lúc này mới không nhịn được nhìn cái kia hổ yêu một mắt, bàn tay trắng non vừa nhấc, một cây lụa trắng từ hắn trong tay háo bay ra, hóa thành một đầu mọc ra vảy màu bạc cự long, hướng cái kia hổ yêu đánh tới. Cái kia hổ yêu lập tức kinh hãi, nhất thời cùng cự long chiến đấu lại với nhau. Rồng ngâm hổ gầm, nhất thời vang vọng toàn bộ tù ma chi địa. Cùng lúc đó, Liễu Như Mi nửa phải khuôn mặt hiện lên thải sắc vảy rồng, phía bên phải cái trán đã lâu ra sừng rồng, bàn tay trắng non bu lên, tiên kiếm thu thủy hóa thành mấy vạn đạo kiếm ảnh. Hướng về phía cái kia hổ yêu chút xuống. Theo một tiếng tức giận hổ khiếu, cái kia hổ yêu lập tức bị đâm trở thành con nhím. Đồng thời một ngọn núi đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu, Liễu Như Mi đối nó một ngón tay, ngọn núi kia liền ầm vang rơi xuống. Cái kia hổ yêu muốn chạy trốn, dưới chân lại bị thúc tiên thẳng buộc, nhất thời cũng trốn không thoát, chỉ có thể dùng lưng hổ chọi cứng. Cả ngọn núi trọng lượng cũng toàn bộ đặt ở trên người nó, nhất thời cảm giác áp lực như núi. Vây quét hổ yêu tu sĩ tự nhiên cũng không nhàn rỗi nhìn, gặp cái này hổ yêu bị cự long cuốn lấy, trên lưng còn đè lên một toàn núi cao, không thể động đậy, chính là thừa dịp hắn bệnh muốn kỳ mệnh cơ hội thật tốt, cũng đều tế ra bản mệnh tiên kiếm pháp bảo, một mạch hướng về hổ yêu trên thân gọi. Tại chúng tu sĩ vây công, hổ yêu dần dần không kiên trì nổi, theo một tiếng động sơn giao động tiếng vang sau đó, hổ yêu thân thể to lớn cũng bị trên lưng sơn nhạc đè sấp trên mặt đất. Phát giác được chính mình không thể động đậy, cái kia hổ yêu cũng luống cuống, nhịn không được lớn tiếng mắng, ai nha má ơi, ngươi cái này lão nương môn nhi cũng quá hổ đi, hạ thủ nặng như vậy. Hàn Mai tiên tử trong lòng run lên, thận trọng liếc Liễu Như Mi một cái. Nhớ không lầm, nữ nhân này tựa hồ rất kiêng kỵ người khác nói nàng lão. Quả nhiên, Liễu Như Mi mắt hạnh bên trong thoáng qua một tia hàn mang. Vẫy tay, tiên kiếm thu thủy bay đến Liễu Như Mi bên cạnh, phát ra một tiếng chiến minh, dường như đang gọi về cái gì. Mấy vị nguyên anh tu sĩ bản mệnh tiên kiếm toàn bộ thoát ly khống chế, hướng về Liễu Như Mi bản mệnh tiên kiếm mà đi. Phải biết những thứ này đều là bản mệnh tiên kiếm, thường thường cùng mình chủ nhân có thiên ti vạn lũ ràng buộc, bây giờ vậy mà hoàn toàn không nhận chủ nhân khống chế, bay thẳng ra, kéo đều kéo không được. Chờ những thứ này bản mệnh tiên kiếm bay gần, liền hóa thành kiếm quang, dung nhập vào Liễu Như Mi thu thủy bên trong. Thu thủy phát ra chói mắt thánh quang, bắt đầu dài ra theo gió. Chỉ trong chốc lát sau đó, liền trở thành một cái chọc trời cự kiếm, treo ngược ở không trung. Liễu Như Mi bàn tay trắng non bấm niệm pháp quyết, cách không dẫn dắt cự kiếm, đột nhiên hướng cái kia hổ yêu chém xuống. Nhắc tới chỉ hổ yêu cũng quá hoan uổng, bởi vì lao nương môn nhi cái từ này tại Đông Bắc lời nói bên trong, cũng không phải nói một nữ nhân lão, mà là nói nữ nhân này vô cùng hùng hổ, cùng cọp cái các loại xương hô có chút giống, cũng không phải tại nói Liễu Như Mi hình dạng. Huống chi hắn một con cọp thành tinh, cùng nhân loại thẩm mỹ cũng không giống nhau, lại biết được cái gì. Bất quá thật đáng tiếc, Liễu Như Mi nghe không hiểu Đông Bắc lời nói. Có thể cảm thấy dạng này giết hổ yêu lợi cho nó quá rồi, Liễu Như Mi cũng không sử dụng lưỡi kiếm, mà là dùng khía cạnh thân kiếm. Giống như đánh bằng roi một dạng, một chút quất vào hổ yêu trên đầu. Trong lúc nhất thời hổ yêu tiếng kêu rên, xen lẫn tiếng cầu xin tha thứ, vang vọng toàn bộ phía chân trời. Nhìn chúng tu sĩ sợ hết hồn hết vía, trơ mắt nhìn đầu hổ bị đánh thành đầu heo. Hàn Mai tiên tử đều có chút không đành lòng nhìn, yên lặng quay đầu đi, trong lòng thầm than, ngươi nói không có việc gì miệng tiện cái gì? Cái này không muốn ăn đòn sao? Theo xả đánh âm thanh ngừng, hổ yêu giống như núi cao thân thể cũng giống như thoát hơi khí cầu, cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh liền biến trở về bình thường lớn nhỏ. Hổ yêu mắt thấy không địch lại, quyết tâm trong lòng, một cái cùng hổ yêu giống nhau đến mấy phần nguyên anh từ trong cơ thể bay ra, dùng tốc độ cực nhanh tính toán chạy trốn. Chương 191, một tia thần hồn chương 191, một tia thần hồn nhưng mà Liễu Như Mi cũng không hoảng không đội vàng tế ra một cái chống quân, tay cầm dùi chống hướng về phía chống quân dùng sức bung xuống. Đông, một tiếng vang thật lớn, cái kia hổ yêu nguyên anh vậy mà trực tiếp ngu ngơ tại chỗ cũ. Liễu Như Mi xuất hiện ở bên cạnh, trong tay hàn xương hướng về phía hổ yêu nguyên anh phủ đầu chém xuống. Mũi kiếm xẹt qua, hổ yêu nguyên anh cũng hóa thành điểm điểm tia sáng, tan đi trong trời đất. Tiên kiếm thu thủy cũng trong nháy mắt thu nhỏ, bay trở về trong tay Liễu Như Mi. Vô số thân bản mệnh tiên kiếm bay ra, lần nữa cùng riêng phần mình chủ nhân thành lập liên hệ, bay trở về trong vỏ kiếm. Nhìn mấy vị nguyên anh lão quái trợn mắt hốt mồm, đến cùng ngươi là kiếm chủ nhân hay ta là chủ nhân a? Chém giết hổ yêu sau, Liễu Như Mi cùng người không việc gì tựa như quay người liền muốn rời đi. Hàn Mai tiên tử liền đội vàng hỏi, tông chủ nơi nào đi? Tê Hà Châu bỏ lại một câu sau, Liễu Như Mi lần nữa xé rách không gian, tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thượng Quan Vũ nhìn hít vào một ngụm khí lạnh, có chút khó có thể tin nói, cái này, đây là vũ trụ pháp tắc. Hàn Mai tiên tử gật gật đầu, là anh tu chính là Long tộc công pháp, cho nên thần thông cũng tương đối đặc thù. Thượng Quan Vũ lúc này mới thoải mái, vậy thì không kỳ quái, Long tộc trời sinh liền có thể lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc, chỉ là Lạc Anh lấy nhân loại thân thể tu hành Long tộc công pháp, chỉ sợ tu luyện tới trình độ nhất định, liền khó tiến thêm nữa, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, hơi bị quá mức mạo hiểm. Hàn Mai tiên tử lại nơi nào không biết đạo lý này. Thở dài bất đắc dĩ nói, Thượng Quan huynh cảm thấy nàng còn có đường lui sao? Thượng Quan Vũ nhất thời trầm mặc. Đúng vậy a, tu luyện tới nàng loại cảnh giới này, nơi nào còn có đường rút lui có thể đi. Mà tại Tê Hà Châu, Tống Tử Nghị bây giờ đang cùng Hạ Vô Xương cùng nhau ngồi ở bên cạnh đống lửa khôi phục linh lực. Gặp Tống Tử Nghị dùng bội kiếm cắm một con thỏ gác ở trên lửa nướng, thần sắc nghi ngờ hỏi, ngươi còn không thể tích cốc sao? Tống Tử Nghị nhìn nàng một mắt cười nói, ta vừa năng ngự kiếm, đó là đương nhiên có thể tích cốc à. Vậy ngươi tích cốc cùng ăn cái gì, có quan hệ gì sao? Hạ Vô Xương nhất thời sững sờ tại chỗ. Tống Tử Nghị sợ nàng nhớ tới cái gì, đội bằng nói, trước đây ngươi thích ăn nhất vi phu làm thức ăn, bây giờ lại là không nhớ rõ. Hạ Vô Xương nhíu đầu, nghi ngờ nói, có không? Ta như thế nào hoàn toàn không có ấn tượng. Tống Tử Nghị đem nướng xong thịt thỏ gỡ xuống, giật xuống một cái đùi thỏ đưa cho nàng nói, ngươi bây giờ mất trí nhớ, đương nhiên nhớ không được, à, nếm thử à, không chừng có thể nhớ tới cái gì. Hạ Vô Xương vô ý thức tiếp lấy đùi thỏ, ngốc manh nhìn qua tư tư chảy mở màu hổ phách thịt thỏ, tựa hồ bị loại này tục tặng đồ ăn kinh động. Tống Tử Nghị đang muốn nếm thử nướng như thế nào, tứ muội lại là chẳng biết lúc nào đã biến thành hình người, tay mập nhỏ ghé vào trên đùi hắn, dương mắt nhìn qua Tống Tử Nghị trong tay thịt thỏ. Tại màu tím nho một dạng mắt to chăm chú, Tống Tử Nghị chỉ có thể lại giật một cái đùi thỏ đưa cho tiểu gia hỏa này. Tứ muội đại hỉ, ôm đùi thỏ gặm, khuôn mặt nhỏ ăn bóng nhẫy, như vài ngày chưa ăn cơm. Đây là ngươi, linh sủng. Tống Tử Nghị gật gật đầu, gặm một cái thịt thỏ nói, đúng vậy a, là con điện tinh. Hạ Vô Xương gật gật đầu, gặp tiểu gia hỏa kia ăn tôm như vậy, cũng không nhịn được lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, thận trọng duỗi ra đầu lưỡi tại trên đùi thỏ liếm lấy một chút. Nhìn Tống Tử Nghị ánh mắt ngưng lại, trong tay nướng thịt đều kém chút rơi mất, đây con mẹ nó không phải dụ người phạm tội sao? Mà Hạ Vô Xương bởi vì mang theo mặt nạ không thoải mái, bây giờ đã đem mặt nạ gỡ xuống. Nàng vốn là lãnh mỹ nhân hình tượng, đột nhiên làm ra cái này liếm liếm động tác, trong thị giác tạo thành cực mạnh tương phản cảm giác, lộ ra càng thêm mê người. Tống Tử Nghị vội ho một tiếng, hỏi: "Như thế nào? Hương vị còn có thể a?" Hạ Vô Xương mở ra miệng nhỏ, hàm răng nhẹ nhàng cắn xé tiếp theo khối nhỏ thịt thỏ, nhấm nuốt sau một lát khỏe miệng lộ ra ý cười: ăn ngon vậy thì ăn nhiều một chút." Tống Tử Nghị phát hiện Hạ Vô Xương giáo dưỡng tựa hồ rất tốt, liền xem như mất trí nhớ tình huống phía dưới, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo ưu nhã khí chất, liền ăn cái gì cũng là nhai kỹ nuốt chậm, giống một cái ăn cá lại sợ đâm nhi mèo con. Có ngụm thứ nhất sau, Hạ Vô Xương tựa hồ cũng bị khơi dậy một chút ham muốn ăn uống, một cái đùi thỏ lại trong bất chi bất giác ăn sạch. Gặp Tống Tử Nghị có chút thú vị nhìn qua nàng, dưới ánh lửa chiếu, Hạ Vô Xương tựa hồ có chút ngượng ngùng, ánh mắt lại có chút né tránh, cảm thấy tại vị này tự xưng hắn phu quân trước mặt nam tử mất lễ. Tống Tử Nghị cảm thấy thú vị, gặp nàng trên miệng nhỏ bóng nhảy, liền dùng ống tay áo nhẹ nhàng vì nàng xoa xoa, cười nói: "Tốt, ngươi đi khôi phục linh lực, ta hộ pháp cho ngươi." Hạ Vô Xương điểm nhẹ trán, thấy hắn lấy ra khăn lau trên bội kiếm tràn dầu, đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi kiếm này là từ đâu tới?" Tống Tử Nghị nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, trong đầu hiện lên sư tôn Liễu Như Mi thân ảnh, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu: "Này kiếm chính là một vị ta kính trọng tiền bối tặng cho, ta có thể xem sao?" "Đương nhiên." Nói xong, Tống Tử Nghị liền đem kiếm đã đánh qua. Hạ Vô Xương đánh giá kiếm trong tay, trên mặt hiện ra một tia cổ quái: "Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao?" Tống Tử Nghị sững sờ, nhất thời không rõ Hạ Vô Xương lời này ý gì. "Phát hiện cái gì?" Hạ Vô Xương lắc đầu: "Này trong kiếm ẩn giấu một tia thần hồn chủ nhân có thể thông qua cái này sợi thần hồn, tùy thời tìm được vị trí của ngươi, trừ cái đó ra, trên người ngươi cũng ẩn giấu một tia thần hồn, hiệu quả hẳn là giống nhau." "A." Tống Tử Nghị nhất thời trợn mắt hốt mồm. Hắn đột nhiên biết rõ, vì cái gì mỗi lần ra ngoài sư tôn đều giống như biết hắn đi nơi nào, hắn cũng không chỉ một lần hoài nghi, sư tôn ở trên người hắn thả thiết bị truy tìm các loại. Thì ra vấn đề xuất hiện ở đây. Như thế nói đến, tất nhiên Dạ thị bên trên có sư tôn thần hồn, cái kia luyện khí lúc sử cái thanh kia gãy mất phàm kiếm, đoán chừng cũng bị sư tôn từng dở trò, cũng khó trách sư tôn mỗi lần đều có thể đoán được tự đi địa phương nào. Ngươi nói là trên người của ta cũng có. Đang ở đâu? Hạ Vô Xương ánh mắt nhìn phía hạ bộ của hắn. Tống Tử Nghị sững sờ, giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng đứng dậy đi đến một khối đá hậu phương, cởi quần ra, đưa tay đem quần chữ nhật bên trên khe hở lấy một cái trang trí dùng hình khuyên ngọc bội kéo xuống, mặc quần áo tử tế đi về tới cầm ngọc bội hỏi: "Ngươi nói là vật này?" Hạ Vô Xương gật đầu một cái. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, sư tôn khống chế dục cũng quá nghịch thiên a. Trên bội kiếm cả quỷ này ý tưởng coi như xong, còn tại hắn trên quần áo động tay chân, cũng khó trách muốn tự tay vì hắn may quần áo, đặc biệt là áo trong. Tống Tử Nghị đột nhiên cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa, bằng không sư tôn khống chế dục liền thật sự không có thuốc nào cứu nổi. Hơn nữa đã như thế, chính mình liền một điểm tư ẩn cũng không có, mặc kệ đi nơi nào, sư tôn đều biết. "Ngươi có biện pháp xóa đi những thứ này thần hồn sao?" Hạ Vô Xương ngẹo đầu suy tư phút chốc, ta còn sót lại trong trí nhớ, tựa hồ có xóa đi thần hồn biện pháp, ta có thể thử xem. Chương 192, Ôn Nhu Hương chương 192, Ôn Nhu Hương Tống Tử Nghị tự nhiên cầu còn không được, dù sao hắn bây giờ mang theo Hạ Vô Xương nếu là bị sư tôn tìm được, chỉ sợ là không tốt kết thúc. "Vậy thì thử xem a." Thế là Hạ Vô Xương nắm chuôi kiếm nhắm lại mắt hoạch. Sau một lát, trên người bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, dần dần bọc lại chuôi kiếm. Dần dần, Hạ Vô Xương lông mày nhíu lại, giống như Tây Thi nâng tâm giống như, tựa hồ gặp việc khó gì. Mà Liễu Như Mi thần hồn tự nhiên không phải dễ dàng như vậy thanh trừ, Hạ Vô Xương lại vừa thức tỉnh không lâu, mặc kệ là linh lực vẫn là thần hồn đều ở vào trạng thái hư nhược, tối đa cũng liền cùng kết đan kỳ tu sĩ không kém bao nhiêu. Mặc kệ Hạ Vô Xương như thế nào dùng thần hồn công kích, cái kia sợi thần hồn chắc là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Giống như một cái gì nước vòi nước, vô luận như thế nào đều không cách nào đem hắn triệt để đóng lại. Dần dần, Hạ Vô Xương đáy lòng cũng khơi dậy tức giận, điều động toàn bộ thần hồn, đổi sách lược, sử dụng vây thành sách lược, đem cái kia sợi thần hồn bao vây lại, từ biên giới chậm chạp từng bước xâm chiếm. Mà lần này cũng đích xác có chút hiệu quả, trong kiếm cái kia sợi ngoan cường thần hồn dần dần bị phân mà ăn, mãi đến tan rã không thấy. Hạ Vô Xương còn chưa kịp cao hứng, đã cảm thấy đầu choáng váng một cái, mắt hạnh bên trên lật, liền bất tỉnh nhân sự. Còn tốt Tống Tử Nghị ngay tại nàng bên cạnh, gặp nàng mắt hạnh bên trên lật, liền biết nàng lại muốn hôn mê, vội vàng đưa tay ôm lấy nàng, xem như không có ngã xuống tại trong đống lửa. Mấy canh giờ sau đó, Hạ Vô Xương ung dung tỉnh lại, mở ra mắt hạnh liền phát hiện chính mình gối lên Tống Tử Nghị trên hai đùi, mà Tống Tử Nghị đang như có điều suy nghĩ nhìn lên trước mắt đống lửa ngẩn người. Ngọn lửa ánh sáng nhu hòa chiếu rọi tại Tống Tử Nghị cái kia trương trên khuôn mặt tuấn mỹ, lộ ra sáng tối giao thoa, hai con ngươi tựa hồ cũng càng vì thâm thúy, tựa hồ có tâm sự gì khốn nhiều hắn. Đây thật là phu quân mình sao? Hạ Vô Xương trên mặt hiện ra đỏ ửng. Tống Tử Nghị hình như có nhận thấy, cúi đầu gặp nàng tỉnh, lộ ra một cái nhu hòa ý cười: "Ngươi đã tỉnh?" Hạ Vô Xương ngồi dậy, lấy tay xoa trán, che trên mặt ánh nắng chiều đỏ, hỏi: "Giờ gì?" Tống Tử Nghị nhìn một chút tinh quang đầy trời sắc trời, hẳn là dạng sáng 3-4 điểm dáng vẻ, liền mở miệng nói: "Có thể giờ dần a." Hạ Vô Xương đưa tay đem hắn bên cạnh Dạ thị rút ra, trên dưới đánh giá một phen sau đó nhẹ nhàng thở ra: "Con tốt, cái kia sợi thần hồn bị xóa đi." Giống như là nghĩ đến cái gì, Hạ Vô Xương lại hỏi: "Cái kia ngọc ở đâu?" "Cũng đã ném đi, sẽ không có người biết rõ chúng ta vị trí." Hạ Vô Xương gật gật đầu, thần sắc có chút mờ mịt: "Chúng ta kế tiếp đi cái nào?" Tống Tử Nghị lấy ra một tờ địa đồ, ở phía trên chỉ, ở đây hẳn là vị trí của chúng ta, trước mắt tại Tê Hà Châu đông bộ một mảnh trong rừng rậm nguyên thủy, chỉ cần chúng ta hướng tây vừa đi, liền có thể tìm được chỗ ở. Hạ Vô Xương đối với khi xưa ký ức đã hoàn toàn không nhớ rõ, cũng chỉ có thể đi theo vị này tự xưng là hắn phu quân nam nhân. Thời gian còn sớm, ngủ một hồi nữa a. Nói xong, Tống Tử Nghị ngáp một cái, đối với trên cây chơi tơ nhện tứ muội nói, nhìn kỹ, nếu là có đồ vật tới gần liền kêu tỉnh ta. Tứ muội chỉ là nhìn hắn một cái, liền tiếp tục bắt đầu chơi tơ nhện, sợi tơ tại trong tay nàng bị kéo ra đủ loại hình dạng, chơi quên cả trời đất. Giao phó xong tứ muội sau, Tống Tử Nghị liền dựng lên lều vải chui vào. Hạ Vô Xương nhất thời có chút hiếu kỳ, cũng chui theo vào lều vải hiếu kỳ đánh giá chướng đồng nội bộ, đây là cái gì? Ngươi có thể gọi nó lều vải, vừa có thể che mưa, lại có thể phòng độc trùng, thuộc về nhà ở thiết yếu. Đây là ngươi làm? Đúng vậy a, nói xong Tống Tử Nghị ngay tại trong chướng đồng nằm xuống, đối với Hạ Vô Xương nói, ta phải ngủ một hồi. Đêm qua vì chiếu cố Hạ Vô Xương hắn nhưng là một đêm đều không có chợp mắt, tuy nói ngồi xuống cũng có thể khôi phục tinh thần, nhưng tóm lại không sánh bằng chân chính giấc ngủ. Hạ Vô Xương nghĩ đến chính mình đêm qua chính là gối lên chân của hắn ngủ mấy canh giờ, liền có dạng học dạng tại bên cạnh hắn ngồi xổm hạ xuống, bàn tay trắng non nâng lên đầu của hắn, cũng làm cho hắn gối lên trên đùi mình. Ngươi làm gì? Tống Tử Nghị kinh ngạc nhìn qua Hạ Vô Xương. Hạ Vô Xương chuyện đương nhiên nói, dạng này ngủ một lát thoải mái một chút. Mặc dù Tống Tử Nghị có chút xấu hổ, bất quá hắn cũng đích xác là mệt mỏi, lại thêm Hạ Vô Xương trên đùi truyền đến nở nang xúc cảm, nhất thời lại có chút không muốn. Rất nhanh, Tống Tử Nghị liền gối lên Hạ Vô Xương chân ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, làm chân trời nổi lên ngân bạch sắc, Tống Tử Nghị cũng tỉnh lại. Lại cảm giác một cái nu đề đang đặt ở trên mặt hắn êm ái bướt ve. Hạ Vô Xương trên đùi nở nang xúc cảm, tăng thêm trên thân Hạ Vô Xương như có như không thanh nhã mùi thơm cơ thể, Tống Tử Nghị nhất thời lại không nghĩ tới, trong lòng thầm than, cái này ôn nhu hương tư vị quả nhiên ghê gớm, cũng khó trách sẽ có nhiều như vậy nhân vật anh hùng ghê ở trên đây. Mà Hạ Vô Xương nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tống Tử Nghị gương mặt, bỗng nhiên nói khẽ, ngươi thực sự là phu quân của ta sao? Nàng muốn nhớ lại cái gì, nhưng trong đầu lại là trống rỗng. Nàng thở dài, chỉ mong ngươi không có gạt ta, bằng không ta liền giết ngươi. Vừa ngủ Tống Tử Nghị lập tức mồ hôi đầm địa, ôn nhu hương cũng biến thành như ngồi bàn trông. Nhất thời không xác định chính mình đem Hạ Vô Xương cứu ra quyết định đúng hay không. Bất quá lại nghĩ một chút, nếu như mình không cứu, cái kia Lâm Phàm cũng biết cứu. Dù sao trên thế giới này cũng không chỉ một viên kia thần hỏa giới có thể cứu Hạ Vô Xương, mà tại trong nguyên thư, Hạ Vô Xương bị Lâm Phàm cứu ra ngoài sau, cũng bởi vì lâu ngày sinh tình, cùng Lâm Phàm có cảm tình. Nếu là mình cũng cứu, chẳng khác gì là cho Lâm Phàm đưa cái đắc lực giúp đỡ, cũng cho tương lai Thanh Thiên Tông tạo một cái mạnh mẽ địch nhân. Nghĩ như thế, vẫn là cứu ra Hạ Vô Xương tốt hơn. Hắn cũng không tin, chính mình một cái chịu qua thế kỷ 21 tin tức nổ tung trải qua rửa tội có triển vọng thanh niên, sẽ liền một cái thổ dân cũng không sánh bằng. Huống chi, chính mình là cứu người, cũng không phải hại người, chỉ cần không lừa người ta thân thể, Hạ Vô Xương chắc chắn không có khả năng đối với ân nhân cứu mạng của mình thống hạ sát thủ a. Nghĩ đến chỗ này, Tống Tử Nghị liền sẽ không nằm nổi nữa, hắn hít sâu một hơi, giả vờ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, ngồi dậy nói, trời đã sáng sao? Hạ Vô Xương gật gật đầu, cũng đứng lên. Hai người thu thập một phen sau, Hạ Vô Xương lại muốn bắt nổi hắn độn quang phi hành, Tống Tử Nghị lại vội vàng cự tuyệt, dù sao bây giờ Hạ Vô Xương còn không có khôi phục, hắn cũng không muốn lại thể nghiệm một lần tốc độ ánh sáng rơi xuống đất mùi vị. Cũng may Hạ Vô Xương ngoại trừ không thể độn quang phi hành, ngự kiếm vẫn là không có vấn đề. Phân biệt qua phương hướng sau, hai người liền hướng về Tê Hà Châu đất liền bay đi. Mà hai người vừa rời đi không lâu, một đạo độn quang bay tới, Liễu Như Mi liền xuất hiện ở trên không, nhìn qua phía dưới mênh mông vô bờ rừng rậm nguyên thủy, Liễu Như Mi nhịn không được nhíu mày lại, chính mình cái kia sợi thần hồn đến nơi đây liền cắt đứt liên lạc. Thả ra thần thức tìm tòi một phen, Liễu Như Mi liền lại hướng một chỗ hẻm núi bay đi. Rơi xuống mặt đất, đưa tay một chiêu, một vật liền bay đến nàng lòng bàn tay, chính là bị Tống Tử Nghị vứt bỏ viên kia quần chữ nhật bên trên ngọc hoàn. Nhìn lấy trong tay ngọc hoàn, Liễu Như Mi mắt hạnh phát lạnh, rất rõ ràng có người phát hiện nàng giấu ở Tống Tử Nghị trên người thần hồn, hơn nữa còn đem hắn cho xóa đi. Nếu là người này có ác ý, cái kia Tống Tử Nghị liền nguy hiểm. Nghĩ đến chỗ này, liền xem như Liễu Như Mi cũng không khỏi hiện ra sầu lo. Trầm ngâm chốc lát, liền cũng hướng Tê Hà Châu đất liền vị trí bay đi. Tê Hà Châu Quan Tinh Môn tông chủ cùng nàng có giao tình, mà Quan Tinh Môn lại cực tốt thiên cơ tính toán chi đạo, hẳn là có thể tìm được Tống Tử Nghị vị trí. Chương 193, hết đường chối cái chương 193, hết đường chối cái. Cùng lúc đó, Ngọc Thanh Điện nghị sự đại điện bên trong, bầu không khí lộ ra vô cùng kiềm chế. Lâm Phàm thì quỳ gối trong đại điện đang, bị ngồi ở vị trí đầu Ngô Chính Minh cùng mấy vị trưởng lao xem kỹ lấy. Ngô Chính Minh mắt thời gian trí, nhìn chằm chằm Lâm Phàm trầm giọng hỏi, "Nói đi, ngươi là như thế nào đem Hạ Vô Xương đem thả đi ra?" Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn Ngô Chính Minh, ánh mắt thản nhiên nói, "Ta đã nói, Hạ tiền bối không phải ta phóng, là Thanh Thiên Tông Tống Tử Nghị." "Tống Tử Nghị? Ai là Tống Tử Nghị?" "Thanh Thiên Tông là anh thần quân thân truyền đệ tử." Ngô Chính Minh bị chọc giận quá mà cười lên, loay hoay trong tay thần hỏa giới, cười lạnh nói, "Ngươi coi như tìm người có nổi, cũng phải tìm cái thích hợp à. Cái kia Thanh Thiên Tông ở xa cực Nam Chi địa Nam Vũ Châu cùng Bắc Thú Châu cách nhau xa xôi như thế, hơn nữa bản tôn tận mắt nhìn đến Thanh Thiên Tông Hàn Mai tiên tử mang theo đệ tử đi tù ma chi địa, nếu là Lạc Anh thần quân thân truyền đệ tử, nghĩ đến cái kia Tống Tử Nghị không có khả năng không đi, nếu là theo ngươi lý do thoái thác, nói đúng là một cái chỉ là trúc cơ kỳ sâu kiến, tại mấy ngày thời gian bên trong, từ trong Linh Châu tù ma chi bay vọt mấy vạn dặm, cứu ra Hạ Vô Xương sau, lại toàn thân trở ra phải chăng? Lâm Phàm gật đầu một cái, Tống Tử Nghị sử dụng trong mật thất truyền tống trận pháp, hơn nữa dùng biên kia thần hỏa giới thả ra Hạ Vô Xương, đây đều là ta tận mắt nhìn thấy, ta có thể đối với thiên phát thệ, tuyệt không nói bừa. Nô Chính Minh đem thần hỏa giới vứt xuống trên bàn, nhìn hắn một cái nói, trong mật thất trận pháp trong rãnh, đích xác phát hiện sử dụng tới linh thạch, nhưng ngươi lại như thế nào chứng minh không phải ngươi sử dụng truyền tống trận? Ta Lâm Phàm nhất thời bị nẹn sắc mặt đỏ lên. Như thế nào? Không phản đối. Lâm Phàm bình phục tâm tình một cái, lắc lắc đầu nói, nếu là ta thả hạ tiền bối, lại vì sao không đi theo chạy đi? Ngược lại trọng thương lưu tại chiến trường. Nô Chính Minh hừ một tiếng, thương ngươi chính là Hạ Vô Xương Hàn Băng chỉ sợ là Hạ Vô Xương sau khi tỉnh dậy, không muốn cùng ngươi cùng đi, cho nên mới dùng Hàn Băng chỉ đem ngươi đánh trọng thương, tiếp đó chính mình dùng truyền tống trận chạy có phải thế không? Lâm Phàm nhất thời hết đường chối cãi. Nô Chính Minh vỗ tay ghế, cả giận nói, Lâm Phàm, ngươi thật sự cho rằng bản tôn không biết ngươi trà trộn vào Vân Đỉnh Tông là vì cái gì? Không phải là vì trộm lấy cái này thần hỏa giới sao? Đến nỗi ngươi trộm lấy thần hỏa giới là mục đích gì, cũng không cần bản tôn nhiều lời a. Ngươi một cái kiếm tu đừng nói cho bản tôn là vì luyện đan. Lâm Phàm nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, Tống Tử Nghị đem viên kia thần hỏa giới vứt xuống trong mật thất, rõ ràng là vì chắc chắn hắn ăn cắp thần hỏa giới truyền ôn, hơn nữa pháp bảo thượng phẩm khống hỏa giới cũng không thấy nhiều, trong mật thất liền một mình hắn, không phải hắn làm lại có thể là ai. Họ Tống thật là giỏi tính toán a, đơn giản chính là một vòng bộ một vòng, một bước một cái hố. Gặp Lâm Phàm triệt để không nói, Nô Chính Minh đứng lên, nheo mắt hắn một mắt, ngựa khí đạm mạc nói, xem ở mẫu thân ngươi mặt mũi, tạm thời không xử trí ngươi, chờ ngươi mẹ về, để cho nàng định đoạt ta. Nói xong, lại hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng có thể mượn cơ hội này, để cho Mục Kiếm Tâm ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hắn biết rõ Lâm Phàm tại Mục Kiếm Tâm trong lòng trọng lượng, vì nàng bảo bối kia nhi tử, chắc chắn cái gì đều có thể đáp ứng, không cần mấy ngày, có thể liền có thể ô yếm. Nghĩ đến Mục Kiếm Tâm quần áo ở dưới hình quả lê dáng người, dù là Ngô Chính Minh nguyên anh hậu kỳ tâm cảnh, cũng không khỏi cảm thấy một hồi lửa nóng. Bất quá Hạ Vô Xương đào thoát cũng không phải việc nhỏ, xem ra cần phải người đi tìm kiếm một phen. Mặc dù ngoại giới đều biết Hạ Vô Xương đã chết, coi như nàng trước mặt người khác lộ diện, tối đa cũng sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng giống Hạ Vô Xương, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Đến lúc đó một cái xử lý không tốt, chính là thân bại danh liệt, đây là hắn tuyệt đối không cho phép nhìn thấy. Mà lúc này Mục Kiếm Tâm bởi vì bị Hổ Yêu đả thương, vốn là dự định ở chính giữa Linh Châu dưỡng thương, nhưng làm nàng thu đến Ngô Chính Minh truyền đến truyền âm phù sau, liền sẽ ngồi không yên, không để ý thân thể đau đớn, hướng Ngọc Thanh Điện phương hướng bay đi. Bởi vì trong lòng lo lắng, Mục Kiếm Tâm chỉ dùng thời gian 2 ngày, liền chạy về tông môn. Đi thẳng tới tông môn đại điện, muốn hỏi thăm Ngô Chính Minh nguyên do. Ngô Chính Minh ung dung rót 2 chén trà, đẩy lên trước bàn đối với Mục Kiếm Tâm cười nói, "Trở về, không nên gấp gáp, uống trước chén trà, ta chậm rãi muốn nói với ngươi." Mục Kiếm Tâm bây giờ nào còn có tâm tình uống trà, một mặt lo lắng hỏi, "Ngươi truyền âm cho ta, nói Lâm Phàm thả đi Hạ Vô Xương." Gặp nàng nói đến Hạ Vô Xương không có một tia kinh ngạc dáng vẻ, Ngô Chính Minh không khỏi lắc đầu bật cười, xem ra ngươi một mực đều biết Vô Xương cũng chưa chết đúng hay không? Ngô Chính Minh đem phu nhân của mình Hạ Vô Xương băng phong sau, đối ngoại lên tiếng xưng Hạ Vô Xương tu luyện ra nhầm lẫn, bất hạnh chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có Ngọc Thanh Điện từ đích thân hắn dịu dắt đi lên mấy vị trưởng lão biết chân tướng, mà Mục Kiếm Tâm tự nhiên bị hắn mơ mơ màng màng. Mục Kiếm Tâm nhất thời trầm mặc, nàng tự nhiên có chính mình thủ đoạn biết Hạ Vô Xương không có chết, mà là bị Ngô Chính Minh đóng băng, bất quá vì cho lão tông chủ báo thù, nàng cũng vẫn luôn đang giả bộ hồ đồ, cũng không đem việc này bật trần. Ngô Chính Minh lắc đầu than nhẹ, ngươi như là đã biết, vậy ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Hắn đứng lên, nhìn qua sau lưng hùng vĩ đại điện thở dài, xem như nhất tông chi chủ, ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, kỳ thực lời ta nói cũng không phải tất cả đều là nói ngoa, Vô Xương cũng đích xác về việc tu hành gây ra rủi ro, chờ ta phát hiện lúc, nàng đã ở vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, ta cũng là bất đắc dĩ, mới đem hắn dùng vạn niên hàn băng tạm thời băng phong ở tông môn trong mật thất, để về sau tìm được hóa giải chi pháp, sở dĩ không nói cho ngươi tình hình thực tế, cũng là sợ ngươi khổ sở, dù sao ngươi cùng Vô Xương thân như tỉ muội. Mục Kiếm Tâm mặt không biểu tình, trong lòng lại tràn đầy khinh bỉ, lấy Hạ Vô Xương thiên phú, lại là lao tông chủ thân truyền, như thế nào lại tẩu hỏa nhập ma? Chuyện cho tới bây giờ, Ngô Chính Minh lại còn muốn giấu giếm chân tướng, thực sự là không có thuốc nào cứu được. Nếu không phải nàng không phải Ngô Chính Minh đối thủ, đã sớm một kiếm chặt xuống đầu của hắn. Hơn nữa bây giờ Lâm Phàm còn tại trong tay của hắn, nàng cũng không thể không tiếp tục cùng hắn lá mặt lá trái. Ta biết ngươi có nỗi khổ tâm, có thể thả đi Hạ Vô Xương tuyệt không có khả năng là Lâm Phàm đứa bé kia làm, hắn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, ở đâu ra bản sự đánh vỡ vạn niên hàn băng? Ngô Chính Minh bung lên ống tay áo, viên kia thần hỏa giới liền bay đến Mục Kiếm Tâm trước mặt, hắn ngữ khí bình thản nói, ngươi có thể nhận ra này giới? Mục Kiếm Tâm đem thần hỏa giới cầm vào tay, kinh ngạc nói, cái này khống hỏa giới là pháp bảo thượng phẩm cấp. Ngô Chính Minh gật gật đầu, này giới chính là Vân Đỉnh Tông viên kia khống hỏa giới, tên là thần hỏa. Nghe xong lời này, Mục Kiếm Tâm gương mặt xinh đẹp không khỏi biến đổi, có vẻ hơi tái nhợt. Ngô Chính Minh lại tiếp tục nói, Mặc trưởng lão nghe được động tĩnh lúc chạy đến, Hạ Vô Xương liền đã không thấy, hơn nữa vạn niên hàn băng cũng không phải là bị phá vỡ, mà là một chút hòa tan. Hơn nữa tại hiện trường phát hiện cái này thần hỏa giới, mà cái này thần hỏa giới cũng có năng lực đem vạn niên hàn băng cho hòa tan mất. Trong lòng Mục Kiếm Tâm không khỏi cười khổ, nàng muốn cho rằng Lâm Phàm trộm lấy thần hỏa giới sự tình là giả dối không có thật, hoàn toàn là bởi vì Vân Đỉnh Tông thèm nhỏ dãi Lâm Phàm thần định sử dụng mực cớ. Nàng vẫn còn tin tưởng vững chắc Lâm Phàm đứa bé kia sẽ không làm loại này trộm cắp sự tình, nhưng hôm nay xem ra Vân Đỉnh Tông cũng không oan uổng hắn, đứa bé kia xác thực trộm nhân ra giới chỉ. Đột nhiên nghĩ đến ngày đó Lâm Phàm một mặt kích động tìm được nàng, đồng thời nói cho nàng chính mình phát hiện bị băng phong Hạ Vô Xương lúc đó nàng chỉ là sợ Lâm Phàm lô mãng sẽ bị Ngô Chính Minh phát hiện, bởi vậy chỉ là cảnh cáo hắn chớ có nói bậy, đồng thời cố ý giả ra không tin bộ dáng. Lại liên tưởng đến đứa bé kia tựa hồ rất phản cảm hắn cùng với Ngô Chính Minh kết làm đạo lữ. Dưới xung động, chạy tới Vân Đỉnh Tông đánh cắp thần hỏa giới, sau đó lại dùng này giới cứu ra Hạ Vô Xương, dùng cái này chứng minh hắn không có sai cũng không phải không có khả năng. Chương 194, Tỏa Yêu Tháp chương 194, Tỏa Yêu Tháp ta đã phái người đi tìm Hạ Vô Xương, chỉ là Lâm Phàm dù sao phạm vào một quy, cùng phản bội Ngọc Thanh Điện không khác. Coi như ta là tổng chủ, chỉ sợ cũng khó có thể làm việc. Thiên Tư Mục Kiếm Tâm tự nhiên biết Ngô Chính Minh đang tính toán cái gì, nhất thời trầm mặt xuống. Ngô Chính Minh cũng biết chuyện này không nên bức bách quá đáng, liền bày ra một bộ thâm tình bộ dáng nói, đương nhiên, Lâm Phàm cũng là ta nhìn lớn lên, với ta mà nói cũng cùng con của ta không khác, coi như không cách nào cùng mấy vị trưởng lao giao phó, ta cũng biết bảo hộ đứa bé kia chu toàn. Mặc dù Ngô Chính Minh lời nói bên trong tất cả đều là vì tốt cho nàng dáng vẻ, nhưng nghe tại Mục Kiếm Tâm trong hai, lại tràn đầy ý uy hiếp. Mục Kiếm Tâm kế hoạch vốn có chính là cùng Ngô Chính Minh kết làm đạo lữ, dùng cái này tiếp cận hắn, trở thành hắn người thân nhất người, sau đó lại tìm cơ hội hạ thủ. Bất quá trở ngại Lâm Phàm kiên quyết phản đối, lại thêm Mục Kiếm Tâm cũng có chút mâu thuẫn, vẫn không có thể áp dụng. Bây giờ xem ra, Trung Uy vẫn là muốn đi cái này một lần. Nàng than nhẹ một tiếng, trên mặt nửa thật nửa giả hiện ra một vòng đỏ ửng, nhẹ nhàng buông xuống như thiên nga cái cổ trắng ngọc, thấp giọng nói, tâm ý của ngươi ta cũng biết rõ, nếu là tông môn có thể đối với Lâm Phàm chuyện cũ sẽ bỏ qua, vậy ta, chúng ta liền kết làm đạo lữ. A Ngô Chính Minh nghe xong lời này, tự nhiên là mừng rỡ trong lòng, rốt cuộc phải đắc thủ. Mặc dù hắn cũng biết, Mục Kiếm Tâm đối với hắn cũng không phải là thực tình, nhưng chỉ cần có thể cùng nàng kết làm đạo lữ, hắn tự nhiên chính là có thủ đoạn bảo chế nàng, đem nàng dạy dỗ thành một đầu chung với hắn chúng quyển, cũng không phải không có khả năng. Trong đầu hắn bây giờ tất cả đều là một chút to gan cách chơi, nhưng mà trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ mừng rỡ như điên thần thái, chuyện này là thật. Mục Kiếm Tâm mắt hạnh né tránh, cũng giả trang ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng, nhẹ nhàng gõ một chút chán. Kiếm Tâm Ngô Chính Minh đang muốn đưa tay đi dắt Mục Kiếm Tâm nu để, lại bị Mục Kiếm Tâm không để lại dấu vết mà né tránh. Nàng lui ra phía sau mấy bước, trong mắt hiện ra một tia giảo hoạt, nhẹ trao lại mày ngài nói, ta phải đi gặp Lâm Phàm đứa bé kia. Ngô Chính Minh có chút lộ vẻ tức giận thu tay lại, cười gật đầu, tự nhiên không có vấn đề, đây là lệnh bài, chỉ cần cầm vật này, liền có thể thông suốt. Mục Kiếm Tâm tiếp nhận lệnh bài nói tiếng cảm ơn, chắp tay thi lễ sau, liền xoay người vội vàng rời đi tông môn đại điện. Ngô Chính Minh khỏe miệng lộ ra nụ cười hài hước, thấp giọng cười nói, thật đúng là chỉ không thấy thỏ không thả chim ưng tiểu hồ ly đâu, bất quá lại giảo hoạt hồ ly, cũng đấu không lại một cái thợ săn giỏi, bây giờ còn không phải trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Hắn chỉ là hơi thi thủ đoạn, liền có thể để cho nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, mà hắn cũng sẽ không có tổn thất gì, dù sao Ngọc Thanh Điện mấy vị trưởng lão tất cả đều là hắn một tay để bạn, coi như hắn đem Lâm Phàm đem thả, cũng không có người dám ngỗ nghịch hắn ý tứ. Nhiều năm tâm nguyện sắp thành, trong lòng Ngô Chính Minh cũng không nhịn được có chút tự đắc, trong miệng khẽ hát, cầm bình nước lên rội lên hoa tới. Ngọc Thanh Điện Tỏa Yêu Tháp bên trong, Lâm Phàm nằm ở trong tràn đầy mùi hôi thối ở mức dâm dạng, hai mắt vô thần nhìn qua đưa tay không thấy được năm ngón địa lao. Vì phòng ngừa hắn đào thoát, Ngô Chính Minh thậm chí dùng tới dán vào địa giai phủ lục xích sắt. Những bùa chú này chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, trong đó thiên giới cao nhất, Vân Đỉnh Tông dùng để khóa Nguyên Anh đại yêu xích sắt, phía trên dán chính là thiên giai phù lục. Khóa hắn một cái chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, vậy mà dùng tới mà giới phù lục. Đây cũng không phải là giết gà dùng đao mổ trâu, đây là giết gà dùng chắc đao. Hơn nữa những thứ này vẫn là chuyên môn dùng để khóa tu sĩ, coi như hắn đem phù lục bắt tới, phù lục hiệu quả vẫn tồn tại như cũ, chỉ có thi phù giả mới có thể giải. Cho nên bây giờ hắn cũng tuyệt không có thể chạy thoát, cũng không biết mẫu thân sẽ như thế nào cứu mình ra ngoài. Đang suy nghĩ lung tung, lại nghe được bên ngoài truyền đến cửa sắt mở ra âm thanh. Ngoại giới tia sáng chiếu vào, để cho Lâm Phàm nhất thời hoảng hốt một chút. Mục Kiếm Tâm thấy hắn tóc rối bời, trong đôi mắt còn tràn đầy tơ máu, nhìn qua vô cùng tiểu tụy, không khỏi một hồi đau lòng. Gặp mẫu thân tới, Lâm Phàm vội vàng ngồi dậy, hai mắt kỳ vọng nhìn qua nàng. Mục Kiếm Tâm đưa tay vuốt ve một chút Lâm Phàm khuôn mặt, gặp trên xích sắt dán càng làm mà giới phụ lục, không khỏi trong lòng tức giận, hắn vậy mà dùng mà giới phụ lục. Mà Lâm Phàm bây giờ nhưng không liên quan tâm dùng cái gì phụ lục, đánh gây mẫu thân nói, "Mẫu thân, nô lão cẩu nói thế nào?" Im lặng, Mục Kiếm Tâm trừng mắt liếc hắn một cái, cẩn thận dùng thần thức dò xét một phen mới nói, người đứa nhỏ này làm sao vẫn không giữ mồm giữ miệng như thế. Lâm Phàm lúc này mới hạ giọng hỏi, hắn nói thế nào? Mục Kiếm Tâm lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, yên tâm đi, qua không được bao lâu, ngươi liền có thể đi ra. Trong lòng Lâm Phàm đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức vừa khẩn trương đứng lên, nắm lấy Mục Kiếm Tâm cổ tay hỏi, hắn như thế nào lại hảo tâm như thế? Có phải là hắn hay không bức bách mẫu thân đáp ứng cái gì? Mục Kiếm Tâm lắc đầu, hắn không có bức ta làm cái gì, hết thảy đều chờ ngươi ra ngoài lại nói. Gặp mẫu thân né tránh hắn vấn đề, Lâm Phàm lập tức liền đoán được xuất ra một cái đại khái. Trầm giọng hỏi, hắn có phải hay không lại bức mẫu thân cùng hắn kết làm đạo lữ? Mục Kiếm Tâm vốn cũng không tốt nói dối, nghe vậy ánh mắt trốn tránh nói, không có chuyện, chỉ cần ngươi có thể ra ngoài liền tốt. Lời này đã cùng ngầm thừa nhận không khác. Lâm Phàm lập tức nổi giận, hắn đột nhiên đẩy ra Mục Kiếm Tâm, hai mắt đỏ bừng nói, nếu như thế, ta không để ngươi cứu. Ngươi đi a. Mục Kiếm Tâm gần như cầu khẩn nói, không cần như vậy tùy hứng, ngươi đã không phải là hài tử, cái gì nhẹ cái gì nặng chẳng lẽ không biết? Nếu là mẫu thân cùng Ngô lão cậu kết làm đạo lữ, cái kia Hải Nhi tình nguyện chết ở trong Tỏa Yêu Tháp. Ngươi điên rồi. Ta là điên rồi. Ngô lão cậu là người nào, mẫu thân chẳng lẽ không biết? Mục Kiếm Tâm sợ bị người nghe được, liền ở chung quanh bày ra cách âm trận pháp, chậm dần giọng nói, ta đương nhiên biết, nhưng Ngô Chính Minh tu vi cao minh, chúng ta lại như thế nào là đối thủ của hắn? Lâm Phàm không khỏi sửng sở, nghe mẫu thân lời này, tựa hồ cũng nghĩ đối phó Ngô Chính Minh. Mục Kiếm Tâm thở dài, trong mắt hiện ra một hơi khí lạnh, ta cùng với Ngô Chính Minh kết làm đạo lữ, cũng chưa hẳn không phải một cái cơ hội. Mẫu thân lời này ý gì? Mục Kiếm Tâm nắm chặt Lâm Phàm tay, chỉ cần đầy đủ tiếp cận hắn, liền sẽ có cơ hội, ngươi hiểu chưa? Lâm Phàm nhất thời trầm mặc, hắn lúc trước vẫn cho là mẫu thân là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, là bị Ngô Chính Minh hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp, bây giờ xem ra, mẫu thân sở dĩ tiếp cận Ngô Chính Minh, càng là vì giết hắn. Gặp Lâm Phàm ngây người, Mục Kiếm Tâm lại đưa tay vuốt ve một chút Lâm Phàm khuôn mặt, ôn nhu nói, ngươi mấy ngày nay chiếu cố tốt chính mình, qua không được bao lâu liền có thể đi ra. Nói xong, lại nhìn hắn một mắt, liền quay người rời đi địa lao. Theo trầm trọng cửa sắt thả xuống, trong địa lao lần nữa lâm vào hắc ám cùng yên lặng. Lâm Phàm trong bóng đêm tĩnh tọa thật lâu, hút một cái thật dài khí, con mắt có hắc khí ẩn hiện, chờ ngâm chốc lát, đột nhiên bắt đầu quát to lên. Ngoài cửa trấn thủ đệ tử nghe được động tĩnh, đi tới quát lớn, "Quỷ gào gì? Tự tìm cái chết đúng không? Ta muốn gặp tông chủ, ta muốn gặp tông chủ." Đệ tử kia cười lạnh một tiếng, "Ngươi cảm thấy bây giờ tông chủ còn có thể thấy ngươi sao? Ngươi chỉ cần nói cho tông chủ, nếu muốn thần đỉnh, vậy thì tới gặp ta." Chương 195, giao dịch. Chương 195, giao dịch. Bây giờ Lâm Phàm nắm giữ thần đỉnh tin tức đó là mọi người đều biết. Đệ tử kia tự nhiên cũng biết tông chủ đối với cái này nhìn cực nặng, nghe vậy gật đầu nói, "Tốt tốt tốt, ta này liền đi tìm tông chủ." Chờ tu sĩ kia sau khi rời đi, Lâm Phàm thở dài một hơi, mẫu thân cùng Ngô Chính Minh kết làm đạo lữ là hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận, mà bây giờ có thể ngăn cản, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng Bạch Ngọc Đỉnh. Hắn biết nếu không phải kiên kỵ đắc tội thượng quan Vũ cùng mẹ của hắn, Ngô Chính Minh sớm liền bạch mặt giết người đảm bảo. Bất quá Ngọc Thanh Điện dù sao tự xưng là chính đạo, Ngô Chính Minh xem như tông chủ, tự nhiên muốn yêu quý cánh chim, bảo hộ chính mình danh dự. Nếu là truyền ra hắn đối với một cái trúc cơ kỳ vãn bối làm ra giết người đoạt bảo hoạt động, đây cũng là đừng nghĩ tại Bắc Thú Châu lan lộn. Bởi vậy, Ngô Chính Minh như nghĩ lấy được Bạch Ngọc Đỉnh, vậy cũng chỉ có thể để cho Lâm Phàm cam tâm tình nguyện cho hắn. Cái này cũng là Lâm Phàm dám cầm Bạch Ngọc Đỉnh cùng Ngô Chính Minh có kẻ mặc cả sức mạnh. Đệ tử kia sau khi đi không bao lâu, Ngô Chính Minh liền lửa thiêu mông tựa như xuất hiện ở trong địa lao. Nhìn qua Lâm Phàm bất thiểu, ngồi ở trên mang theo hôi chua vị đống cỏ tranh, Ngô Chính Minh đạo mạo ngạn nhiên cửa mắng cái kia trông coi nói, không tưởng nổi, như thế nào liền cái giường cũng không có. Nhanh đi cầm cái ghế tới. Là gặp tông chủ nổi giận, tu sĩ kia vâng vâng dạ dạ chuyển đến hai tấm cái ghế phóng tới trong phòng giam. Ngô Chính Minh tự mình đem Lâm Phàm nâng đỡ, để cho ở trên ghế ngồi xuống sau, lúc này mới ngồi vào đối diện hắn trên ghế, thở dài, ngự trọng tâm trường nói, Lâm Hiền Điệt chớ nên trách Ngô bá bá mới là, thật sự là trong tông môn mấy vị trưởng lão không cách nào giao phó. Hiền chất cũng biết, Ngô bá bá tuy là cái này Ngọc Thanh Điện một tông chi trưởng, nhưng có đôi khi cũng không thể không tôn trọng mấy vị trưởng lão ý kiến, Ngô bá bá cũng là không thể không vì đó, ngược lại là bị quất lâm. Hiền Điệt, Lâm Phàm chỉ là thần sắc lãnh đạm lắc đầu, chuyện này văn bối không trách tông chủ, cũng là cái kia tống tử nghị quá mức hèn hạ, vậy mà giá họa cho văn bối. Ngô Chính Minh lại là cười khan vài tiếng, nhìn hắn một mắt cười nói, chuyện này Ngô bá bá đã người đã điều tra, nếu là thật oan uổng hiền chất, cái kia Ngô bá bá tự sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Lâm Phàm thầm mắng một câu lão hồ ly, bây giờ tình cảnh này, hắn cũng không tâm tình thay đổi. Nói ngay vào điểm chính, Ngô tiền bối không phải là muốn Bạch Ngọc Đỉnh sao? Văn bối suy nghĩ thật lâu, cảm thấy câu kia thất phu vô tội, ma ngọc có tội rất có đạo lý, Bạch Ngọc Đỉnh tại trên người của ta sớm muộn cũng sẽ dẫn tới họa sát thân, vốn là văn bối còn nghĩ dùng đỉnh này đổi lấy thượng quan Vũ tìm kiếm phệ tâm ma độc giải độc chi pháp, chỉ tiếc lại không nói tiếp, nếu như thế, không bằng đem đỉnh này giao cho tông chủ. Ngô Chính Minh nghe hắn nói như thế, tự nhiên là mừng rỡ trong lòng. Hắn ho khan một tiếng, lộ ra một bộ biểu tình vui mừng cười nói, Lâm Hiền Điệt có thể có ý tưởng này, cũng coi như là ta Ngọc Thanh Điện may mắn. Lâm Phàm nắm tay sờ về phía bên hông túi chữ vật, lại đột nhiên lại thu hồi lại. Ngô Chính Minh không khỏi sầm mặt lại, biểu hiện trên mặt có chút khó coi. Bất quá trước đó, văn bối còn nghĩ thỉnh Ngô tiền bối đáp ứng ta ba cái điều kiện. Ngô Chính Minh chần chờ phút chốc, vẫn gật đầu, cười nói nghe một chút, chỉ cần Ngô bá bá có thể làm được. Kỳ thực rất đơn giản, điều kiện thứ nhất chính là để trước ta. Ngô Chính Minh vốn chính là tính toán như vậy, cũng liền gật đầu nói, không có vấn đề. Cái này điều kiện thứ hai đi, văn bối muốn mời Ngô tiền bối đi giết một người. Ngô Chính Minh híp đôi mắt một cái, người muốn giết ai? Thanh Thiên Tông, Tống Tử Nghị. Ngô Chính Minh sững sờ, chính là cái kia trong miệng ngươi hãm hại ngươi người. Lâm Phàm gật gật đầu, trong mắt lần nữa hiện lên một tia hắc khí, không tệ, chính là hắn. Ngô Chính Minh cười cười, nếu mày nói, tiểu tử kia tựa như là Lạc Anh Thần Quân thân truyền đệ tử, nếu là giết hắn, chỉ sợ Lạc Anh Thần Quân sẽ không từ bỏ ý đồ a. Nhưng chúng ta Ngọc Thanh Điện sớm muộn đều phải cùng Thanh Thiên Tông là địch, không phải sao? Chỉ là một cái Thanh Thiên Tông, Ngô tiền bối chẳng lẽ còn sợ nàng hay sao? Ngô Chính Minh lắc đầu, đi, ngươi cũng đừng dùng phép khích tướng, Ngô bá bá đáp ứng chính là, cái kia cái điều kiện thứ ba đâu? Cái điều kiện thứ ba chính là thỉnh Ngô tiền bối không cần cùng ta mâu thân kết làm đạo lữ. Ngô Chính Minh sầm mặt lại, nhất thời chần chờ. Nếu là Ngô tiền bối có thể đáp ứng cái này ba cái điều kiện, vậy vạn bối nhất định sẽ Bạch Ngọc Đỉnh hai tay dâng lên. Ngô Chính Minh ám tự tìm tưởng nhớ, Mục Kiếm Tâm hắn là không thể nào buông tay, không bằng trước tiên giả ý đáp ứng hắn, ngược lại cũng chỉ là miệng hứa hẹn, chờ đem Bạch Ngọc Đỉnh lừa gạt tới tay, quyền chủ động cũng liền tại hắn bên này, đến lúc đó đem tiểu tử này bóp tròn xoa làm thịt, đều xem chính mình tâm ý hạ quyết tâm sau. Ngô Chính Minh lần nữa hiện lên nụ cười ôn hòa gật đầu nói, được được được, Ngô bá bá đều đáp ứng ngươi chính là. Lâm Phàm lúc này mới gật đầu một cái, chờ sau khi chuyện thành công, cái này Bạch Ngọc Đỉnh chính là Ngô tiền bối ngươi. Ngô Chính Minh tử nhưng cũng biết Lâm Phàm là sợ hắn nói không giữ lời, điều kiện thứ nhất cùng cái điều kiện thứ ba đều dễ nói, khó khăn là đi giết Lạc Anh Thần Quân Liễu Như Mi thân truyền đệ tử, bất quá chỉ là một cái trúc cơ kỳ sâu kiến, hắn có nắm chắc làm đến thần không biết quỷ không hay giết chết Tống Tử Nghị chỉ cần Lạc Anh Thần Quân cha không được trên đầu của hắn, vậy dĩ nhiên chính là việc rất nhỏ. Kết quả là cũng liền đáp ứng xuống. Để tỏ lòng thành ý, Ngô Chính Minh hôm sau liền đem Lâm Phàm phóng ra. Lâm Phàm bình an vô sự, Mục Kiếm Tâm buông lỏng một hơi đồng thời, trong lòng cũng có một tia hồ nghi. Nàng biết Ngô Chính Minh tính cách, điển hình không thấy thỏ không thả chim ưng, chính mình còn chưa chính thức đáp ứng cùng hắn kết làm đạo lữ, hắn lại trước tiên đem Lâm Phàm đem thả, rất khó không khiến người ta hoài nghi. Mà Lâm Phàm tự nhiên không muốn để cho mẫu thân biết hắn cùng với Ngô Chính Minh giao dịch, mặc kệ mẫu thân như thế nào hỏi hắn, hắn đều là một bộ hỏi gì cũng không biết thái độ. Bất quá hắn cũng không có ý định đem Bạch Ngọc Đỉnh giao cho Ngô Chính Minh, tất nhiên mẫu thân không phải thật tâm muốn cùng Ngô Chính Minh kết làm đạo lữ, hơn nữa Hạ Vô Xương bây giờ cũng đã chạy ra ngoài, cùng lắm thì chờ Tống Tử Nghị bị giết sau, chính mình mang theo mẫu thân rời đi Ngọc Thanh Điện chính là. Chờ đến khi đó, hắn lại thả ra là Ngô Chính Minh giết Tống Tử Nghị tin tức, chắc hẳn Lạc Anh Thần Quân cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó chỉ cần núp trong bóng tối, xem bọn hắn hai phe chó cắn chó chẳng phải sung sướng. Hắn bây giờ muốn làm, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi là được rồi. Mấy ngày sau, Tê Hà Châu, Quan Tinh Môn, một đạo độn quang bay tới, Liễu Như Mi xuất hiện ở Quan Tinh Môn tông môn trước đại trận. Thế ra một tấm truyền âm phù sau, yên tĩnh chờ đợi. Sau một lát, một người mặc đạo bào màu xám lao hầu cưới một cái bạch hạc bay ra. Bà lao kia thật xa liền lộ ra cung kính thần sắc, đối với Liễu Như Mi chắp tay nói, vãn bối La Chi Âm, gặp qua Liễu tiền bối. Nói thật, một cái tóc bạc hoa dâm lão hầu, rất cung kính xưng hô thiếu nữ bộ dáng Liễu Như Mi vì tiền bối, trang diện kia thật sự là có chút quỷ dị. Nhìn qua phía dưới mới gặp lúc, vẫn là một cái hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, bây giờ lại trở thành tóc bạc hoa dâm lão nhân, Liễu Như Mi cũng là tâm tình phức tạp. Nàng điểm nhẹ chán, lộ ra một cái ý cười, ta lần này đến đây, là muốn mời La muội muội giúp một chuyện. La Chi Âm gật đầu một cái, cười nói, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, Liễu tiền bối nhanh mời vào bên trong. Liễu Như Mi gật đầu một cái, liền đi theo La Chi Âm tiến vào Quan Tinh Môn đại khách đại điện. Có Quan Tinh Môn đệ tử dâng lên trà thơm sau, La Chi Âm tự thân vì Liễu Như Mi dâng lên linh trà, cười nói, trà này chính là mấy ngày trước đây đi trong núi mới hái, tiền bối nếm thử hương vị như thế nào. Liễu Như Mi nâng chung trà lên, khẽ hé môi son, khẽ nhấp một miếng, chỉ cảm thấy răng môi lưu hương, tinh thần vì đó rung một cái, không khỏi cười gật đầu, trà ngon. La Chi Âm khẽ cười một tiếng, tiền bối nếu là ưa thích, lúc đi mang một chút trở về. Liễu Như Mi đặt chén trà xuống, nhìn qua nàng thở dài, ta vẫn nghĩ mãi mà không rõ, trước đây ngươi vì cái gì không dùng chú nhan đan. La Chi Âm nghe vậy cười cười, tự rêu nói, vãn bối tướng mạo không so được tiền bối, có cần hay không chú nhan đan lại có gì khác biệt. Long thích cái đẹp mọi người đều có, cái này chỉ sợ là ngươi lý do thoái thác thôi, kỳ thực ngươi vẫn là vì hắn đúng không? La Chi Âm chỉ là cười cười, cũng không đáp lại. Bọn họ đã qua đời, sợ là sớm đã vào luân hồi, ngươi cần gì phải kiên trì. La Chi Âm lắc đầu, coi như như thế, hắn cũng là vãn bối phu quân, hắn nhưng cũng không có phục dụng chú nhan đan, vậy vãn bối tự nhiên đuổi theo, phu sướng phụ tùy không phải sao. Liễu Như Mi than nhẹ một tiếng, ngươi ý tưởng này có chút nguy hiểm à, kết ánh lúc, cũng nên cẩn thận. La Chi Âm sao cũng được lắc đầu, vãn bối biết, bây giờ vãn bối tâm ma đã sinh, chỉ sợ là kết anh vô vọng, cái gọi là tiên đồ, cũng liền như vậy. Liễu Như Mi tự nhiên cũng biết La Chi Âm bây giờ trạng thái, nếu là kết anh, căn bản là không thể nào, liền nàng dạng này tâm cảnh, kết anh lúc đều thiếu chút nữa tâm ma đạo, chớ nói chi là tràn đầy tiếc nuối La Chi Âm. Bởi vì cái đề tài này quá trầm trọng, La Chi Âm liền nói sang chuyện khác hỏi, tiền bối nói có việc cần vãn bối hỗ trợ, không biết vãn bối chỉ là kết đăng kỳ tu vi, làm sao có thể đến giúp tiền bối. Chương 196, đã chết chương 196, đã chết cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là muốn mời La muội muội hỗ trợ tìm một người. La Chi Âm lộ ra nụ cười, cái này dễ xử lý, bất quá ta cần người này ngày sinh tháng đẻ. Cái này Liễu Như Mi thật đúng là không biết Tống Tử Nghị ngày sinh tháng đẻ, chỉ ở trên hắn khóa trưởng mệnh biết hắn họ Tống, cái khác liền hoàn toàn không biết. Gặp Liễu Như Mi khó xử, La Chi Âm lại nói, không có ngày sinh tháng đẻ cũng được, có người kia bật phẩm. Liễu Như Mi nghĩ, liền từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái hộp nhỏ đi ra, phía trên lại còn lên đem khóa. Lại từ đầu bên trên vỡ xuống một chi châm gài tóc, mở ra khóa đồng, từ bên trong thận trọng lấy ra một cái thuần kim khóa trưởng mệnh đi ra. La Chi Âm nhận lấy, nhắm lại cặp mắt đục đầu. Sau một lát, lại lấy ra một cái la bàn đi ra, theo la bàn chuyển động, trong mắt La Chi Âm hiện lên liên tiếp kim sắc văn tự. Nhưng mà cái này tính toán càng là dùng nửa canh giờ, không chỉ không có kết quả, ngược lại lông mày hùng hăng nhíu lại. Liễu Như Mi dần dần cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, muốn mở miệng hỏi thăm lại sợ quấy rầy đến La Chi Âm, nhất thời tiến thối lưỡng nan. Cũng may, La Chi Âm cũng cuối cùng buông xuống la bàn, nghi ngờ nói, Liễu tiền bối xác định người này thật tồn tại. Liễu Như Mi kỳ quái nói, đương nhiên, bằng không ta vì cái gì lại muốn tìm hắn. Vậy thì kỳ quái, người này trăng tròn phía trước còn có dấu vết mà theo, nhưng trăng tròn sau đó, trở nên suy nghĩ không thấu, tựa hồ cũng không tại trong ngũ hành, cũng không ở nhân quỷ tiên tăng giới, bên trong, căn bản là không có người này. Liễu Như Mi Nga Mi cũng nhẹ nhữ lên tới, làm sao có thể? La Chi Âm cũng tới hứng thú, hỏi, không biết người này là Liễu tiền bối người nào? Liễu Như Mi tâm không tại chỗ này nói, hắn là đồ đệ của ta. La Chi Âm giang tay ra, cái kia ngược lại là hiếm lạ, vãn bối sống mấy trăm năm, chưa từng gặp được như thế chuyện lạ, theo lý thuyết, coi như hồn phi phách tán, cũng có thể tra ra ở nơi nào hồn phi phách tán, đáng ngưỡng mộ đồ lại giống như là không tồn tại, Hơn nữa gặp La Chi Âm thần sắc tựa hồ có chút lúng túng, Liễu Như Mi liền thuận miệng hỏi, thêm gì nữa? Vạn Bối nói, Liễu tiền bối chớ sinh khí, cứ nói đừng ngại. La Chi Âm liếm liếm môi khô khốc, cân nhắc một chút, mới thận trọng mở miệng nói, có thể là Vạn Bối tính toán sai, nếu là dựa theo hắn trăng tròn trước đây mệnh cách suy tính, quý đồ, hẳn là tại mấy tháng trước liền đã chết, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng Liễu Như Mi nghe được lời này, trong lòng vẫn là không khỏi dâng lên một tia tức giận. Bản tôn đồ đệ sống được thật tốt, như thế nào đến ngươi này liền chết đâu? Kỳ thực cái này La Chi Âm cũng không có tính toán sai, bởi vì tại nguyên sách bên trong nội dung cốt truyện, tại Tống Tử Nghị cùng An Thải Vi hôn lễ cùng ngày, Lâm Phàm lẻn vào Thanh Thiên Tông, cùng An Thải Vi đi chuyện cầu thả, bị nguyên lai cái kia Tống Tử Nghị gặp được, phẫn mà truy sát, lại là đã trúng Lâm Phàm bố trí huyễn cảnh, ngược lại bị Lâm Phàm giết ngược. Mà bây giờ, tại Tống Tử Nghị hiệu ứng hồ điệp phía dưới, An Thải Vi đối với Lâm Phàm nản lòng phách trí, cũng không có làm ra như thế chuyện xấu, lại thêm Tống Tử Nghị sớm an bài tứ muội cảnh giới, khiến cho hẳn là tại hôn lễ cùng ngày sẽ chết mất Tống Tử Nghị bây giờ còn sống được thật tốt. Mặc dù La Chi Âm không có tính sai, nhưng kết quả này lại là để cho nàng cảm thấy có chút lung túng, ngay cả chính hắn nhất thời cũng không cách nào xác nhận, đến cùng là tính toán sai, vẫn là thế gian này thật sự có như thế quái nhân. Nàng có chút ngượng ngùng nói, thực sự không được, Liêu tiền bối cũng có thể tìm người khác tính cả tính toán. Liêu Như Mi lại lắc đầu, lấy La Mội Mội thiên cơ tính toán chi đạo, toàn bộ Niên Châu chỉ sợ không ai bằng, ngươi như không tính ra, đó chính là không tính ra, tìm ai đều như thế. Nàng thở dài, đứng lên nói, xem ra còn phải bản tôn tự mình đi tìm, cái này liền cáo tử. La Chi Âm cũng nhìn ra trong lòng Liễu Như Mi lo lắng, cũng không có mở miệng giữ lại, chỉ là trước khi đi, tiện đưa đối phương một chút mới xào linh trà. Rời đi quan tinh phía sau cửa, Liễu Như Mi nhất thời lại có chút mờ mịt, nàng lại hoàn toàn cùng Tống Tử Nghị cắt đứt liên lạc, mười mấy năm qua, cái tiêu lịch đồ vẫn là lần đầu hoàn toàn thoát ly nàng trường khống. Từ trước đến nay ý muốn khống chế cực mạnh hắn nàng, cũng càng ngày càng phiền não, phương tâm hận hận suy nghĩ, đừng để bản tôn tìm được, bằng không bản tôn không đem cái tiêu lịch đồ cái mông vô nát liền cùng hắn họ. Nghĩ như vậy, hóa thành đột quang, tan biến tại phía chân trời. Mà lúc này Tống Tử Nghị cùng Hạ Vô Xương hai người thì đến Tê Hà Châu một chỗ tương đối náo nhiệt thành trấn. Bởi vì Hạ Vô Xương dung mạo quá thanh lệ thoát tục, vì không làm người khác chú ý, Tống Tử Nghị đành phải để cho nàng mang lên trên duy mũ. Bởi vì Hạ Vô Xương còn chưa khôi phục ký ức, cả người đều lộ ra ngơ ngác. Trên đường phố lại là người đến người đi, Tống Tử Nghị sợ nàng làm mất, đành phải thật chặt dắt đối phương nhu để tránh tẩu tán. Mà Hạ Vô Xương mặc dù còn tại mất trí nhớ, nhưng vẫn là biết rõ nam nữ hữu biệt. Túi đầu nhìn qua trước mặt mọi người, hai người mười ngón đan xen tay, trong lòng từ không khỏi có chút cổ quái. Cũng có một chút ngượng ngùng, muốn cự tuyệt ta. Nam nhân này lại lấy nàng phu quân danh nghĩa chắn nàng, nhất thời cũng chỉ được giống như tiểu tức phụ, vung xôi bỏ mặc. Mà giờ khắc này Tống Tử Nghị cũng có chút không biết muốn thế nào dàn xếp Hạ Vô Xương. Mang nàng về sư môn a, sư tôn lại nhận biết Hạ Vô Xương hai người không có náo tách ra phía trước, thậm chí còn là khuê mật. Cái này muốn để sư tôn biết, hắn lấy Hạ Vô Xương phu quân danh nghĩa, lừa gạt nàng khi xưa khuê mật, hắn đều không dám tưởng tượng sư tôn sẽ như thế nào trừng phạt hắn. Về phần tại sao Hạ Vô Xương sẽ mang theo hắn hướng về Tê Hà Châu bay, hắn cũng hỏi qua Hạ Vô Xương lấy được đáp án dĩ nhiên là, nàng hoàn toàn tùy tiện bay. Nếu đã tới Tê Hà Châu, lại hiếm thấy thoát ly sư tôn trường khống, vậy dĩ nhiên muốn tìm trung bộ ngũ hành kiếm quyết. Dựa theo trong nguyên thư kịch bản, làm nhân vật chính Lâm Phàm, chính là tại Tê Hà Châu tìm được trung bộ ngũ hành kiếm quyết. Vị trí cụ thể, tựa hồ là đang Tê Hà Châu tây nam phương hướng một chỗ bên trong mật thất. Mà chỗ kia mật thất, dường như là một vị kết đan tu sĩ dùng để bế tử quan chỗ. Đại khái là bởi vì kết anh thất bại, bế quan mật thất cũng đã thành chôn mộ thất. Chứ ngũ hành kiếm quyết, vị tiêu kết đan tiền bối trong nhận chứa đồ, tựa hồ còn có rất nhiều bảo bối tốt. Tống Tử Nghị đương nhiên sẽ không buông tha cơ duyên tốt như vậy, mà hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng, bây giờ mang theo Hạ Vô Xương còn thật sự có chút không tiện. Thế là tìm tưởng nhớ lấy, trước tiên ở Tê Hà Châu trong thành phố náo nhiệt mua xuống một chỗ nhà, tạm thời dàn xếp Hạ Vô Xương. Mấy ngày trước đây cùng phòng nha cũng chính là phiên bản cổ đại trong phòng giới, nói xong hôm nay muốn đi nhìn phòng, cho nên Tống Tử Nghị liền mang theo Hạ Vô Xương đi tới ước định cẩn thận chỗ nhìn phòng. Bởi vì là muốn dàn xếp Hạ Vô Xương cho nên Tống Tử Nghị chuyên môn chọn lấy một chỗ thanh nhã chi địa. Dắt Hạ Vô Xương tay, đi tới ước định cẩn thận chỗ. Một vị tuổi gần 40 nam tử, sớm đã chờ đợi ở một chỗ trước cửa phủ đệ. Mà người này chính là mấy ngày trước đây cùng Tống Tử Nghị ước hẹn phòng nha, tên là Trần Phú Quý. Gặp Tống Tử Nghị tới, Trần Phú Quý mặt phì nộn bên trên chất đầy ý cười, nhiệt tình đi tới nói, "Tống công tử, ngài đã tới, vị nhân đã đợi chờ đã lâu." Tống Tử Nghị gật gật đầu, ngẩng đầu quan sát cửa phủ, hỏi, "Ngươi nói, chính là chỗ này nhà?" Trần Phú Quý gật gật đầu, cười híp mắt nói, "Chính là." Phòng này lai lịch sạch sẽ không? Sạch sẽ, nhà chủ nhân cũ, nghe nói là vị chi phủ, tháng trước vừa bị triều đình bãi chức quan, lúc này mới vội vã đem phòng ở bán về nhà đi, bằng không cũng sẽ không tiện nghi như vậy không phải. Tống Tử Nghị một chút im lặng, 700 lượng còn tiện nghi a. Mặc dù Tống Tử Nghị cũng không thiếu phàm tục bạc, nhưng cũng không đại biểu 700 lượng rất rẻ. Trần Phú Quý cười khan một tiếng, công tử có chỗ không biết, gần đây cái này giá phòng hơi có xu hướng tăng, cái này giá phòng đi, cũng liền tăng như vậy điểm, dạng này một gian bốn nhà tòa nhà lớn, ở chỗ này ít nhất cũng phải 1000 lượng đâu. Tống công tử không bằng theo bỉ nhân đi vào nhìn một chút. Chương 197, Hoa Đào Châm chương 197, Hoa Đào Châm Tống Tử Nghị gật gật đầu, liền đi theo phòng nhà tiến vào nhà. Nhà cũng không hổ vì chi phủ phủ đệ, nhà dù sao cũng là bốn nhà sân động, chiếm diện tích tự nhiên cũng là cực lớn. Ở giữa trang hoàng cũng lồi ra ẩn thế hai chữ, Mậu Lâm Tu Trúc, rất có tự nhiên phong quang. Nhìn qua về sau, Tống Tử Nghị vẫn là thật hài lòng, chỉ là viện tử quá lớn, nếu chỉ ở một người liền có vẻ hơi quỷ dị. Tống Tử Nghị nhất thời có chút bận tâm đem mất trí nhớ Hạ Vô Xương bỏ ở nơi này có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Bất quá mang ở bên cạnh lại có chút không tiện, đi lấy kiếm quyết còn phải biên lý do giảng giải. Càng nghĩ, Tống Tử Nghị vẫn cảm thấy tạm thời đem Hạ Vô Xương dàn xếp ở đây tương đối thích hợp. Thế là liền đối với phòng nha Trần Phú Quý nói, có thể, cái này liền lập khế a. Công tử cũng là người sảng khoái. Chục câu nông ngựa sau, Trần Phú Quý liền từ trong ngực lấy ra một tờ khế ước tới, đem khế ước phóng tới dưới hiên trên bàn đá, một bên mải mực vừa nói, khế ước này chủ phòng đã ấn thủ ấn, Tống công tử chỉ cần thanh toán bạc, tại khế ước phía trên ký đại danh, chỗ này nhà chính là công tử. Nói xong cung kính hai tay dâng lên bút lông. Tống Tử Nghị tiếp nhận bút lông, liền tại khế ước phía trên ký Tống Tử Nghị ba chữ. Ký xong chữ sau, Tống Tử Nghị lại lấy ra 7 cái 100 lượng mệnh giá ngân phiếu giao cho phòng nha Trần Phú Quý. Trần Phú Quý cười híp mắt tiếp nhận, cười nói, thỏa, không thể không nói, Tống công tử ánh mắt thật không tệ, tòa nhà này có mấy người vừa ý, lại bị Tống công tử đoạt trước tiên. Tống Tử Nghị có chút buồn cười lắc đầu, cái này cổ đại môi giới cũng thật biết định hót. Đưa tiên Trần Phú Quý sau, Tống Tử Nghị quay đầu hướng Hạ Vô Xương nói, như thế nào? Tòa nhà này thích không? Hạ Vô Xương gật gật đầu, đại mi lại là nhẹ nhàng nhíu lại, chính là quá lớn chút, liền hai người chúng ta ở, như thế nào ở tới? Không sao, không muốn ở lại bán chính là. Nói xong, Tống Tử Nghị cầm Hạ Vô Xương tay nói, ta mấy ngày nữa muốn ra ngoài xử lý một số chuyện, ngươi chưa hết ở chỗ này ở mấy ngày, không có vấn đề à? Hạ Vô Xương nhẹ tay hơi rung động, ngươi muốn bỏ lại ta? Tống Tử Nghị lắc đầu, ta không phải là muốn bỏ ngươi lại, chỉ là ra ngoài mấy ngày. Hạ Vô Xương khẽ cắn môi đỏ, nhìn về phía Tống Tử Nghị ánh mắt cũng nhiều chút u oán. Tống Tử Nghị nhất thời như có loại làm cặn bã nam cảm giác, bất quá hắn đi lấy kiếm quyết công dân càng ít càng tốt, mang theo Hạ Vô Xương cũng quá mức thu hút sự chú ý của người khác, dù là để cho Hạ Vô Xương đeo lên duy mũ, dáng người cũng đồng dạng hút con người, mang theo bên người nghị không bị người chú ý cũng khó khăn. Thế là liền hung ác quyết tâm, buông ra Hạ Vô Xương tay, giống như dỗ chu nặc nặc ôn nhu nói, không nên suy nghĩ quá nhiều, ngươi thế nhưng là nương tử của ta như thế nào lại bỏ xuống ngươi? Tối đa cũng liền mấy ngày, ta trở về. Nhưng mà Hạ Vô Xương lại là mi mắt buông xuống, không nói một lời, dài mà rậm rạp lông mi nhẹ rung động, tựa hồ rất bất an. Kỳ thực Hạ Vô Xương biểu hiện như thế, Tống Tử Nghị cũng có thể hiểu được, nàng bây giờ còn ở vào trạng thái mất trí nhớ, trên thế giới này chỉ sợ cũng biết hắn. Bây giờ nàng duy nhất người quen biết cũng muốn rời đi, đối với nàng mà nói, toàn bộ ngũ châu đều trở nên không chỗ nương tựa. Gặp nàng như thế một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, trong lòng Tống Tử Nghị cũng không khỏi dâng lên một tia lo lắng, sợ chính mình thay đổi chủ ý, Tống Tử Nghị liền xoay người nói, đi thôi, chúng ta đi dàn phòng xem. Hạ Vô Xương cũng chỉ đành trầm mặc đi theo phía sau hắn. Tống Tử Nghị mang theo Hạ Vô Xương đẩy ra chủ cửa của phòng ngủ, cùng trong tưởng tượng đầy bụi bặm tràng cảnh khác biệt, gian phòng rõ ràng phía trước bị người quét dọn qua, không chỉ có không nhốn bụi trần, đồ gia dụng cũng đều đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn có thể làm đến đúng nghĩa dọn sách và ở lời tuy như thế, nhưng đệm chăn hay là muốn mặt khác mua. Kết quả là, Tống Tử Nghị lại dẫn Hạ Vô Xương đi trên đường mua sắm đệm chăn. Gặp Hạ Vô Xương ánh mắt rơi xuống ven đường bán tiểu sức phẩm trong gian hàng, Tống Tử Nghị liền đi qua, chọn lấy một cái hoa đào tạo hình một châm, đưa tay cắm ở Hạ Vô Xương trong tóc, ngược lại là cho Hạ Vô Xương thanh lãnh khí chất tăng thêm mấy phần xinh xắn. Tống Tử Nghị khoe miệng kéo ra một nụ cười, gật đầu cười nói, cùng ngươi thật xứng. Nói xong, lần nữa dắt nàng nhu để, cùng nhau hướng trong nhà bước đi. Hạ Vô Xương nhìn hai người dắt tại cùng nhau tay một mắt, lại đưa tay vớt ve một chút trong tóc hoa đào trầm, mặc dù vẫn là mặt không thay đổi thanh lãnh bộ dáng, nhưng trong phương tâm lại có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm tạo nên một tia gợn sóng. Hai người trở lại chỗ ở sau, thiên cũng ảm đạm xuống. Trong phòng tìm được hai cây nến đỏ, thích hợp gọi lên, màu da cam ánh đến lắc lư ở giữa, ngược lại là nhiều một tia không khí ấm áp. Bởi vì hai người cũng là người tu hành, đều có thể tích cốc, ngược lại là bớt đi một chút nồi chén bầu chậu phiền phức, mà tứ muội chỉ ném cho nàng một khối muối đun sôi thịt bò, liền hoan thiên hỉ địa trốn trên xà nhà ăn đi. Hạ Vô Xương ngẩng đầu nhìn ghé vào trên xà nhà gặm thịt bò tứ muội một mắt, đột nhiên mở miệng nói, ngươi cái này linh sủng tựa hồ muốn biến thái. Biến thái? Gặp Tống Tử Nghị trên mặt hiện lên biểu tình cổ quái, Hạ Vô Xương khó được lộ ra vẻ tươi cười, không phải ý tứ kia, là trên ngoại hình phải có biến hóa. Tống Tử Nghị gặp nàng ăn khuôn mặt nhỏ phình lên, trong mắt hiện ra cương triều chi sắc, lắc đầu bật cười nói, nha đầu này vẫn luôn bộ dáng này, lại có thể biến thành cái gì? Hạ Vô Xương thần sắc sững sờ, Tống Tử Nghị trong mắt cương triều để cho nàng hơi kinh ngạc. Nếu là bình thường tu sĩ, phần lớn cũng chỉ là đem linh sủng xem như có thể tùy ý mua bán hàng hóa, mà trước mắt vị này tự xưng hắn phu quân nam nhân tựa hồ cũng không đem con nhện kia sắc đáng linh sủng đối đãi. Gặp Tống Tử Nghị ánh mắt trông lại, Hạ Vô Xương vội vàng rời ánh mắt đi. Thời gian không còn sớm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong Tống Tử Nghị liền muốn quay người rời phòng. Hạ Vô Xương nghi ngờ hỏi, ngươi đi đâu? A, ta ngay tại sát vách, có việc bảo ta. Nói xong, Tống Tử Nghị liền đẩy cửa đi ra ngoài. Bên trong căn phòng Hạ Vô Xương nhìn qua đóng lại cửa phòng, mắt hạnh bên trong lại hiện ra vẻ ngờ vực. Tất nhiên hắn luôn miệng nói là phu quân mình, nhưng vì sao lại muốn chia phòng mà ngủ? Mặc dù Hạ Vô Xương mất trí nhớ, nhưng những thứ này khắc vào trong xương cốt quan niệm, nhưng lại chưa hoàn toàn quên. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn đang gạt chính mình? Dù sao ăn không răng trắng, nam nhân kia tự xưng là phu quân mình, lại chỉ là lời nói của một bên, cũng không có cái gì chứng tử. Bây giờ lại phân phòng mà ngủ, cũng không phải do nàng hoài nghi. Xem ra còn cần thử hắn một lần mới được. Nằm ở trên giường Hạ Vô Xương mắt hạnh híp lại, một cái kế hoạch hiện lên trong lòng. Mà trở lại căn phòng cách vách Tống Tử Nghị lại là nhẹ nhàng thở ra, không phải hắn muốn học cái gì liễu hạ huệ, chủ yếu là Hạ Vô Xương khôi phục ký ức chỉ là vấn đề thời gian, nếu là mình thừa dịp nhân ra mất trí nhớ làm ra cái gì, cái kia khôi phục trí nhớ Hạ Vô Xương chắc chắn cùng chính mình liều mạng. Đối phương thế nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ, giết chính mình so bóp chết một con kiến đoán chừng đều đơn giản. Hơn nữa nếu là sư tôn biết mình cùng với nàng đã từng khuê mật có cái gì, chỉ sợ cũng chịu không nổi. Cho nên có thể trốn liền trốn, đã như thế, chờ Hạ Vô Xương khôi phục ký ức sau, cũng còn có thể có đường lui.